Chương 1285, vậy ta đi. Chương 1285, vậy ta đi. Đi ra tảo trường lão chế tác phụ lục ngọn núi, Thôi Ngư quay đầu nhìn về phía cái kia ẩn nấp tại trời xanh mây trắng bên trong, xa hoa không gì sánh được cung quyết, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, nhưng là không nói gì thêm, mà là quay trở về trong tàng kinh các. Làm thành sao? Thôi Ngư tài đi vào lầu 7, chỉ thấy từ trưởng lão tiến lên trước thấp giọng hỏi thăm câu. Thành. Thôi Ngư gật gật đầu. Không nên a. Từ trưởng lão nghe vậy trên mặt chẳng những không có vui mừng, ngược lại lộ ra một vòng nghi hoặc. Có ý tứ gì? Thôi Ngư hỏi tới câu. Dựa theo lão giả kia cá tính, làm sao lại tùy tiện đáp ứng đâu? Coi như xuất ra vật hắn muốn, cũng nên làm khó dễ ngươi một phen mới đối, chí ít 100 vạn lượng hoàng kim là không thiếu được. Từ trưởng lão trong ánh mắt lộ ra một vòng suy tư, có lẽ trong đó có bẫy. Có bẫy? Thôi Ngư lặp lại câu. Từ trưởng lão nghe vậy nói có lẽ là dạng này. Ngươi có thể đi gọi Đức Minh tìm hiểu một chút tin tức. Từ trưởng lão lời nói mới rơi xuống, đột nhiên liền nghe một đạo rộng lớn quần quần tiếng chuông vang lên, tiếng chuông kia liên tiếp vang vọng 9 lần mới chậm rãi đình chỉ. Từ trưởng lão sắc mặt kinh ngạc nói, quái thai, quan chủ thế mà triệu tập hạ viện các đệ tử, trưởng lão, môn nhân hội tụ, lần trước làm ra động tĩnh lớn như vậy, hay là tại quan chủ kế vị thời điểm, chẳng lẽ nói trong đạo quán lại có việc đại sự gì phát sinh sao? Vừa nói từ trưởng lão trực tiếp hóa thành độn quang mà đi, Thôi Ngư thấy vậy cũng mau đuổi theo ra ngoài. Quan chủ triệu tập hạ viện tất cả đệ tử môn nhân cùng trưởng lão, Thôi Ngư cũng là trong đó một phần tử, đương nhiên cũng muốn đi. Chỉ thấy các vị đệ tử môn nhân thân như tơ liễu, không ngừng tại giữa rừng núi giống như từng cái viên hầu giống như nhảy vọt, chân đạp cành lá mà đi, giống như trong tiểu thuyết võ hiệp đỉnh tiêm cao thủ. Thôi Ngư cũng không cam chịu yếu thế, bước chân điểm nhẹ giống như sợi thô, trên lá cây, ngọn cỏ bên trên mái hiên phiêu đãng mà qua, rơi vào hội tụ các vị đệ tử quảng trường. Liếc nhìn lại sợ không phải có mấy bạn đệ tử hội tụ, chẳng nghiêng xem tu sĩ số lượng tuyệt đối không ít, chỉ là ngày bình thường đại bộ phận đệ tử đều tiềm ẩn tại trong rừng sâu núi thẳm tu luyện thôi, cho nên rất ít gặp đến hành tích. Lúc này quan chủ triệu tập đám người, chỉ cần không phải bế tử quan liền toàn bộ đều từ trong rừng sâu núi thẳm chui ra. Thôi Ngư đứng tại đệ tử bên trong, ngẩng đầu nhìn về phía đài cao, đã thấy quan chủ sắc mặt âm trầm chắp hai tay sau lưng, lại nó bên cạnh tào trưởng lão mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, hai đầu lông mày có một vẻ sát khí đang chạy. Nhìn thấy hai người xen lẫn trong cùng một chỗ, Thôi Ngư chẳng biết tại sao bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cố dự cảm không ổn. Nhưng vào lúc này, đại sư Minh Văn Hỉ tiến đến Thôi Ngư bên người, trong ánh mắt lộ ra một vòng cười lạnh, nằm ngoài Thôi Ngư bên thai âm lãnh nói, tiểu tử, ngươi xong con bê. Thôi Ngư con ngươi co rụt lại, quay đầu nhìn về phía Văn Hỉ, bất động thanh sắc nói, sư Minh cớ gì ra ngôn ngữ này? Nhìn thấy tào trường lão sao? Văn Hỉ chỉ vào trên khán đài tào trường lão. Ta cũng không phải mù lòa. Thôi Ngư trả lời câu, thanh âm lạnh như băng nói, thái độ còn như thế phách lối. Sau đó có ngươi khóc thời điểm. Văn Hỉ nhìn thấy Thôi Ngư vẻ mặt đó, lập tức giận không kèm được. Chỉ là đối mặt với Văn Hỉ phẫn nộ, Thôi Ngư chỉ là cười nhạt một tiếng, tựa hồ không có chút nào đem Văn Hỉ để ở trong mắt. Văn Hỉ trong lòng giận quá, thế là lạnh lùng nói, tiểu tử nói cho ngươi cũng không sao, tào trường lao đã sớm đầu phục Thành Dương Hầu, Thành Dương Hầu hứa hẹn chỉ cần nuốt vào lãnh địa nhà họ Thư có thể phân chia 100 dặm địa bàn, tương trợ tào trường lao thành đạo chân thần phi thăng thiên giới. Tào trường lao đang lo không có thủ đoạn đối phó ngươi đi định đoạt Thành Dương Hầu đâu, ngươi hối lộ tào trường lao quả thực là tự tìm đường chết, giống như là chính mình đem lược điểm đưa đến tào trường lao trong tay. Đại công tử đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, muốn đem nễ đuổi ra đạo quán, hiện tại ngươi thế mà tự động đem nhược điểm đưa đi lên cửa, quả thực là ngu đến mức nhà, liền ngay cả tặng lễ đối tượng sau lưng liên quan đều không có làm rõ, thế mà lô mãng đi tùy tiện tặng lễ, ta nói là ngươi ngu xuẩn đầu còn nói ngươi cơ linh, lúc này ngươi nhất định phải chết, liền xem như thiên vương lão tử tới cũng cứu không được ngươi. Văn Hỉ trong thanh âm tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Thôi Ngư nghe vậy không khỏi con ngươi co rụt lại, đang muốn cùng Văn Hỉ xác nhận thật giả thời điểm, đống nhiên liền nghe trên đài cao truyền đến một trận nhẹ nhàng ho khan, giống như loa lớn ra chỉ một dạng, truyền khắp toàn trường. Quan chủ nhìn thấy đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, thế là nhẹ nhàng mở miệng nói, tất cả mọi người yên lặng, bần đạo có chuyện muốn tuyên bố. Quan chủ một đôi mắt đảo qua giữa sân đám người, thanh âm lạnh lẽo mà nghiêm túc, đệ tử nội môn Thôi Ngư ở đâu? Thôi Ngư trong lòng giật mình, nhưng lại cũng không hoảng hốt, bước chân lung dung từ trong đám người đi ra, đối với phía trên quan chủ cung kính thi lễ, đệ tử Thôi Ngư gặp qua quan chủ. Người chính là Thôi Ngư. Quan chủ một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, không khỏi mày nhăn lại, hắn đối với Thôi Ngư có ấn tượng, thu được Hứa Tĩnh tổ sư ưu ái, chỉ là người này tầm mắt nhỏ hẹp không ra gì, thế mà đem Hứa Tĩnh tổ sư ban cho bảo vật bán đi, đem một cái thiên đại cơ duyên bán ngu xuẩn. Đệ tử chính là. Thôi Ngư hai tay ôm quyền thanh âm bình tĩnh. Trong đám người từ trưởng lão không khỏi trong lòng máy động, ánh mắt tại trên đài cao tảo trưởng lão cùng Thôi Ngư trên thân vừa đi vừa về quanh quẩn một chỗ, không khỏi hít sâu một hơi. Quan chủ nhìn Thôi Ngư nhất mắt, sau đó liền không lại để ý tới, ánh mắt đảo qua giữa sân chư vị đệ tử cùng trưởng lão, trong thanh âm tràn đầy lạnh lẽo sắc cơ, hôm nay phát sinh cùng một chỗ cực kỳ ác liệt sự tình, lại có đệ tử muốn dùng hoàng kim thu mua trưởng lão, đem ta Trăng Nghiên xem sản nghiệp xem như sinh ý đi làm, làm ăn làm được ta Trăng Nghiên xem trên đầu, quả thực là tội lỗi khó tha thứ. Ta Trăng Nghiên xem các đệ tử tất cả tu luyện đồ vật đều là trải qua nghiêm chọn mảnh tuyển trong ưu chọn ưu tú, không thể có nửa điểm lơ là sơ suất, bởi vì vật tư tu luyện liên quan đến lấy ta Trăng Nghiên xem mỗi một người đệ tử tương lai cùng tính mệnh, nhưng là bây giờ lại có người muốn dùng buồn cười vật vàng bạc thu mua ta Trăng Nghiên xem quản sự trưởng lão, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Trong đám người Triệu Sơ Nhan một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư bóng lưng, không khỏi con ngươi co rụt lại, trong tay áo song quyền nắm chặt, nhưng lại không có mở miệng. Sự tình đã đến một bước này, liền xem như nàng mở miệng cũng vô pháp vãn hồi, nàng có thể làm chỉ là sau đó tận lực bù. Nhưng là lấy Triệu Sơ Nhan tài trí cùng tâm cơ, trong chốc lát liền đoán được Thôi Ngư tuyệt đối là bị người cho bày một đạo. Đệ tử nội môn Thôi Ngư, Niu Toan lấy 500,000 lượng hoàng kim thu mua chọn mua trưởng lão, muốn lấy tốt mạo xương lần phá hư ta trang nghiêm xem quy củ, như vậy Mai Phong không thể giải, nhất định phải nghiêm túc xử lý. Hiện bản quan chủ quyết định xử lý như sau: đệ tử nội môn Thôi Ngư cách trừ đạo tịch đuổi xuống núi đi, ngày sau vĩnh viễn không được thu nhận. Quan chủ tiếng như kinh lôi chấn động tại giữa dãy núi, nhìn xuống dưới đài cao Thôi Ngư, Thôi Ngư, xem ở Hứa Tĩnh tổ sư phân thượng, cho ngươi lưu một đầu sinh lộ, ngươi có thể có khương phục. Thôi Ngư không có trả lời quan chủ lời nói, mà là quay đầu nhìn về hướng quan chủ bên người Tào trưởng lão, trong ánh mắt lộ ra một vòng lạnh lùng. Trên đời này dám bày hắn Thôi Ngư nhất đạo người, xương vụn đều nát không có, mà lại chính mình rõ ràng là lấy thần bí miếng ngọc hối lộ, lúc nào biến thành 500,000 lượng hoàng kim. Nhưng là việc đã đến nước này lại tranh luận nhiều như vậy đã vô dụng. Thôi Ngư quay đầu nhìn về hướng một bên Từ trưởng lão cùng Đức Minh trưởng lão, đã thấy Từ trưởng lão đã bước đầu tiên đi ra, đối với phía trên quan chủ nói: quan chủ, không thể, tuyệt đối không thể. Đức Minh cũng là đứng ra nói: quan chủ xử phạt quá nặng đi, Thôi Ngư túng xử là có lỗi, cũng không nên như vậy xử phạt ta. Hai vị trưởng lão muốn biện hộ cho. Quan chủ nghe vậy hơi nhướng mày. Một bên Tào trưởng lão nhìn thấy ra mặt Đức Minh cùng Từ trưởng lão, không khỏi trong lòng máy động, phải biết Đức Minh cùng Từ trưởng lão tại trong đạo quán thân phận cực kỳ đặc thù. Đức Minh trưởng lão chính là truyền công trưởng lão, luận tu vi có thể xưng đạo quán hạ viện người thứ nhất, mà Từ trưởng lão càng là không biết sống bao nhiêu năm lão vương bát. Theo Tào trưởng lão biết, toàn bộ hạ viện có vẻ như đều không có nhân thọ mệnh so với hắn lâu dài hơn. Ta nhìn Thôi Ngư có chút cơ linh, đối với lĩnh hội đại đạo rất có cảm ngộ, chuẩn bị thu người đệ tử bồi dưỡng, mong rằng quan chủ cho lão đạo cái mặt mũi. Từ trưởng lão sắc mặt chỉnh trọng nói. Một bên Đức Minh trưởng lão cũng là vội vàng mở miệng nói: quan chủ, Thôi Ngư chính là hiếm có nhân tài, nếu là đuổi ra ngoài chính là ta trang nghiêm xem tổn thất, nếu là đem nó đuổi ra ngoài, lão phu cái thứ nhất không đáp ứng. Mà lại Thôi Ngư tựa hồ cùng Chân Long có thần bí khó lường cảm ứng, vạn nhất đem Thôi Ngư đuổi ra ngoài trêu đến Chân Long không nhanh, dẫn xuất loạn gì coi như không xong. Vừa nói Đức Minh trưởng lão không để lại dấu vết quay đầu nhìn Thôi Ngư nhất mắt, khẩu hình cấp tốc lấp lóe Chân Long hai chữ sau, quay đầu đi. Nghe nói hai vị trưởng lão làm bảo đảm, quan chủ sắc mặt do dự, thế nhưng là một bên Tào trưởng lão lúc này ngồi không yên, nếu như Thôi Ngư lưu lại, chính mình tại sao cùng Thành Dương hầu bằng giao? Chính mình thế nhưng là thu Thành Dương hầu chỗ tốt. Quan chủ, không có quy củ sao thành được vương tròn, Thôi Ngư liền xem như tốt nhất, nhưng nếu là không tuân quy củ, Niu Toan muốn đầu cơ trục lợi dùng chuyển ta trang nghiêm xem căn cơ, hỏng ta trang nghiêm xem đạo lý, cũng tuyệt đối giữ lại không được. Tào trưởng lão trong thanh âm tràn đầy vội vàng. Tào trưởng lão, Thôi Ngư chính là ta nhìn chúng người, ngươi coi thật muốn chém tận giết tuyệt phải không? Từ trưởng lão trong thanh âm tràn đầy âm lãnh, ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận. Chuẩn mực không thể phá hư. Thôi Ngư kẻ này lòng lang dạ thú, hắn muốn lấy tốt mạo xưng lần, rõ ràng là tại bại hoại ta trang nghiêm xem căn cơ, người này nếu là mở cửa lưu lại, ngày sau chẳng lẽ không phải môn nhân nhao nhao bắt trước? Tào trưởng lão nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Quan chủ, Tào trưởng lão rõ ràng là nói chuyện giật gân. Đức Minh trưởng lão cũng mở miệng nói. Lúc này song phương tranh luận không ngớt, Từ trưởng lão cùng Tào trưởng lão bắt đầu thần thương cầu chiến, ngươi tới ta đi không ngừng giật phun. Ngay tại song phương tranh luận không ngừng, liễu lo không ngừng phun nước miếng lúc, đột nhiên chỉ nghe một đạo kinh thiên động địa tiếng long ngâm vang, chỉ thấy nuôi rồng phía học viện hướng đột nhiên mưa gió đại tác, giữa thiên địa quét sạch lên quần quần mây mù màu đen, một cái khổng lồ bóng đen từ trong tầng mây du tẩu, sau đó một cái giống như núi cao lớn nhỏ đầu lâu từ trong tầng mây bứt ra, hướng về quảng trường phương hướng dò xét tới, phản phất là một tòa núi lớn đập xuống, cả kinh không biết bao nhiêu đệ tử tay chân như nhũn ra trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, các vị trưởng lão như lâm đại địch, khí tức quanh người hội tụ, thần thông tựa như lúc nào cũng có thể đánh ra đi. Không thể hành động thiếu suy nghĩ, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Quan chủ thân thể run rẩy, vội vàng trấn an các vị trưởng lão, tuyệt đối không thể công kích Chân Long, một khi chọc giận Chân Long, chúng ta đều không đủ cho Chân Long lấp bao tử. Chân Long tự có linh tính, một khi xuất thế tất có nguyên do. Mọi người tỉnh táo đứng ngoài quan sát, không thể chọc giận tới Chân Long. To lớn đầu rắn giống như sông núi treo ngược, cuối cùng Phong Khinh Vân Đạm đứng tại Thôi Ngư trước người, Thôi Ngư vươn tay ra vớt ve đầu rắn, sau đó thả người nhảy lên rơi vào đại xà mũi thở bên trên. Thôi Ngư, ngươi muốn làm gì? Ngươi biết chọc giận Chân Long hạ chẳng sao? Một khi chọc giận Chân Long, chúng ta tất cả mọi người muốn ngỏm cụ đòi. Ta biết ngươi bị mở ra học viện mất hết can đảm, nhưng là ngươi trước từ Chân Long trên thân xuống tới, chúng ta mọi chuyện đều tốt đàm luận. Chúng ta mọi chuyện đều tốt đàm luận. Quan chủ nhìn thấy Thôi Ngư vậy mà xoay người rơi vào Chân Long trên chót mũi, cả người nhất thời hoảng hồn, sợ Thôi Ngư nhất không cẩn thận kích thích Chân Long phát cuồng, đến lúc đó phiền phức nhưng lớn lắm. Hồi bẩm quan chủ, Chân Long nói muốn cùng ta cùng đi, kể từ hôm nay ta đi nơi nào Chân Long liền đi nơi đó. Thôi Ngư cười tủm tỉm nhìn xem quan chủ, nhẹ nhõm tự tại trực tiếp ngồi ở Chân Long trên chót mũi. Ai hiểu giáng ngữ, mau mau hỏi thăm Chân Long đại nhân vì sao như vậy sao động. Quan chủ căn bản cũng không tin tưởng Thôi Ngư lời nói, chỉ là một người đệ tử thôi, có tư cách gì đáng giá trang nghiêm xem Chấn Sơn thần thú đi theo. Lúc này có nuôi Long viện trưởng lao tiến lên, đối với đại xà phát ra một trận giáng ngữ, sau một khắc trưởng lão kia sắc mặt quái dị nhìn Thôi Ngư nhất mắt, sau đó sau quay đầu nhìn về phía nhà mình quan chủ, Chân Long đại nhân đúng là nói như vậy, hắn nói Thôi Ngư đi nơi nào, hắn liền đi nơi đó. Tại sao có thể như vậy? Quan chủ nghe vậy hai mắt thất thần, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Một bên Tào trưởng lão lập tức tức giận, như quả Chân Long thuyết minh thật sự là ý tứ này, vậy mình kế hoạch chẳng phải là sẽ thay. liền xem như đem chính mình bị khai trừ cũng không có khả năng khai trừ chân long A Vương Trấn, ngươi lão giả này phiên dịch chuẩn xác không? Ngươi cũng đừng lừa gạt người. Ta biết ngươi cùng Từ trưởng lão, Đức Minh trưởng lão quan hệ không ít, cái này chân long sẽ không phải là ngươi triệu hắn đi ra phối hợp với diễn kịch à? Tào trưởng lão cả người tức giận. Ngôi rồng viện Vương Trấn đốn lúc sắc mặt âm lãnh xuống tới, căm tức nhìn Tào trưởng lão, biết được rắn ngựa thuật cũng không phải chỉ có ta một cái, giữa sân nhiều người như vậy, hiểu rắn ngựa không phải số ít, ta còn có thể lừa gạt tất cả mọi người phải không? Quan chủ lúc này lấy lại tinh thần, giơ tay lên đánh gãy song phương tranh chấp, ánh mắt rơi vào chân long trên thân, lại đem ánh mắt rơi vào Thôi Ngư trên thân, một đôi mắt vừa đi vừa về dò xét Thôi Ngư cùng chân long, trong lúc nhất thời thật lâu không nói nên lời. Cho nên, ta đi. Thôi Ngư nhất ánh mắt nhìn về phía quan chủ, nhẹ nhàng mở miệng hỏi thăm câu. Quan chủ ra mặt co quắp một chút, rất muốn hỏi một câu, người đi chân long làm sao xử lý? Chân long có thể lưu lại sao? Nhưng là cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, liên quan tới Thôi Ngư xử trí, còn cần bàn bạc kỹ hơn, tạm thời phạt lúc nào đi hậu sơn khai thác mỏ đi. Tán đi đi. Quan chủ lắc đầu, thân hình trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Mà Thôi Ngư lúc này vô vô đầu rắn, một sợi trúc long khí tức truyền lại đi qua, trực tiếp từ trên đầu rắn nhảy xuống tới, một đôi mắt nhìn về phía sắc mặt âm trầm Tào trưởng lão, cười híp mắt tiến lên chào hỏi, "Tào trưởng lão." Lúc này Thôi Ngư nhìn không ra bất kỳ tức giận gì. "Ta cũng là vì đạo quán phát triển thôi, ngươi ta cũng vô tư thủ, ngươi tuyệt đối không nên ghi hận ta." Tào trưởng lão miễn cưỡng cười một tiếng. Chương 1286, Cản thi học viện chương 1286, Cản thi học viện Thôi Ngư nhìn xem cười híp mắt Tào trưởng lão, trong ánh mắt lộ ra một vòng băng lãnh. Khi một người cùng ngươi nói ta chỉ là nhằm vào chuyện này, cũng không phải là nhằm vào ngươi cá nhân thời điểm, như vậy ngươi không cần hoài nghi, hắn chính là tại nhằm vào ngươi. Tào trưởng lão đại công vô tư phẩm đức cao thượng tại hạ bội phục, đối mặt Tào trưởng lão bực này phẩm đức cao thượng hạng người, trong nội tâm của ta kính nể còn đến không kịp, nào dám trách tội đâu. Thôi Ngư cười híp mắt nhìn xem Tào trưởng lão, nụ cười trên mặt giống như bông hoa một dạng, so Tào trưởng lão càng thêm sáng lạ. Nhìn xem Thôi Ngư tấm kia không lọt hỉ nộ khuôn mặt, Tào trưởng lão trong lòng run lên, nhìn chằm chằm tấm kia cười híp mắt sáng lạn dáng tươi cười, cả người không khỏi trong lòng run rẩy. Một cố dự cảm không ổn xông lên đầu, hoàng bét, tiểu tử này khó đối phó, đánh rắn không chết phản thụ nó hại, ngày sau sợ là muốn đối mặt tiểu tử này tính kế, ta về sau sợ là sẽ phải có đại phiền toái. Tiểu tử này chính là cái tiếu diện hổ giống như nhân vật, chắc không được lại gọi Thẩm gia ăn thiệt thòi. Ngươi có thể hiểu được lão phu khổ tâm liền tốt, dù sao chuyện trên đời này tình, không có quy củ sao thành được vương tròn. Trăng Nghiêng Xem có thể duy trì vận chuyển xuống dưới, không thiếu được các loại quy củ trói buộc, nếu không Trăng Nghiêng Xem cũng vô pháp kéo dài hơn mấy vạn năm. Tao trưởng lão mặc dù trong lòng mờ mờ tở, nhưng trên mặt chất đống dáng tươi cười, nhìn chính nghĩa lâm nhiên. Thôi Ngư, nhanh chóng theo ta đi hậu sơn hầm mộ phục dịch đi. Nhưng vào lúc này hai vị đệ tử chấp pháp cùng nhau đi tới, đối với Thôi Ngư mở miệng nói câu. Thôi Ngư đối với hai vị đệ tử chấp pháp gật gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy rối trá hai vị trưởng lão, lười nhác tiếp tục cùng lao tiểu tử này rông dài, chỉ là cười híp mắt nói câu, trưởng lão yên tâm, ta nhật sau chắc chắn cực kỳ báo đáp trưởng lão chỉ điểm, hôm nay trưởng lão thế nhưng là cực kỳ vì ta lên bài học. Thôi Ngư nói dứt lời không nhìn Tào trưởng lão sắc mặt, quay người trực tiếp rời đi, mà Tào trưởng lão nhìn xem Thôi Ngư bóng lưng, cả người nhất thời sắc mặt âm trầm xuống. Trong con mắt toát ra một vòng sắc cơ, thật sự coi chính mình còn có cơ hội xoay người sao? Quả thực là khôi hài. Ngươi nếu là thức thời, ngoan ngoãn rời đi nơi đây lăn xuống núi, có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống, nhưng là ngươi thế mà không biết sống chết tiếp tục lưu lại trong núi, còn tự cho là chuyển bại thành thắng phá giải âm mưu của ta, quả thực là không biết trời cao đất rộng, Thành Dương Hầu thủ đoạn há lại ngươi có thể phá giải. Nệ kiếp nạn vừa mới bắt đầu đâu. Thành Dương Hầu nếu độc thủ, há lại sẽ cho ngươi phản công cơ hội. Tào trưởng lão nói thầm xong trên mặt sâm nhiên trong nháy mắt biến mất, lộ ra một bộ nụ cười ấm áp đối với vây xem đệ tử môn nhân gật gật đầu, hướng về chính mình đỉnh núi đi đến. Lần này sự tình chính là hắn nhằm vào Thôi Ngư một lần âm như thôi, không thành cũng liền không thành, hắn thân là trưởng lão cũng sẽ không bị truy đến cùng. Mà lại Thôi Ngư chính mình đem nhược điểm đưa tới cửa, bị hắn bắt lấy cũng là đáng đời. Hai vị đệ tử áp tại Thôi Ngư, trên đường đi bầu không khí nghiêm túc hướng về hậu sơn đi đến, chỉ là đến hậu sơn đằng sau, Thôi Ngư nhìn xem cái kia liên miên chập trùng dãy núi đường cong, không khỏi con ngươi co rụt lại. Này làm sao nhìn có mấy phần phong thủy đại trận cảm giác. Không sai, chính là mai táng trong kinh nói loại kia thích hợp mai táng thi thể phong thủy cách cục. Lúc này nơi xa đinh đinh đương đương đảo quán thanh âm truyền đến, cái kia hai vị đệ tử chấp pháp dẫn Thôi Ngư đi vào quặng mỏ biên giới một tòa phòng nhỏ, cho Thôi Ngư phân phát cái gùi cùng thiết hạo các loại công cụ, sau đó đối với Thôi Ngư lạnh lùng nói câu, tất cả phạm tội đệ tử, mỗi ngày cần đào móc tảng đá một phương, nếu như thiếu đi không có cơm ăn, đào móc số lượng ít hơn so với nửa phương, cần tiếp nhận tiên hình, một ngày một roi, thẳng đến đánh không được bị đánh chết tươi. Hàng năm những cái kia đầu sắt trưởng lão đệ tử không phải số ít, tất cả đều chết tại chúng ta roi bên dưới, chúng ta hiện tại sớm nhắc nhở ngươi, miễn cho đến lúc đó ngươi không có cơm ăn đến náo sự, đến lúc đó đừng trách huynh đệ chúng ta roi ra hầu hạ. Đệ tử kia trong tay cầm roi quơ quơ, trên roi treo từng cây gai ngược, nhìn khủng bố mà dữ tợn, nếu là bị roi đánh trúng ra thì tất nhiên sẽ phá đi một mảng lớn, chỉ sợ là không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Thôi Ngư không nói thêm gì, cầm công cụ đi vào hậu sơn, liếc mắt liền thấy được Đào Quáng Hạng Cầm, lúc này Hạng Cầm trên thân quần áo rách nát, trên mặt bọc lấy một tầng vôi phấn, nhìn chật vật không chịu nổi. Thôi Ngư thấy được Hạng Cầm, Hạng Cầm đương nhiên cũng nhìn thấy Thôi Ngư. Nhìn xem làm bỏ bê công việc ăn mặc Thôi Ngư, Hạng Cầm trong ánh mắt lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn, cười trên nỗi đau của người khác nói nha, ta đến xem đây là ai à? Đây không phải tu đạo tiểu thiên tài sao? Làm sao cũng tới hậu sơn đào quáng? Đối mặt với Hạng Cầm trào phúng, Thôi Ngư không có nhiều lời, mà là vung lên cái cuốc bắt đầu đào móc núi đá. Ngươi không phải Triệu công chủ sủng thần sao? Ngươi phạm tội sao Triệu công chủ không có cứu ngươi a? Hạng Cầm lúc này lại gần, lạnh lùng nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt lộ ra nguy hiểm quan mang. Thôi Ngư tên này hãm hại hắn, đem hắn cho bắt đến nơi đây đến đào quáng, gọi hắn đường đường vương tôn uy nghiêm bách giác, quả thực là vô cùng nhục nhã. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tùy tiện động thủ, bởi vì thua thiệt không nhất định là ta. Thôi Ngư quay đầu cười tủm tỉm nhìn xem Hạng Cầm, trong con ngươi lộ ra nguy hiểm quan mang. Hạng Cầm nhớ tới Thôi Ngư định thân thuật, thế là trong lòng suy nghĩ nhỏ bị đè ép trở về, cầm Hạo Đầu đi vào Thôi Ngư bên cạnh, cười trên nỗi đau của người khác nói ở bên ngoài phạm vào chuyện gì. Thôi Ngư không để ý đến Hạng Cầm, hắn cũng nhìn ra được, tên này chính là một cái thân thể phát đạt mãng phu, cùng hắn so đo quả thực là lãng phí tinh lực của mình. Ta không cần đoán liền biết, nhất định là Thành Dương Hầu thế lực sau lưng xuất thủ, tiểu tử ngươi đắc tội Thành Dương Hầu còn muốn có tốt. Cần biết vậy được Dương Hầu liền xem như ta cũng muốn kiêng kỵ ba phần, ngươi chỉ là một cái ti tiện nô lệ cũng dám ngỗ nghịch Thành Dương Hầu ý chí, liền xem như Triệu công chủ cũng không thể nào cứu được ngươi. Thật sự cho rằng đầu nhập vào Triệu công chủ liền gối cao không lo. Tiểu tử, trên đời này rất nhiều chuyện không phải ngươi tên nô lệ này có thể hiểu được, quyền thế đánh cờ không phải ai địa vị cao ai liền nhất định chiếm cứ ưu thế. Hạng Cầm đứng tại Thôi Ngư bên cạnh không ngừng rống dài. Thôi Ngư nhìn Hạng Cầm một chút, không thèm để ý cái này nhược trí, mở đào tảng đá cũng không đơn giản, phải biết liền xem như có máy xúc muốn đào tảng đá đều vô cùng khó khăn, càng đừng đề cập nhân lực. Muốn nhân lực đào động tảng đá, trước hết nhất làm chính là dùng cái đục một chút xíu đục mở khe hở, sau đó một chút xíu đem khe hở bành ra. Bất quá Thôi Ngư nắm giữ phá diệt chi lực, muốn đào móc tảng đá cũng không khó, bất quá tiểu bán nhật liền đào móc một phương tảng đá, sau đó thoải mái nhàn nhã ngồi ở phía xa nhìn xem Hạng Cầm. Hạng Cầm khí lực rất lớn, nhất là nắm giữ kim loại pháp tắc dị năng, có thể đem kim loại hóa thành chất lỏng thẩm thấu nhập tảng đá trong khe hở trực tiếp đem tảng đá chống ra, thậm chí cả trong viên đá quặng sắt cũng bị Hạng Cầm nắm giữ. Hạng Cầm đào móc tảng đá động tác cũng liền chỉ so với Thôi Ngư chậm một chút xíu. Không bao lâu Hạng Cầm dừng lại động tác, sau đó quay đầu nhìn Thôi Ngư một chút, trong ánh mắt lộ ra một vòng cười lạnh, tiểu tử, có chút ý tứ. Cuộc sống sau này dài lắm, chúng ta từ từ chơi. Cùng ngày Thôi Ngư dùng một phương tảng đá đổi mấy cái bánh bao chay, lại phối hợp một chút rau dại, liền xem như một ngày thức ăn. Về phần nói ban đêm nghỉ ngơi địa phương, hoàn toàn không có. Các vị quặng mỏ nhận qua đệ tử tùy ý tìm hầm mỏ chui vào, sau đó nắm chặt thời gian ngồi xuống luyện công, miễn cho đạo hạnh rơi xuống dưới. Một ngày thời gian bình bình đạm đạm không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cho đến ngày thứ hai lúc, Thôi Ngư tài vừa mới đào móc, Hạo Đầu mới đập tại trên núi đá, đột nhiên chỉ thấy chính mình thiết Hạo Đầu vậy mà trực tiếp hóa thành một bãi nước thép, thuận nham thạch khe hở hướng về nham thạch kia khe hở chạy xuôi mà đi, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Thấy vậy một màn Thôi Ngư sửng sốt, một đôi mắt nghi ngờ đánh giá xung quanh, rất nhanh liền thấy được đứng tại cách đó không xa xem trò vui Hạng Cầm. Lúc này Hạng Cầm trên mặt đầy đắc ý chi sắc, tiểu tử, không có Hạo Đầu, sau đó nhìn ngươi như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, ngươi sợ là phải chết đói tại quặng mỏ bên trên. Thôi Ngư nhìn xem Hạng Cầm, trong lòng đã xác nhận là Hạng Cầm dở trò quỷ, tại quặng mỏ loại địa phương này quả thực là Hạng Cầm tự nhiên chiến trường chính. Nhìn ta làm cái gì? Cũng không phải ta làm, liền xem như ta làm ngươi cũng muốn xuất ra chứng cứ đến a. Hạng Cầm cầm trong tay Hạo Đầu, mặt mũi tràn đầy đắc ý tại trên núi đá hung hăng đối một chút, sau đó đắc ý nhìn xem Thôi Ngư, trong tay Hạo Đầu cố ý tại trên tảng đá đánh đến đinh đinh đương đương rung động, đối với Thôi Ngư diễu võ dương ai. Thôi Ngư thấy vậy con ngươi co rụt lại, nhưng lại không có xúc động, mà là dứt khoát trực tiếp ngồi ở một bên, lặng lặng nhìn Hạng Cầm động tác. Hạo Đầu bị mất lời nói, thế nhưng là lại nhận trừng phạt, ít nhất cũng phải nhiều đào móc mười mấy phương núi đá mới có thể đền bù sai lầm. Mà Hạng Cầm nắm giữ điều khiển kim loại thần thông, mình coi như là lĩnh tới lại nhiều Hạo Đầu, cũng chỉ lại một cái hạ tràng. Hạng Cầm nhìn xem ngồi ở một bên Thôi Ngư, lúc này mặt mũi tràn đầy đắc ý huýt sáo, không ngừng đào xới quán thạch, mắt thấy buổi chưa gần, Thôi Ngư lại một khối đá đều không có khai quật ra. Hạng Cầm đầy người cho bụi đắc ý nhìn xem Thôi Ngư nói tiểu tử, ngươi hôm nay chẳng những không có cơm ăn, một roi kia còn cũng không thiếu được. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chịu mấy ngày, là 5 ngày hay là 7 ngày đâu. Giống như cũng không có gì khác nhau, thật đúng là một con trùng đáng thương đâu. Đến buổi trưa, Hạng Cầm cầm tảng đá đi đổi màn đầu, sau đó cố ý ngồi tại Thôi Ngư bên cạnh bẹp miệng, dùng sức gặm màn đầu. Thôi Ngư nhìn xem Hạng Cầm động tác, không khỏi lắc đầu, ngây thơ. Không ăn được nho thì nói nho xanh, tiểu tử ngươi chính là hâm mộ ghen ghét. Hạng Cầm nghe vậy ngược lại càng thêm đắc ý bẹp miệng. Chỉ là rất nhanh Hạng Cầm liền rốt cuộc cười không nổi, bởi vì Triệu Sơ Nhan tới. Triệu Sơ Nhan chẳng những tới, còn cầm một cái hộp đựng thức ăn, mê người thịt nướng hương khí từ trong hộp đựng thức ăn truyền ra, dẫn tới người chung quanh liên tiếp ghé mắt. Sơ Nhan, ngươi là đến xem ta sao? Hạng Cầm xa xa nhìn xem Triệu Sơ Nhan, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười vui mừng, cầm màn thầu rất là vui vẻ chạy tới. Ngươi là ai? Triệu Sơ Nhan nhìn xem đầy bụi đất Hạng Cầm, trong ánh mắt lộ ra một vòng nghi hoặc. Lúc này Hạng Cầm bị cho bụi bao phủ, tựa như là một cái thổ dân, hoàn toàn nhìn không ra năm đó vương tôn quý tộc phong thái, cùng nàng trong trí nhớ cái kia trong lúc giơ tay nhấc chân vương bá chi khí lưu chuyển thiếu niên quả thực là như là cách biệt một trời, cũng khó trách Triệu Sơ Nhan không nhận ra người đến. Ta là Hạng Cầm a. Hạng Cầm vội vàng nói câu, một đôi mắt nhìn xem Triệu Sơ Nhan trong tay một cơm, không ngừng nuốt nước bọt. Mỗi ngày ở chỗ này gặm màn thầu ăn rau dại, lúc này ngửi được vị thịt, hắn đã nhấc không nổi bước chân. Nguyên lai là Hạng Cầm a, ngươi bây giờ cũng quá thê thảm. Triệu Sơ Nhan nhìn xem Hạng Cầm nói câu. Hạng Cầm nghe vậy chỉ cảm thấy lệ trên khóe mắt như sắp trào ra, cảm động đến rối tinh rối mù. Công chúa, ngươi là đau lòng ta chỉ là không đợi Hạng Cầm nói xong, Trước người làn gió thơm thổi qua, Triệu Sơ Nhan đã đi tới Thôi Ngư trước mặt, hai người có song tu ấn ký, cho nên liền xem như Thôi Ngư đã đầy bụi đất, nhưng Triệu Sơ Nhan vẫn như cũ trực tiếp tìm được Thôi Ngư. Sao ngươi lại tới đây? Thôi Ngư nhìn xem Triệu Sơ Nhan, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Ta là tới cho ngươi chiếm chẳng tử, sợ ngươi ở chỗ này bị người khi dễ. Triệu Sơ Nhan cười híp mắt nói, vừa nói cầm lấy bên cạnh ấm nước, ra hiệu Thôi Ngư đưa tay ra, sau đó dùng thanh thủy cẩn thận đem Thôi Ngư trên tay cho bụi cọ rửa rơi, mới mở ra hộp cơm xuất ra bên trong ba món ăn một món canh. Thủy tinh giò, một cái gà nướng, một bát thịt kho tàu, cùng gạo cơm. Quá dầu mỡ. Thôi Ngư nhìn xem mỡ lợn thịt heo, không khỏi hơi nhướng mày. Bản cung sợ ngươi tại quặng mỏ chịu khổ, thâm hụt thân thể, ngươi còn ghét bỏ đầy mỡ. Triệu Sơ Nhan biến sắc, trên mặt viết đầy không cao hứng. Thôi Ngư nhìn Triệu Sơ Nhan một chút, vội vàng nói, đâu có, ta chỉ nói là đầy mỡ, lại không khó mà nói ăn. Thôi Ngư ngượng ngùng cười một tiếng, cầm lấy đũa bắt đầu ăn như gió cuốn xuống tới. Ngươi yên tâm đi, không cần ba ngày, ngươi liền có thể từ nơi này đi ra ngoài. Triệu Sơ Nhan không có cùng Thôi Ngư so đo, mà là thấp giọng an ủi, chỉ là chuyện kết quả cũng không phải là quá lý tưởng. Thôi Ngư không nhanh không chậm kẹp lên một khối thịt kho tàu, sau đó nhìn về phía Triệu Sơ Nhan, nói thế nào? Thẩm Ngọc sẽ không buông tha cho đánh chó mù đường cơ hội, lần này mặc dù không có đưa ngươi đuổi xuống núi, nhưng là hắn cũng sẽ không cho ngươi thêm ra mặt cơ hội. Ta nghe người ta nói Thẩm Ngọc nhất hệ nhân ma âm thầm không ngừng hoạt động, tựa hồ muốn đem ngươi đi đẩy đến Cản Thi học viện. Triệu Sơ Nhan sắc mặt nghiêm túc nói. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, động tác ăn cơm dừng một chút, cả người không khỏi mày nhăn lại. Cản Thi học viện, đó là cái gì? Không nghe nói Trăng Nghiêng trong quan còn có Cản Thi học viện a? Chỉ là tương đối nhỏ, chúng không nổi danh thôi. Triệu Sơ Nhan trả lời câu. Cản Thi học viện lại có thể thế nào? Chỉ cần gọi ta vẫn như cũ lưu tại trong học viện, liền còn có xoay chuyển cơ hội. Thôi Ngư xem thường. Cản Thi học viện cũng không có đơn giản như vậy, ngươi cũng đã biết Cản Thi học viện lai lịch. Triệu Sơ Nhan hỏi một câu. Thôi Ngư lắc đầu, cầm lấy gà quay bắt đầu gặm. Ngươi cũng đã biết hôm nay thiên hạ ở giữa các đại đạo quán luyện khí điện tịch, các loại tạo hóa đều là từ trong phế tích khai quật ra, như vậy ngươi biết là ai từ trong phế tích khai quật ra sao? Triệu Sơ Nhan hỏi thăm câu. Cản Thi học viện. Thôi Ngư gặm gà quay động tác dừng lại. Không sai, Cản Thi học viện chính là chuyên môn từ những cái kia thái cổ trong di tích đào móc cổ vật. Ta nghe người ta nói Cản Thi học viện đệ tử hao tổn số đạt đến 8 thành. Triệu Sơ Nhan sắc mặt thận trọng nói, bằng không ngươi hay là rời đi đạo quán đi, bản cung cũng sẽ cho ngươi một cái tương lai. Chương 1287, Mạc Kim giáo úy. Chương 1287, Mạc Kim giáo úy. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Triệu Sơ Nhan, Cản Thi học viện đến cùng là làm cái gì? Đào móc cổ mộ, tìm kiếm trong cổ mộ thái cổ di tích, tạo hóa, ngươi cho rằng chúng ta tu luyện khẩu quyết đều là từ đâu tới? Còn không đều là trong cổ mộ móc ra. Triệu Sơ Nhan sắc mặt thận trọng nói, những cái kia thái cổ thần ma trong mộ lớn có được đạo không hết hung hiểm, liền xem như trên 9 tầng trời chư thần giáng lâm cũng muốn vỡ lạc, mà luyện khí sĩ đạo thống sở dĩ còn tiếp tục tồn tại không có diệt tuyệt, kỳ thật rất lớn một bộ phận nguyên nhân là những cái kia thái cổ thần ma mai táng chính mình thời điểm, biết lái trừ ra từng cái tiểu thế giới, tiên thiên thần linh giáng lâm tại trong tiểu thế giới đã mất đi thần lực ra chỉ sẽ biến thành phế nhân, đối mặt với trong cổ mộ đại hung không có chút nào sức chống cự, cho nên đây mới là luyện khí sĩ có thể tại chư thần đại hưng thời đại vẫn như cũ tồn lưu lại chân chính bí mật. Mà trong thiên hạ các đại đạo quán, kỳ thật cũng bất quá là chư thần dùng để tìm kiếm cổ mộ, đào móc cổ mộ công cụ thôi. Cản Thi học viện chính là chân chính xông lên đầu tiên tuyến, xuống mộ thăm dò mộ huyệt, tìm kiếm các loại thái cổ tạo hóa đồ vật đội cảm tử, mặc dù có đủ loại nguy cơ nhưng lại cũng ẩn chứa kinh thiên động địa đại tạo hóa, nếu là có thể ở trong đó khai quật ra vật có giá trị, tất nhiên sẽ nhận thượng giới ngợi khen. Nếu có thể ở trong đó thu hoạch được vô thượng tạo hóa, thoát thai hoán cốt cũng bất quá là trong nháy mắt thôi. Triệu Sơ Nhan ôn nhu trên gương mặt tràn đầy nghiêm túc, nhưng là muốn liều một phen người, 99 đều đã chết. Triệu Sơ Nhan sắc mặt nghiêm túc nói, năm đó đại la thần tiên đều đã chết không ít. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng khẽ động, hắn bỗng nhiên đối với cái gọi là thái cổ thần ma tạo hóa thấy hứng thú, kia cái gọi là thái cổ thần ma đại mộ có thể hay không cùng thi tổ bố cục có quan hệ, có thể hay không liên lụy đến năm đó chư vị thánh nhân bố cục. Thôi Ngư trong lòng rất ngạc nhiên, cho nên lấy ngươi bây giờ tu vi tiến vào trong mộ lớn, chỉ sợ là qua không được mấy ngày sẽ chết trong đó. Ngươi thiên tư xuất chúng, thiếu hụt là thời gian tích lũy cùng lắng đọng, ngươi nếu là chọn rời đi Trăng Nghiêng đạo quán, ta sẽ an bài tốt ngươi tương lai hết thảy. Ngày sau ngươi ta hai bên cùng ủng hộ, chưa hẳn không có khả năng trùng kích tiên tiên cảnh giới thần thánh. Triệu Sơ Nhan trong con ngươi tràn đầy chờ đợi nhìn xem Thôi Ngư, nàng là thật rất xem trọng Thôi Ngư. Ta đối với Cản Thi học viện cảm thấy rất hứng thú. Thôi Ngư cự tuyệt Triệu Sơ Nhan hảo ý, lúc này Thôi Ngư là thật cảm thấy hứng thú, dù sao hắn hiện tại đã là thi đạo chi tổ, nếu như chư thần đích thực đem chính mình cho mai táng lời nói, với hắn mà nói thế nhưng là kinh thiên động địa đại tạo hóa. Thế gian tất cả mọi thứ thi thể đều thuộc về hắn Thôi Ngư quản. Đồng thời Thôi Ngư nghĩ đến hiện tại thi đạo cùng thần đạo cộng đồng vận hành địa vị ngang nhau. Thi đạo lúc đầu rất là nhỏ yếu, căn bản là không cách nào cùng thần đạo vận chuyển đại đạo chống lại, nhưng là hiện tại thế mà có thể phát triển đến cùng đại đạo chống lại tình trạng, Thôi Ngư trong lòng suy nghĩ càng nhiều. Cần biết Thôi Ngư thi chi đại đạo thế nhưng là có được một bộ hoàn chỉnh pháp môn tu luyện, nếu có thể tìm kiếm được cường đại thi thể, hắn hiện tại thậm chí có thể trực tiếp luyện thành đại thần thông vô thượng. Triệu Sơ Nhan đã thức tỉnh bộ phận quá âm nữ thần ký ức, có quá âm nữ thần thần tính, lúc này nhìn xem Thôi Ngư mặt mũi tràn đầy ánh mắt mong chờ, không khỏi hơi nhướng mày, nàng luôn cảm thấy Thôi Ngư đang mưu đồ cái gì. Ngươi xác định sao? Triệu Sơ Nhan hỏi thăm câu. Thôi Ngư gật đầu cười. Triệu Sơ Nhan nghe vậy không còn quyên bảo, chỉ là ý vị thâm trường nói câu, nếu như ngươi tại trong mộ lớn đụng phải nguy cơ, ta nhưng không cách nào tương trợ ngươi. Tại những cái kia thái cổ kỳ hung diện trước, nhân loại quyền thế chính là không khí. Ngươi yên tâm đi, ta tự nhiên có thủ đoạn bảo vệ lấy bản thân an toàn. Thôi Ngư cười híp mắt nói. Triệu Sơ Nhan không tại trên cái đề tài này dây dưa, mà là cùng Thôi Ngư bắt đầu giảng thuật lên chuyện bên ngoài. Thư gia thế nào? Thôi Ngư mở miệng hỏi thăm câu. Ta phân công người cho bọn hắn đưa đi một nhóm bạc, tạm thời còn không nói chết, chỉ là thư gia cách cục nếu không thể mở ra, không có khả năng bàn hoạt thư gia kinh tế, bị Thành Dương chiếm đoạt là chuyện sớm hay muộn. Triệu Sơ Nhan nói câu. Thôi Ngư nghe vậy hơi chút trầm mặc, một lát sau mới nói ta cảm thấy hẳn là trước đem thư gia uy phong đánh đi ra, ít nhất cũng phải trước đem uy nghiêm từ trong đạo quán đứng lên, cũng tốt tạm thời ngừng xu hướng suy tàn. Ý của ngươi thế nào? Triệu Sơ Nhan lông mày nhướng lên. Cầm Tào trưởng lão lập uy, đem Tào trưởng lão từ thế gian xóa đi, tất nhiên sẽ chấn nhiếp một nhóm người lớn. Thôi Ngư trả lời câu. Tào trưởng lão tại trong đạo quán căn cơ không cạn, nếu là ngoại ý muốn nổi lên tất nhiên sẽ trêu đến bên trên xem tu sĩ truy xét đến đấy. Triệu Sơ Nhan đạo. Chỉ cần cực kỳ mưu đồ một phen, trên đời này liền không có không làm được sự tình. Ngươi đem cái kia Tào trưởng lão tài liệu cặn kẽ cùng ta nói một chút, ta nghĩ ra một đầu đối sẽ đến. Thôi Ngư nhìn về phía Triệu Sơ Nhan. Tào trưởng lão chính là người Tào gia, sau lưng nó đứng đấy chính là Tào Quốc Cứu cùng đại Triệu Quốc quý tộc, Tào gia. Triệu Sơ Nhan đạo. Tào gia? Chưa nghe nói qua, cùng ta nói một chút Tào gia. Thôi Ngư mở miệng nói. Tào gia chính là đại Triệu Quốc khai quốc quý tộc, đương kim thiên tử hoàng hậu chính là xuất thân từ Tào gia. Tào Quốc Cứu thật không đơn giản, chính là một tôn có thể tàn sát thần ma, danh xưng đã bước qua tiếp dẫn trọng sát, bước vào mình đồng gia sắt vô thượng tồn tại, liền xem như những ngày kia trong cung tiên tiên thần linh cũng dám khiêu chiến. Nghe nói Tào Quốc Cứu có hy vọng trùng kích đại vu cảnh giới, cho nên thái hậu vì lôi kéo Tào Quốc Cứu, lợi dụng Tào Quốc Cứu kiểm chế thiên tử, đem nó nữ nhi tuyển bạt vào cung sắc phong làm hoàng hậu. Triệu Sơ Nhan bất quá là ngắn ngủi vài câu ngôn ngữ, cũng đã đem Tào gia đáng sợ nói rõ được rõ ràng sợ rõ ràng. Đại vu thế nhưng là có thể chiến thắng đại la kim tiên cấp bậc thần linh tồn tại, Tào Quốc Cứu mặc dù không có bước vào đại vu cảnh giới, nhưng sợ cũng đã luyện thành mình đồng gia sắt, bình thường kim tiên, thái ớt đối mặt nó cũng muốn nhượng bộ lui mình. Thôi Ngư đối với Tào Quốc Cứu thực lực có phán đoán. Đồng thời Thôi Ngư trong lòng cũng tại âm thầm cảm khái, vu tộc không hổ là trong truyền thuyết di truyền tại bản cổ trung tộc, nó tiên thiên về mặt thân phận giống như là thiên thần, thuộc về thần đạo tu sĩ, cho nên không có gặp giữa thiên địa ngũ suy chi khí gia trì, vậy mà tại thời đại mạt pháp cho tàn lại cháy một lần nữa của thời, không thể không cứ gọi người thán phục một tiếng thiên địa đại thế luân hồi lặp đi lặp lại. Năm đó vu tộc tại tiên đạo chèn ép bên dưới lui giữ nơi luân hồi, bây giờ lại một lần nữa của thời, có thể thấy được nó khổ tận cam lai. Bất quá vu tộc muốn tu luyện tăng lên chủ yếu nhất là huyết mạch độ tinh khiết, vu tộc muốn bước vào đại vu cảnh giới huyết mạch độ tinh khiết là cứng nhắc chỉ tiêu, một cái nhân tộc bình thường muốn tiến hóa làm đại vu, nhất định phải đạt được đời trước đại vu truyền thừa không thể, nếu không chỉ bằng vào nó tự mình tu luyện, muốn tấn thăng đại vu căn bản cũng không khả năng. Cực kỳ mấu chốt chính là, ở thời đại này muốn bước vào tổ vu cảnh giới, gần như không có khả năng. Năm đó vu tộc cường thịnh thời điểm còn không từng có đại vu bước vào tổ vu cảnh giới, huống chi là bây giờ xuống dốc thời đại. Thôi Ngư ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh, vô số suy nghĩ xông lên đầu. Cái kia Tào trưởng lão theo hầu chính là phụ lục viện ba hòn núi lớn, cái kia ba hòn núi lớn chính là nó phong thần chi địa, là căn cơ chỗ. Triệu Sơ Nhan nói câu. Thôi Ngư minh bạch Triệu Sơ Nhan ý tứ, luyện khí sĩ đến đại chu thiên cảnh giới sau cần hóa thần, mà hóa thần nhất định phải có địa bàn của mình cùng lãnh địa dùng để hội tụ hương hỏa, phụ lục kia viện ba hòn núi lớn chính là Tào trưởng lão căn cơ. Nếu là đem cái kia ba hòn núi lớn hủy đi, Tào trưởng lão có phải hay không liền thân tử đạo tiêu? Thôi Ngư mở miệng hỏi thăm câu. Đương nhiên, Tào trưởng lão đi là sông núi chi thần con đường, sông núi là căn cơ của hắn. Hắn có thể chiếm cứ sông núi càng nhiều, thần lực cũng liền càng cường đại. Đạo lý đồng dạng, hắn sông núi nếu như bị phá hủy, cũng chính là thân tử đạo tiêu hồn phi phách tán thời điểm. Chỉ là nơi đây chính là trăng nghiêng xem chỗ, càng có chân long chấn thủ, muốn chặt đứt ba hòn núi lớn gần như không có khả năng. Triệu Sơ Nhan duỗi ra non mịn ngón tay đem thịt kho tàu hướng Thôi Ngư trước người đẩy. Ta nghe người ta nói Tào trưởng lão sở dĩ đầu nhập vào Thành Dương hầu, cũng là bởi vì tuổi thọ sắp đến đại nạn, như lại không có thể đột phá, chỉ sợ là sẽ bị hương hỏa phản vệ hóa thành cho bụi. Đây cũng là thần đạo tai hại, thần đạo hưởng thụ cả đời hương hỏa tế tự, liền tránh không được hương hỏa chi độc. Mà địa bàn tựa như là máy lọc, địa bàn càng lớn loại bỏ hương hỏa chi độc cũng liền càng dễ dàng. Thành Dương hầu dĩ thư nhà địa bàn là thẻ đánh bạc, chẳng trách Tào trưởng lao sẽ tâm động. Ngươi tuyệt đối không nên lỗ mãng, vạn nhất dẫn xuất loạn gì không tốt kết thúc. Trang Nghiên xem hạ viện mặc dù bình thường, nhưng thượng viện lại là luyện khí sĩ nhất mạch top 10 tồn tại. Triệu Sơ Nhan sợ Thôi Ngư gây sự, vội vàng để thấp tiếng nói nói hiện tại thời đại khác biệt chúng ta cũng muốn thuận theo trào lưu của thời đại. Ta cũng không phải mã phu. Thôi Ngư cười híp mắt nói, ăn cơm ăn cơm. Ta hiện tại đối với Tào trưởng lão càng cảm thấy hứng thú hơn, dù sao trên đời này có thể cho ta Thôi Ngư ăn thua thiệt rất ít, ta Thôi Ngư cho tới bây giờ đều không phải là một cái chịu người chịu thua thiệt. Đúng rồi, ngươi hôm nay khai thác tảng đá đâu? Triệu Sơ Nhan nhìn xem còn lại bỏ bê công việc bên người khai thác tảng đá, nhìn nhìn lại Thôi Ngư bên cạnh trống rông cái gùi, sắc mặt kinh ngạc nói. Thôi Ngư trực tiếp xuất ra sau lưng trống rông hạo đem tại Triệu Sơ Nhan trước mắt lung lay, Triệu Sơ Nhan cũng không phải đồ đần, thấy vậy lập tức biết có người dở trò, mà ở đây cùng Thôi Ngư có thủ chỉ có một người đó chính là Hạ Cầm. Chỉ thấy Triệu Sơ Nhan đột nhiên đứng người lên, quay đầu nhìn về phía Hạ Cầm, thanh âm ẩn chứa vô tận băng lãnh, "Hạ Cầm, ngươi dám khi dễ người của ta?" "Hiểu lầm, hiểu lầm." Bên kia Hạ Cầm chính mặt mũi tràn đầy bi phẫn gầm màn đầu, nhìn thấy bên này một màn lập tức hoảng hồn, vội vàng mở miệng giải thích. Triệu Sơ Nhan lạnh lùng nhìn xem Hạng Cẩm, nhưng lại không có xuất thủ, mà là trong tay áo dây lụa bay ra, trực tiếp đem Hạng Cẩm buổi sáng khai thác tảng đá cùng Hạo cùng một chỗ giật tới, sau đó đem Tôi Ngư Không Giỏ cùng Hạo đem ném cho Hạng Cẩm, bản cung như vậy xử trí, ngươi phục hay là không phục? Hạng Cẩm có thể làm sao? Việc này vốn chính là hắn đối lý. Toàn nghe công chúa an bài. Hạng Cẩm mặt mũi tràn đầy bi vẫn nhặt lên trên đất Hạo đem, ngồi ở một bên gầm màn đầu. Triệu Sơ Nhan không nói thêm lời, dù sao đối phương cũng là vương tôn, nàng vẫn là phải cho đối phương lưu một bộ mặt. Triệu Sơ Nhan rời đi, Hạng Cẩm cùng Thôi Ngư hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một người gầm màn đầu, một người gầm gà quay. Ngươi cho Triệu Sơ Nhan rót cái gì thuốc mê, thế mà gọi nàng coi trọng như thế ngươi. Hạng Cẩm lúc này nhìn về phía Thôi Ngư, ngược lại là khó được ôn hòa nhã nhặn nói một câu. Một người có giá trị, tự nhiên là sẽ bị người nhìn trúng. Thôi Ngư cười híp mắt nói. Hạng Cẩm nghe vậy nhìn thật sâu Thôi Ngư một chút, nhớ tới Thôi Ngư bị chuyển công trưởng lão cùng tàng kinh các trưởng lão nhìn trúng, Triệu Sơ Nhan thậm chí không tiếc quất tôn hàng quý tự mình đến thăm hỏi, càng thêm cảm thấy Thôi Ngư không đơn giản. Ngươi tự cầu phúc đi, Thành Dương hầu quyền thế to lớn, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hạng Cẩm một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt lệ khí dần dần tan đi, cúi đầu xuống tiếp tục gặm màn đầu, cùng một người chết so đo cái gì? Ta sẽ không chết. Thôi Ngư nghe vậy chỉ là thản nhiên nói câu. Thời gian đang từ từ trôi qua, không có Hạng Cẩm quấy rối, Thôi Ngư đào quang tiến trình rất thuận lợi, cho tới chưa dễ dàng đào xong, buổi chiều ngồi xuống luyện khí hoặc là tại trong dãy núi đi dạo. Một ngày này buổi chiều Thôi Ngư nhìn xem trên người cáo bẩn, trực tiếp hóa thành ngũ suy trùng biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã đến hậu sơn thác nước chỗ, trực tiếp nhảy vào trong thác nước thanh tẩy bùn đất trên người. Đợi cho tắm rửa tịnh thân hoàn tất sau, Thôi Ngư tải từ trong thác nước chui ra ngoài, nhẹ nhàng rơi vào bên bờ, sau đó được từ tại Thái Thượng Cựu Chuyển Dương Thần Quyết Khống Thủy Thuật thi triển, trên người cáo bẩn bị cọ rửa đến sạch sẽ. Lúc này trong lúc rảnh rỗi, Thôi Ngư ngồi tại thác nước trước ngồi xuống tu luyện, yên lặng tìm hiểu được từ tại cân đối đại ma thần tiên văn. Thời gian trôi qua trong nháy mắt đã đến đêm khuya, đột nhiên một trận như có như không tiếng nghẹn ngào âm bên tai vang lên, đem đang tính tọa Thôi Ngư bừng tỉnh. Thôi Ngư mở ra hai mắt nhìn lại, đã thấy hậu sơn trong rừng rậm, chẳng biết lúc nào lại có sương mù màu đỏ tràn ngập, nhìn giống như mùi huyết tinh đang lưu chuyển, lộ ra mười phần đáng sợ dọa người. Đó là cái gì? Thôi Ngư nhìn xem cái kia sương mù màu đỏ, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh dị, hắn từ sương mù màu đỏ kia cảm nhận được một cỗ cảm giác chẳng lành, thật giống như cái kia sương mù màu đỏ bên trong có cái gì khủng bố đồ vật tại thai nghén dãy rủa, muốn từ sương mù màu đỏ kia lao ra một dạng. Nhưng vào lúc này Thôi Ngư trong lòng linh quang lấp lóe, hắn nhớ tới trước đó chính mình thấy qua Mai Táng Kinh, cùng chính mình chứng thành thi tổ đằng sau có được truyền thừa, trong đó liền ghi lại một đạo dị tượng, cùng cảnh tượng trước mắt giống nhau như lúc, dựa theo Mai Táng Kinh ghi chép, có tiên thần mộ huyệt Mai Táng nơi này, nó huyết dịch chảy xuôi bốc hơi mà ra, lại dựng dục ra một loại gọi là huyết trùng khủng bố mà quái vật quỷ dị, vật này dành nhất về hấp thu chúng sinh dòng máu, lấy chúng sinh dòng máu thoải mái thi thể, khiến cho thi thể phát sinh dị biến. Thôi Ngư nhìn xem cái kia huyết vụ màu đỏ, trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng, đây là một tòa tiền chính là thần cấp đại mộ, chôn giấu lấy một tôn tiên chính là thần cấp cường giả. Hắn nắm giữ thi chi đại đạo, giữa thiên địa liên quan tới thi thể hết thảy tin tức đều không gạt được hắn cảm giác. Thôi Ngư một đôi mắt cẩn thận nhìn xem huyết vụ, chỉ thấy huyết vụ bên trong có kinh khủng bóng dáng tràn ngập, cái bóng kia nằm kéo màu đỏ như máu sương mù, hướng về Thôi Ngư quét sạch đi qua. Không thể chọi cứng, đây là tiên chính là thần cấp huyết trùng, chính là tiên thần huyết dịch trải qua thiên địa thai nghén mà phát sinh dị biến đằng sau, hình thành đại khủng bố, tuyệt không phải ta có thể chống cự. Thôi Ngư muốn triệt thoái phía sau, thế nhưng là tốc độ của hắn đối với cái kia sương mù màu đỏ như máu tới nói hay là quá chậm, chỉ gặp cái kia màu đỏ như máu trong sương mù xen lẫn các loại kỳ kỳ quái quái bóng dáng, cuồn cuộn giống như thủy triều, trong chốc lát liền đem Thôi Ngư cho chiếm đoạt, sau đó còn không đợi Thôi Ngư kịp phản ứng, trong sương mù có màu đỏ như máu bóng dáng hướng về Thôi Ngư đánh tới. Chương 1288, trả thù. Chương 1288, trả thù. Thứ quỷ này không phải chỉ có tiên thần cấp đừng cường giả sau khi chết, dựa theo phong thủy cách cục hạ táng, mới có thể huyết dịch dị biến đạn sinh ra kỳ lạ giỏi bọ, mới có thể dựng dục ra cái đồ chơi này sao? Thôi Ngư nhìn xem cái kia sương mù màu đỏ bên trong lờ mờ bóng dáng, trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng. Loại này tiên thần cấp đừng cường giả sau khi chết dựng dục ra tồn tại, không phải đơn thuần thực lực có thể cân nhắc, nó quỷ dị thần thông thông thường thần thông căn bản là không cách nào đối kháng, liền xem như Thôi Ngư dưỡng kiếm quyết cũng không được. Loại cảm giác này tựa như là một phàm nhân, liền xem như lực có thể khiêng đỉnh đại lực sĩ, thế nhưng là đối mặt với hư vô mở mịt quỷ quái cũng không thể nào ngăn cản, bởi vì đây là thuộc về hai loại lực lượng. Bất quá cũng may Thôi Ngư chung quy là Thôi Ngư cũng không phải là bình thường luyện khí sĩ. Thôi Ngư cũng không dám thật bị đối phương cho bổ nhào, phá diệt chi lực trực tiếp điều động mà ra, một đạo phá diệt chi quang bắn ra, tất cả tới gần Thôi Ngư cái bóng màu đỏ, sương mù đều là một tiếng hét thảm, trực tiếp bị phá diệt chi quang tiêu diệt. A một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra, màu đỏ như máu sương mù bóng dáng tựa hồ là bị nung đỏ que hàn nóng đến thịt heo, phát ra âm thanh xì xì vang, sau đó cấp tốc tối lui. Đầy trời sương đỏ trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, chỉ có Thôi Ngư một người sắc mặt âm trầm đứng tại thác nước nhìn đằng trước lấy nơi xa hồng quang biến mất phương hướng trầm mặc không nói. Tiên chính là thần cấp đại mộ, quả thực là một cái phát hiện lớn. Nơi này thế mà chôn giấu lấy tiên chính là thần cấp đại mộ, ta nếu có thể đem nó khai quật ra, có lẽ trong mộ lớn còn có cái gì tạo hóa cũng khó nói. Thôi Ngư nhìn xem khôi phục hắc ám dãy núi, thầm nghĩ không phải sợ sệt đào tẩu, mà là như thế nào từ trong đó đào móc ra đại tạo hóa. Có lẽ có thể từ tiên thần cấp đừng cường giả trong huyệt mộ thăm dò đến thái cổ thời kỳ hồng hoang những lao ra hỏa kia làm cục thủ đoạn, thăm dò đến từng kia thái cổ thời kỳ hồng hoang bí ẩn cũng khó nói. Thôi Ngư trong lòng nội tâm tư, chỉ là thi thể kia chôn giấu dưới đất không biết bao nhiêu năm, có trời mới biết sẽ có kinh khủng bực nào thủ đoạn. Cho nên Thôi Ngư không có tùy tiện động thủ, hắn muốn chuẩn bị một cái thời cơ thích hợp, chuẩn bị kỹ càng đào móc đại mộ đồ vật, sau đó lại đem đại mộ cho khai quật ra. Ngày mai lại đến nhìn xem nơi đây phong thủy cách cục, có lẽ còn có thể nhìn ra cái gì. Thôi Ngư trực tiếp hóa thành ngũ suy trùng đi xa, ban đêm hắn vẫn là không dám quá mức làm cản, nếu là kinh động đến trong huyệt mộ chính chủ, chỉ sợ mình tới thời điểm không chiếm được chỗ tốt. Tùy ý tìm sơn động nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai Thôi Ngư tiếp tục làm công, buổi sáng đem một phương núi đá khai thác hoàn tất sau, Thôi Ngư lần nữa đi tới hậu sơn, đứng ở một tòa cao cao trên ngọn núi lớn, nhìn xuống toàn bộ sông núi, phân biệt lấy nơi đây hình dạng mặt đất. Lại là ba lê vẽ tinh cách cục. Thôi Ngư nhìn phía xa dãy núi, xa xa nhìn xem tòa nào đó núi lớn, tựa như một cái ba lê, đang bỏ cày dưới có một tòa hồ nước, nhìn tựa như là một ngôi sao, đã nhận ra trước mắt cách cục. Thôi Ngư chạm tại đỉnh núi hóa thành pho tượng, lặng lặng quan sát lên trước mắt cách cục, cho đến mặt trời chiều ngã về tây đằng sau, chân trời quần tinh bắt đầu lóe ra hiện, Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía hồ nước kia, chỉ thấy trong hồ nước lại có 7 cái vòng xoáy xuất hiện, cái kia 7 cái vòng xoáy chiếu lên bắt đầu, tựa hồ bị từ nơi sâu xa ngôi sao bắt đầu lực hút dẫn dắt, tạo thành một loại đặc biệt cảm ứng. Tại Thôi Ngư pháp nhãn bên trong, cái kia 7 cái vòng xoáy không ngừng dẫn dắt bắt đầu thất tinh lực lượng, tựa hồ là hạt giống một dạng rơi vào ba lê bên dưới, giống như bị ba lê gieo hạt một dạng. Đã thấy cái kia ba lê dưới có địa mạch chi khí lưu chuyển, có huyết quang từ ba lê bên dưới lan tràn mà ra, hóa thành sương mù màu đỏ như máu ở trong núi lưu chuyển. Có chút ý tứ. Thôi Ngư ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời bên trong tinh đấu, nhìn nhìn lại dưới mắt đại địa cách cục, trong ánh mắt lộ ra một vòng quái dị. Chỉ là không biết cái kia tiên thần khi còn sống thực lực như thế nào, sau khi chết đã trải qua bao nhiêu năm địa mạch thai nén, lại bạo tăng đến kinh khủng bực nào trình độ. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, suy tư chính mình nên như thế nào đào móc mở đại mộ. Thời gian vội vàng, còn không đợi Thôi Ngư tư tác ra đào móc đại mộ kế hoạch, hắn xử phạt quyết định rất nhanh liền xuống. Thôi Ngư ngồi tại trên tảng đá nhìn xem trong tay Triệu Sơ Nhan đưa tới văn thư. Tại Thôi Ngư đối diện Triệu Sơ Nhan cũng là cao mày, ta muốn ngăn cản Thành Dương Hầu động tác, đưa ngươi rời mở cản thi học viện, đáng tiếc không thành công. Lần này chỉ sợ không đơn thuần là Thẩm Ngọc xuất lực, mà là Thành Dương Hầu tự mình xuất thủ, nếu không chỉ là Thẩm Ngọc dựa vào cái gì cùng ta đối kháng. Đáng chết Thành Dương Hầu, khẳng định là sau lưng của hắn xuất lực, nếu không ngươi làm sao lại bị đuổi tới ít lưu ý cản thi học viện. Hắn đây là Dương Nhu, muốn lợi dụng cản thi học viện đưa ngươi hại chết. Triệu Sơ Nhan nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt luồn không khí lạnh phun trào, một sợi sát cơ đang lưu chuyển. Ta ngược lại thật ra rất ưa thích, bây giờ vừa vận hợp ý của ta. Thôi Ngư lại xem thường, run run trên người cho bụi, đi thôi, về trước đi lại nói. Thật không hạ sơn. Ngươi nếu là hiện tại xuống núi tránh một chút, ta còn có thể vì ngươi mưu đồ cùng nhau. Triệu Sơ Nhan đi theo Thôi Ngư sau lưng, thanh âm có mấy phần bội vàng. Ta nếu là tiếp nhận ngươi mưu đồ cùng cung cấp nuôi dưỡng, vậy ta chẳng phải là giống như là đổi phục ngươi. Ngày sau phải nghe ngươi phân công làm việc. Ta Thôi Ngư làm sao lại bị quản chế tại người. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn phía xa dãy núi, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Tại trong đạo quán ta còn có chân long cùng hai vị trưởng lão có thể dựa vào, một khi hạ sơn ta thế nhưng là thật không chỗ nương tựa. Triệu Sơ Nhan không nghĩ tới Thôi Ngư vậy mà suy nghĩ như vậy lâu dài, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào phản bác. Thôi Ngư cũng không trở về ký túc xá, mà là một đường đi tới Triệu Sơ Nhan tiểu trúc bên trong. Triệu Sơ Nhan đã sớm sai nhân chuẩn bị xong tắm nước nóng. Thôi Ngư gột rửa đi trên người bụi bặm sau, đi tới Triệu Sơ Nhan trong phòng. Lúc này trong phòng đốt hương, Triệu Sơ Nhan ngay tại lặng lặng tụ kinh. Thôi Ngư xếp bằng ở Triệu Sơ Nhan đối diện, hai tay bấm niệm pháp quyết ngồi xuống, lâm vào trạng thái tu luyện. Sau một hồi một đạo tiếng chuông khánh vang lên, mới gặp Triệu Sơ Nhan cười híp mắt nói, "Nệ tu luyện công quyết tựa hồ rất không tầm thường, ta phát hiện ngươi hội tụ thiên địa linh khí công quyết nhanh hơn ta gấp trăm lần không chỉ." Thôi Ngư tu luyện chính là phiên bản siêu cấp bản Tiểu Chu Thiên Quyết, tự nhiên không phải Triệu Sơ Nhan có thể so sánh. "Ta Tiểu Chu Thiên Quyết cùng ngươi Tiểu Chu Thiên Quyết không giống với, có muốn học hay không?" Thôi Ngư cười híp mắt nhìn xem Triệu Sơ Nhan. "Muốn." Triệu Sơ Nhan không cần suy nghĩ, nói thẳng câu. Thôi Ngư cũng là không keo kiệt, trực tiếp đem Tiểu Chu Thiên Quyết dốc túi tương thụ, đem khẩu quyết đọc thuộc lòng đi ra. Nghe Thôi Ngư khẩu quyết, Triệu Sơ Nhan không khỏi sửng sở, một đôi mắt ngơ ngác nhìn Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên, như vậy tinh diệu khẩu quyết, ngươi coi thật sự như thế truyền thụ cho ta, cũng không thừa cơ để điểm yêu cầu. Yêu cầu? Thôi Ngư nghe vậy sửng sở, lập tức vô ý thức nói bằng không chúng ta song tu. Song tu đối với ngươi ta tới nói đều tốt. Bịch Thôi Ngư vươn tay che đen nhánh hốc mắt, một đôi mắt nhìn xem đối diện mặt mũi tràn đầy nộ khí Triệu Sơ Nhan, bất mãn lẩm bẩm câu, ngươi không đồng ý liền không đồng ý, làm gì đánh người à? Đánh người hay là nhẹ còn dám nói hiệu nói vượn ta liền đem người cho đánh chết. Triệu Sơ Nhan tức giận căm tức nhìn Thôi Ngư. Thôi Ngư nghe vậy không còn dám cãi lại, chỉ là cắm đầu xoa hốc mắt, khẩu quyết kia ngươi còn muốn hay không nghe ta giảng giải. Một Chu Thiên khẩu quyết thôi, liền xem như lại như thế nào tinh diệu Chu Thiên khẩu quyết, vậy cũng vẹn vẹn chỉ là Chu Thiên cấp mà thôi. Triệu Sơ Nhan tức giận đứng người lên, cản thi học viện khủng bố vượt quá dự liệu của ngươi, ngươi nếu là đang đuổi thi học viện gặp cái gì không tốt ngoài ý muốn, đến lúc đó ta cũng không cứu được ngươi. Triệu Sơ Nhan nói dứt lời quay đầu bước đi, hiển nhiên Thôi Ngư câu kia song tu chọc giận đối phương. Nương theo lấy mùi hoa quế đi xa, Thôi Ngư tức giận, không song tu liền không song tu, có gì ghê gớm đâu. Cũng không phải không có song tu qua, làm sao còn trở mặt đánh người đâu. Thôi Ngư hùng hùng hổ hổ đi ra Triệu Sơ Nhan tiểu trúc, về tới nhà mình ký túc xá, lúc này Lưu Bang không tại, Thôi Ngư một người ngồi tại trong ký túc xá suy tư nên như thế nào trả thù cái kia Tào trưởng lão cùng đào móc thần tiên đại mộ sự tình. Ta Thôi Ngư còn xưa nay chưa bao giờ chịu thiệt thòi đâu. Thôi Ngư ngón tay đập đầu gối, hắn hiện tại có hai cái kế hoạch, kế hoạch thứ nhất đơn giản thô bạo, trực tiếp lấy tới đại lượng thuốc nổ, đem Tào trưởng lão đỉnh núi cho nổ rớt, Tào trưởng lão đến lúc đó không có căn cơ tự nhiên hồn phi phách tán. Kế hoạch thứ hai chính là mình tự tay giết hắn, chỉ là đến lúc đó một khi truy tra ra, chính mình nhất định cũng sẽ gặp liên lụy, chỉ sợ khó mà đào thoát mở. Thôi Ngư trong lòng ngàn vạn suy nghĩ lưu chuyển, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra đầu mối, ta bây giờ không có hòa giải tạo hóa thủ đoạn, muốn chế tạo ra đại lượng thuốc nổ nổ rất trưởng lão vài tòa núi không quá hiện thực. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lưu chuyển, càng nghĩ cũng không có nghĩ đến tốt đối sách, nếu như ta nếu có thể kinh động tòa đại mộ kia bên trong khủng bố ra hỏa, gọi nó di chuyển đến Tào trưởng lão sông núi, đến lúc đó Tào trưởng lão tất nhiên sẽ bị thi khí xâm nhập, hóa thành cường thi chất dinh dưỡng. Đột nhiên Thôi Ngư trong mắt một đạo linh quang lấp lóe, một cái ý niệm trong đầu tại trong đầu hắn dâng lên. Cũng hoặc là trực tiếp dẫn đạo cương thi kia đem Tào trưởng lão chỗ đỉnh núi cho hủy đi. Thôi Ngư trong lòng lại nghĩ tới một ý kiến hay. Kế hoạch này đối với người khác mà nói có lẽ gần như không có khả năng, nhưng là đối với Thôi Ngư tới nói hay là có khả năng làm được. Lưu Bang cũng tại, ta thiếu một người trợ giúp. Thôi Ngư kế hoạch hoàn tất, bắt đầu suy tư đào móc cổ mộ sự tình, ta cần trước gấp giấy, chế tác một chút tiền giấy, gãy một chút thỏi bằng dòng, ngọn nến, có thể tại thời khắc mấu chốt điều khiển thi thể kia. Đức Minh trưởng lão chỗ ở, đã thấy Đức Minh trưởng lão trong tay cầm một bức địa đồ, vươn tay không ngừng tại trên địa đồ xẹt qua từng đạo đường cong, nhưng lại bị nó bắt bỏ. Đức Minh trưởng lão, Triệu Sơ Nhan thân hình lóe lên, đã trực tiếp xuất hiện tại Đức Minh trưởng lão trong chỗ ở gặp qua công chúa. Đức Minh trưởng lão đứng người lên đối với Triệu Sơ Nhan cung kính thi lễ. Chớ có đa lễ, sự tình làm được như thế nào? Có thể từng tìm tới tòa kia thái cổ thần tiên mộ huyệt? Triệu Sơ Nhan mở miệng hỏi thăm câu. Nghe nói Triệu Sơ Nhan lời nói, Đức Minh trưởng lão liền tranh thủ địa đồ kéo tới, lão phu nếu là không có tính ra sai, tòa kia thần tiên mộ huyệt ngay tại trên mộ phụ cận, chỉ là vị trí cụ thể còn cần suy tính. Hậu sơn quan mộ. Triệu Sơ Nhan lông mày một đứng thẳng, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, có thể có bằng chứng. Những năm gần đây Hậu Sơn thường xuyên phát sinh sự kiện thần bí, có đệ tử, trưởng lão không hiểu mất tích, quan chủ tự mình xuất thủ kiểm tra thực hư cũng không có phát hiện trong đó mánh khóe, còn có trưởng lão từng tại Hậu Sơn phát hiện qua thần bí dương mù màu đỏ, lại thêm công chúa cung cấp tư liệu, cho nên lão phu kết luận mộ huyệt kia hẳn là ở phía sau núi. Đức Minh trưởng lão nói. Vậy liền phái người đến phía sau núi tra xét rõ ràng. Triệu Sơ Nhan phân phó câu. Đức Minh sắc mặt do dự, ta nghe người ta nói tiểu hầu gia tựa hồ cũng tại phái người tìm kiếm thứ gì, thậm chí cái kia Hạng Cầm, sợ cũng là vì cái này mộ huyệt mà đến. Hạng Cầm tại Sở Quốc rất có anh minh, chính là Sở Vương trong dòng dõi xếp hạng 3 vị trí đầu tồn tại, dân gian có nhiều nó hiền lương, oai hùng chi truyền thuyết, hắn cũng không phải loại kia vì nữ nhân có thể nhịn tức giận im hơi lặng tiếng chủ xem ra để mắt tới mộ huyệt có rất nhiều, chỉ là đến tột cùng tạo hóa rơi vào trong tay ai, còn muốn đều bằng bản sự. Triệu Sơ Nhan khẽ miệng nhếch lên lộ ra một vòng cười lạnh. Đức Minh trưởng lão nghe vậy không có nói tiếp, mà là chờ đợi Triệu Sơ Nhan phân phó. Phái người âm thầm tiến về dò xét, ta lập tức chuyển tin vương cùng, xin mời đại phong thủy sư đến đây, lúc này nhất định phải đem cái kia tiên thần mộ huyệt tìm ra. Triệu Sơ Nhan trong thanh âm tràn đầy kiên định. Trang nghiêng xem tòa này thần tiên đại mộ tựa hồ thật không đơn giản, căn cứ bên trên xem chuyển đến manh mối, nghe nói ngôi đại mộ này chủ nhân rất có lai lịch, coi như tại thái cổ thời điểm cũng là bá tuyệt một phương cường giả, tựa hồ cùng trong truyền thuyết xiển giáo có quan hệ. Đức Minh trưởng lão mở miệng nói câu. Trang nghiêng xem vốn chính là xây dựng ở đại mộ phía trên xem mới là căn bản, bên dưới xem mục đích đúng là ở chỗ này tìm kiếm ra tòa kia tiên thần đại mộ chỗ. Về phần nói lên xem, bên trên xem đã khai quật ra một ngôi mộ lớn, bên dưới xem đại mộ manh mối chính là từ bên trên xem trong mộ lớn khai quật ra. Không biết triều đình có thể có động tác. Đức Minh trưởng lão nhìn về phía Triệu Sơ Nhan. Một tòa thần tiên đại mộ đào móc, trên triều đình chư công há có thể quanh tay đứng nhìn. Những cái kia con ác thú cũng sớm đã âm thầm ma quyền sát trưởng, chờ đợi hái trái cây. Triệu Sơ Nhan lạnh lùng hừ một cái, bất quá không quan hệ. Chỉ cần chúng ta trước bọn hắn một bước, đến lúc đó coi như bọn hắn thật phát hiện phần mộ đào móc mở, cũng bất quá là một tòa không mộ thôi. Cái kia Thôi Ngư làm sao bây giờ? Hắn bây giờ bị Thành Dương Hầu nhất mạch đuổi vào Cản Thi học viện, nếu có đại mộ mở ra, chỉ sợ là không thiếu được hắn lên đi chết hay. Đức Minh trưởng lão một đôi mắt nhìn về phía Triệu Sơ Nhan. Triệu Sơ Nhan nghe vậy tức giận nói ta khuyên qua hắn, thế nhưng là tên này căn bản cũng không nghe lời của ta, nhất định phải tập trung tinh thần suy nghĩ, thật sự là lời hay khó khuyên quỷ đáng chết. Công chúa có ý tứ là? Đức Minh trưởng lão nhìn về phía Triệu Sơ Nhan, thử thăm dò hỏi thăm câu. Nghe nói lời ấy, Triệu Sơ Nhan tức giận, đến lúc đó chúng ta hợp lực xuất thủ, cùng một chỗ đem hắn cho đánh ngất xỉu đi qua trói xuống núi. Lại nói Thôi Ngư, không chút nào biết mình phát hiện đại mộ, thế mà bị lao bà của mình theo dõi. Lúc này Thôi Ngư tại chân núi mua một đống lớn giấy vàng, sau đó trở về trong ký túc xá đóng lại cửa sổ, bắt đầu gấp giấy vẽ bừa. Thôi Ngư đem chu sa mài, lại đem giấy vàng cho trải rộng ra, sau đó vận dụng ngòi bút như bay không ngừng tại trên giấy vàng vẽ xuống từng cái kỳ kỳ quái quái ký hiệu. Ký hiệu này nhìn rất đơn giản, nhưng lại không phải phổ thông ký hiệu, mà là trong truyền thuyết thi chi đại đạo gánh chịu thể. Gánh chịu lấy Thôi Ngư thi tổ chi lực. Chương 1289, lão tổ chương 1289, lão tổ thi tổ mới là thiên hạ tất cả thi thể tổ tông, trong thiên hạ tất cả thi thể đều cũng trốn không thoát thi tổ khống chế, chỉ là Thôi Ngư bây giờ pháp lực có hạn, cũng không thể phát huy ra thi tổ ấn ký uy năng thôi, chỉ có thể lựa chọn lợi dụng bí thuật phụ tá. Nếu là Thôi Ngư hội tụ lên lượng kiếp cấp bậc pháp lực, nơi đó còn cần đến tiền toái như vậy. Trực tiếp thôi động thi tổ ấn ký, tất cả thi thể đều muốn mây từ đó ảnh tùy, trở thành nó khôi lỗi phân thân. Gấp giấy bí thuật rất là huyền diệu, chính là Mai Táng Kinh bên trong thần bí nhất bí thuật một trong. Bí thuật này cần điều động thi bản gốc nguyên, cần phải có thi tổ ấn ký gia trì. Mấu chốt nhất là bí thuật này không có đẳng cấp, có thể thích hợp với bất luận cái gì đẳng cấp thi thể. Đối với đại la thần tiên cũng tốt, hay là thánh nhân cũng được, đều không có khác nhau chút nào. Thôi Ngư trong tay nắm lấy bút lông, đỏ thâm chu sa tại trên giấy vàng lưu lại một cái huyền diệu ma sát phù văn, phù văn đỏ thâm như máu so phía sau núi huyết vụ còn muốn nồng đậm mấy phần. Nhắc tới cũng kỳ quái, nương theo lấy Thôi Ngư đặt bút, cái kia đỏ thâm như máu ký hiệu lúc này vậy mà hư không tiêu thất, chỉ để lại trống rông giấy vàng lặng lặng bày ra ở bàn trà trước. Đối với phù văn biến mất, Thôi Ngư trong lòng cũng không kinh ngạc, bởi vì hắn biết thi chi đại đạo chính là đạo đẳng cấp, có được thần diệu khó lường chi lực, như thế nào lại tùy tiện hiện lộ giữa thiên địa. Cái kia thi chi đại đạo phù văn cũng không phải là biến mất, mà là ẩn nấp tại giấy vàng bên trong, không bị thế nhân phát giác thôi. Thôi Ngư mua giấy vàng rất nhiều, hắn chọn vẹn vẽ lên một đêm, mới đưa tất cả giấy vàng vẽ xong, sau đó cẩn thận đem từng quyển giấy vàng cuốn lại, đáng tiếc không có tụ lý càn khôn thần thông, ta nếu là có thể tìm hiểu ra tụ lý càn khôn thần thông, cũng có thể miễn đi rất nhiều phiền phức. Tụ lý càn khôn chính là thiên cương cấp bậc đại thần thông, muốn tại thế giới hoàn mỹ bên trong thi triển đi ra, cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể giải phân ra tới. Hôm nay là dưỡng thi học viện lên lớp, ta không đi sợ là không tốt lắm. Thôi Ngư đứng người lên, cẩn thận đem giấy vàng chiết đi tốt, sau đó nhét vào nhà mình dưới giường dương lớn bên trong. Về phần nói có thể hay không ném, Thôi Ngư cảm thấy mình nghĩ hơi nhiều, bất quá là một đống giấy vàng thôi, ai sẽ trộm? Không ai có thể nhìn thấy trên giấy vàng thi chi đại đạo, ai sẽ đi trộm giấy vàng? Mấu chốt nhất là, một khi có người thật trộm giấy vàng, chỉ sợ là sẽ bị thi chi lực lượng xâm nhập, đến lúc đó biến thành cương thi nhưng không trách được hắn. Thôi Ngư hai tay cắm ở trong tay áo, không nhanh không chậm tại trong đạo quán đi tới, qua lại đệ tử hai đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, trong mắt thần sắc quái dị, nhưng lại đều không có nói thêm cái gì, giống như tránh né ôn thần một dạng tránh đi. Cả thi học viện cũng không tại đạo quán trong khu kiến trúc. Cả thi học viện xây dựng ở học viện sườn đông rừng sâu núi thẳm bên trong. Tại cái kia rừng sâu núi thẳm bên trong có một mảnh mộ địa, bên trong tất cả đều là từng tòa mộ hoang, có lịch đại trang nghiêm xem tổ sư lưu lại, còn có sơn môn từ ngoại giới thu thập mà đến thi thể, toàn bộ đều mai táng tại bãi tha ma này bên trong. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem bãi tha ma, trong ánh mắt lộ ra một vòng trầm tư, có chút ý tứ. Trong mắt hắn bãi tha ma mấy vạn mộ hoang tại từ nơi sâu xa cấu kết đến cùng một chỗ, hóa thành một cái khổng lồ phong thủy đại trận, chấn áp một phương địa vực, cưỡng ép thay đổi thiên địa lại thế, đem nơi này hóa thành thượng đẳng dưỡng thi chi địa. Trang Nghiên quan sát đến có phong thủy phương diện cao nhân, vậy mà có thể bố trí xuống cường đại như thế phong thủy đại trận. Thôi Ngư lặng lặng quan sát lấy phong thủy đại trận, trong ánh mắt nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Đại trận này cũng không đơn giản, thậm chí nơi này mỗi một cái ngôi mộ đều không đơn giản, Thôi Ngư có thể cảm nhận được trong phần mộ có từng đạo khí tức cường đại hội tụ, hiển nhiên có cường đại thi thể bị trấn áp ở chỗ này. Nhìn ra môn đạo. Ngay tại Thôi Ngư đứng tại loạn tang cương vị ngoại quan mài lên phong thủy đại trận thời điểm, bên hai truyền đến một trận khàn khàn âm trầm tiếng vang. Thôi Ngư nghe vậy quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái hình dung tiểu tuy giống như ngàn năm bất hủ cương thi lão đầu, trên thân tản ra cực kỳ mùi hôi thối khó ngửi vị, lúc này đang lặng lặng nhìn xem hắn. Trên người lão giả mặc cũ nát quần áo, phía trên phát họa lấy huyền diệu phù văn cùng đồ án, nhìn không ra là triều đại nào quần áo. Chỗ này loạn tang cương vị chính là năm đó ta Trang Nghiêng xem đời thứ nhất tổ sư tự tay thiết kế, nơi này đã là dưỡng thi chi địa, cũng là trấn áp thi thể chi địa. Ta Trang Nghiêng xem cao thủ nếu là ở ngoại giới chém giết đối thủ cường đại sau, vì phòng ngừa đối phương nhục thân phục sinh, lịch đại tổ sư trưởng lão đều sẽ đem nó mang về trấn áp nhập nơi đây, phòng ngừa nó có được huyền diệu thủ đoạn phục sinh. Chỉ cần được luyện chế thành cương thi, liền xem như có lại như thế nào thủ đoạn người tiên, cũng đừng hỏng phục sinh. Có thể coi là như vậy, vẫn như cũ có mấy trăm bộ thi thể thế mà bằng vào cương thi hình thái tìm về trí nhớ kiếp trước, triệu hồi tiêu tán ở giữa thiên địa hồn phách. Lao tẩu trong thanh âm tràn đầy cảm khái. Thôi Ngư nghe vậy con ngươi co rụt lại, không khỏi thán phục một tiếng, thật ác độc. Lịch đại tổ sư thủ đoạn thật tàn nhẫn. Cương thi là cái gì? Không tồn tại ở tam giới, không vào sáu đạo, không vào luân hồi quái vật, nhục thân một khi được luyện chế thành cương thi, nó linh hồn sẽ mãi mãi không có phục sinh ngày, cũng không còn cách nào luân hồi chuyển thế chúng sinh. Nếu không cách nào luân hồi chuyển thế, đương nhiên cũng sẽ không đến nhà trả thù. Chính là bởi vì lịch đại tổ sư thủ đoạn cao siêu, cho nên ta Trang Nghiêng xem tất cả địch nhân tất cả đều ở chỗ này, tuyệt sẽ không nhảy nhót đi ra trả thù, phá vỡ ta Trang Nghiêng xem thống trị. Đáng tiếc trên đời này luôn có một chút nghịch thiên tiên tiêu, liền xem như nhục thân được luyện chế thành cương thi, nó cũng sẽ cùng bình thường cương thi khác biệt. Lao đầu nhẹ nhàng thở dài, trong thanh âm tràn đầy cảm khái, trừ phi cẩn thận như vậy, chỉ sợ ta Trang Nghiêng xem sớm đã bị mai táng tại trong dòng sông lịch sử cùng bị địch nhân mai táng tại trong dòng sông lịch sử, không bằng đem địch nhân mai táng dưới đất. Nói đến đây lão tẩu một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, tất cả Trang Nghiêng xem đệ tử sau khi xuống núi đầu thứ nhất giới luật chính là, chỉ cần giết tu sĩ, thi thể liền nhất định phải vận chuyển trở về, mai táng ở chỗ này. Nơi đây nhìn như chỉ có mấy bạn cái mộ hoang, nhưng trên thực tế lại có vô số mộ hoang hóa thành bụi đất, trở thành đại trận này chất dinh dưỡng. Thôi Ngư con ngươi co rụt lại, tuyệt đối nghĩ không ra Trang Nghiêng xem thủ đoạn dĩ nhiên như thế tàn nhẫn, quả thực là gọi người dùng mình. Lão đạo sĩ một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, một đôi mắt xanh lét, tựa hồ có xanh mơn mận ẩm trầm chi quang lấp lóe, mới tới. Là mới tới, chưa thỉnh giáo trưởng lão tục danh. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía trước mắt lão tẩu. Lão tẩu nghe vậy trừng mắt Thôi Ngư, gật gù đắc ý nói, vô danh. Vô danh. Thôi Ngư sửng sốt. Tiểu tử, ngươi nếu đi vào Trang Nghiêng xem, lão tổ ta liền dạy ngươi tiết một, đó chính là tên của mình ngàn vạn muốn giấu đi, không cần cứ gọi người thứ hai biết, trên đời này lão âm bị nhiều lắm, bằng vào một cái tên liền có thể ngược dòng tìm hiểu nhân quả đem người cách không chú sát, an toán, cho nên vô danh tốt nhất. Lao Tẩu gật gù đắc ý, gầy còm trên cổ xương cốt không ngừng rắc vang rung động, gọi Thôi Ngư rất là lo lắng lao giả đầu có thể hay không trực tiếp đến rơi xuống. Thôi Ngư nghe vậy im lặng, lao gia hỏa này thật sự là quá mức cẩn thận đến danh tự cũng không chịu nói. Ngươi gọi Thôi Ngư đúng không? Lao Tẩu nhìn từ trên xuống dưới Thôi Ngư. Lao Tổ biết ta. Thôi Ngư mở miệng hỏi thăm câu. Có người bắt chuyện qua, gọi ta đưa ngươi chôn ở cái này Cản Thi học viện, ở chỗ này cho ngươi đào cái nấm mộ. Lao Tẩu cười híp mắt nhìn xem Thôi Ngư, nhưng trong miệng lời nói ra lại gọi Thôi Ngư trong lòng lắc một cái, thấy lạnh cả người từ gót chân vọt thẳng nhập đại não. Ngươi không sợ sao? Lao giả nhìn xem Thôi Ngư khuôn mặt bình tĩnh, sắc mặt kinh ngạc hỏi thăm câu. Không sợ. Thôi Ngư lắc đầu, khắp khuôn mặt là vẻ nhẹ nhàng. Vì sao không sợ? Lao giả mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Thôi Ngư, hắn hiện tại đối với Thôi Ngư cũng có mấy phần hứng thú. Lao Tổ cẩn thận như vậy, như thế nào lại tùy ý cùng ta kết xuống nhân quả đâu? Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía trước người Lao Tổ. Nói thật hắn là thật không sợ, hắn hiện tại cũng có 300 năm pháp lực, còn có luyện kiếm thành ti cùng phá diệt chi lực cùng hành cấp hai âm, chỉ cần bị hắn nắm lấy cơ hội, liền xem như đại La Kim Tiên cũng phải bị hắn giết chết. Lao Tổ nghe vậy cười cười, nhìn về phía Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng, không tệ không tệ, tiểu tử ngươi mới gặp lão tổ ta một mặt, thế mà đem lão tổ ta nhìn như vậy thấu triệt, lão tổ ta đối với ngươi thật đúng là rất thưởng thức. Nhưng là, trên đời này tất cả nhìn thấu người của ta, tất cả đều bị mai táng tại cái kia trong nấm mồ, lão tổ ta làm sao lại dễ dàng tha thứ một cái có thể tùy thời nhìn thấu người của ta tồn tại. Lao Tổ trong thanh âm tràn đầy ôn hòa, nhưng là cái kia ôn hòa trong lời nói lại tràn đầy giạt rào sắc cơ. Thôi Ngư nghe vậy cười không nói, chỉ là một đôi mắt lặng lặng nhìn lão tổ, trong nụ cười kia tràn đầy bình tĩnh cùng thong dong. Lao Tổ nhìn từ trên xuống dưới Thôi Ngư, một lát sau mới nói nệ thật sự không có chút nào sợ. Thôi Ngư lắc đầu, Lao Tổ lắc đầu, thật là quái thai. Chắc không được những tên kia đưa ngươi ném tới nơi này đến. Ngươi đi theo ta đi. Lao Tổ nói dứt lời ở phía trước dẫn đường, Thôi Ngư bất động thanh sắc đi theo lão Tổ sau lưng, chỉ là mới đi mấy bước, đột nhiên chỉ thấy một vật từ tiền phương lão Tổ trên thân rơi xuống, vật kia non mịn trắng dài, nhìn rất là khủng bố. Thi trùng. Thôi Ngư nhìn chằm chằm động vật kia nhìn thoáng qua, không khỏi con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng. Trên thân thể người tại sao có thể có thi trùng đâu? Thôi Ngư trong lòng khẽ động, điều động thi tổ ấn ký cảm ứng, sau đó không khỏi con ngươi co rụt lại, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt lão Tẩu, trong ánh mắt tràn đầy hãi nhiên, đây là một cái lao cương thi, hơn nữa còn là muốn tử cực mà sinh, do tử vong đi hướng tái sinh máu thịt lao cương thi huyết thịt trùng sinh, đây là tu vi gì? Sợ là đã muốn chạm đến thánh đạo đi. Trang Nghiên xem lại còn có loại lao gia hỏa này, làm sao có thể? Thôi Ngư trong lòng tràn đầy kinh dị, thi thể tái sinh máu thịt, lao gia hỏa này bị mai táng bao nhiêu năm? Đột nhiên một cái ý niệm trong đầu từ Thôi Ngư trong lòng dâng lên, không đúng. Thi tổ nếu như người này là năm đó thi tổ bố cục, cũng là không phải là không có khả năng a. Cũng hoặc là nói, người này là từ khai thiên lượng tiếp bị chôn xuống, nếu là tồn tại đến bây giờ, có bực này kinh khủng tu vi cũng là không phải là không có khả năng. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, trong đầu tràn đầy hãi nhiên suy nghĩ, chỉ cảm thấy trước mắt lao tẩu trên thân tràn đầy mê bụi, tựa hồ là đại nhân vật nào đó đào xuống hô to. Ngay tại Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe lúc, đi ở phía trước lao tẩu đống nhiên quay đầu, một đôi mắt lóe ra lục quang, lúc này chính kinh nghi bất định nhìn xem Thôi Ngư. Trong cặp mắt tràn đầy vẻ ngờ vực, trong lòng âm thầm nói quái thai. Lao tổ ta làm sao có một loại bị người xem thấu nội tình cảm giác? Người đang suy nghĩ gì? Lao tổ một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt lộ ra vẻ tò mò, bất động thanh sắc thăm dò câu. Thôi Ngư nghe vậy lắc đầu, không có chút nào dấu vết che đậy đi qua, chỉ là nghĩ Cản Thi học viện là thế nào học tập suy tư như thế nào đối phó Thành Dương Hầu cái kia đáng chết tiểu nhân. Lao tổ bên trên xuống tới về quét mắt Thôi Ngư, đối với Thôi Ngư nói lời nửa điểm cũng không tin, nói nhỏ nói luôn cảm giác có chút không thích hợp, tựa hồ nội tình bị người cho nhìn thấu. Đi thôi, chớ có suy nghĩ nhiều, sau đó ngươi sẽ biết. Lao Tẩu ở phía trước dẫn đường, thúc giục Thôi Ngư nhanh lên đuổi theo. Lúc này Thôi Ngư trong lòng lại nghĩ tới một vấn đề khác, nếu như mình tại thế giới thần bí thu được thi tổ ấn ký, trở thành vô thượng thi tổ lời nói, như vậy thế giới này thi tổ nên như thế nào tự xử? Cần biết tiên địa không hai, một thế giới không có khả năng có hai cái thi tổ. Chẳng lẽ nói là bởi vì thi tổ rời đi thế giới này, dẫn đến thế giới này thi tổ vị trí chống chỗ ra, ta thuận lý thành trương tu hú chiếm tổ chim khách đoạt thi tổ vị trí? Thôi Ngư dù sao cũng là nửa bước hôn nguyên tồn tại, trong lòng đống nhiên dâng lên một cái phỏng đoán. Cho nên thi tổ chạy tới đại thiên thế giới sóng, sau đó ta chiếm thi tổ bộ cục, đem thi tổ ngăn cản tại thế giới hoàn mỹ bên ngoài. Thôi Ngư lúc này trong lòng có chút kinh nghi bất định, một trái tim bắt đầu thỉnh thịch đập loạn. Thế giới này đạo quả tựa như là thụ tinh chứng cùng tinh trùng, một khi tinh trùng sự thấy, liền sẽ không lại có tinh trùng tiến đến. Cho nên là ta đem thi tổ ngăn cản tại thế giới hoàn mỹ bên ngoài, là ta chiếm thi tổ hết thảy bố cục cùng đạo quả sao? Thôi Ngư trái tim nhỏ nhịn không được bắt đầu cuồng loạn lên, nếu quả như thật là như vậy, vậy hắn cùng thi tổ kết xuống nhân quả liền đại phát. Lúc này Thôi Ngư trong lòng mười không 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 đầu thảo nghĩ mà vượt qua, chỉ muốn ngửa mặt lên trời cuồng hống một tiếng, loại cảm giác này quá mẹ hắn xấu rồi. Tim đập của ngươi làm sao đống nhiên nhanh như vậy? Nhưng vào lúc này phía trước lao tẩu nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định chi sắc, trong ánh mắt tất cả đều là hiếu kỳ. Thôi Ngư nghe vậy vội vàng che giấu đi, nơi đây hoàn cảnh quá mức âm trầm khủng bố, ta là bị hù dọa. Nghe nói lời này lao tẩu lườm Thôi Ngư một chút quay đầu đi, trong lòng mắng thầm, từ đâu tới tiểu hồ ly? Trong miệng một câu nói thật đều không có, quả thực là cùng những chuyện lặt vặt kia ước vạn năm láo gia hỏa một dạng không đáng tin cậy. Chờ chút, sống ước vạn năm láo gia hỏa, tiểu tử này sẽ không phải cũng sống ước vạn năm đi. Lao tẩu bước chân đống nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về hướng Thôi Ngư, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh nghi bất định chi sắc. Lao tẩu đang nhìn cái gì? Thôi Ngư đón Lao tẩu ánh mắt, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Kể từ khi biết trước mắt Lao tẩu là một cái lao cương thi sau, Thôi Ngư trong lòng e ngại thì càng đi ba phần, lực lượng lập tức liền đủ. Hắn nhưng là thi tổ, tất cả thi thể tổ tông, đối phương liền xem như thật bước vào hôn nguyên cảnh giới, chính mình cũng có tự nhiên tính áp chế, bằng vào thần thông của mình thủ đoạn, có lẽ đánh không lại đối phương, nhưng là đào tẩu còn không có vấn đề. Chương 1290, mộ huyệt cửa vào. Chương 1290, mộ huyệt cửa vào. Đối mặt với Thôi Ngư hỏi thăm, Lao tẩu gãi đầu một cái, trong ánh mắt tràn đầy không xác định, ảo giác đi. Có lẽ là lão phu tuổi già sức yếu cảm giác sai, nhưng hắn chính là vô thượng đại tu sĩ, tại sao có thể có ảo giác sinh ra đâu? Nhưng trước mắt Thôi Ngư đứng tại trước mắt hắn, hắn nhìn không ra không chút nào hại chỗ, mà muốn dâu giếm được hắn dò xét, gọi hắn nhìn không ra mảy may sơ hở, ít nhất cũng phải hôn nguyên cảnh giới cường giả, mà trước mắt Thôi Ngư tuyệt không có khả năng là hôn nguyên cảnh giới cường giả. Thôi Ngư trên thân loại kia thuộc về tân sinh khí tức luân hồi không lừa được người, cũng vô pháp ngụy trang. Đi thôi. Lao tẩu chỉ cảm thấy chính mình cảm ứng sai, sau đó ở phía trước dẫn đường. Thôi Ngư không nghĩ nhiều nữa, trên đường đi theo lão tẩu xuyên qua sơn sơn thủy thủy, xuyên qua độc trướng các loại hiểm cảnh, một đường đi vào một tòa núi nhỏ vô danh trước. Tiểu sơn sơn dưới chân đứng vững mấy trăm cái to to nhỏ nhỏ nấm mồ nhìn rất mới, tựa hồ là mới vừa vặn chết đi không lâu. Nơi đây chính là ta Cản Thi Học Viện hạch tâm chi địa, tất cả Cản Thi Học Viện đệ tử tu luyện khẩu quyết sau đều sẽ tìm một ngụm quan tài, sau đó đem nhà mình mai táng đứng lên hấp thu giữa thiên địa thần bí chi lực dùng để tu luyện. Lao tẩu một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, không nhanh không chậm là Thôi Ngư giải thích, thế nhân cùng tu thiên đạo, địa đạo, thần đạo, mà ta Cản Thi Học Viện tu luyện lại là nhục thân chi đạo. Bên trên có thể hái tinh hoa nhật nguyện, bên dưới có thể tiếp dẫn đại địa trọc sát khí, tu luyện đằng sau biết luyện liền vô tận thần thông vô tận pháp, có được vô tận bản sự. Đương nhiên, Cản Thi Học Viện cũng là tốt nhất xuống mộ thám hiểm người, bởi vì Cản Thi Học Viện tu luyện chính là nhục thân chi đạo, đối với những cương thi kia trời sinh có tác dụng khắc chế, cho nên chúng ta Cản Thi Học Viện thường xuyên phụ trách thám hiểm, liền xem như bởi vì thám hiểm chết mất cũng không sợ, ta Cản Thi Học Viện tu luyện thần diệu khẩu quyết, chỉ cần còn có nhục thân tồn tại, liền có thể thi thể hóa thành cương thi, một lần nữa sống lại. Vừa nói Lao tẩu đá đá một bên mộ địa, sau một khắc chỉ thấy mộ bia sau mộ phần bùn đất nhấp nhô, chỉ gặp một đạo quan tài từ trong bùn đất chui ra ngoài, sau một khắc nắp quan tài mở ra, chỉ thấy một cái da mặt phát xanh nam tử trung niên thân thể cứng ngắc từ trong quan mộ leo ra, đối với Lao tẩu cùng kính thi lễ, "Lao tổ, ngài tìm ta. Tiểu tử ngươi tu luyện đã bao nhiêu năm?" Lao tẩu không nhanh không chậm nói câu, "Hồi bẩm Lao tổ, đệ tử đã tu luyện 57 năm có thừa." Nam tử trung niên vội vàng trả lời câu, "57 năm? Ngay cả quan tài trưng bày phương hướng đều sai loại vấn đề nhỏ này còn muốn ta nhắc nhở ngươi?" Lao tẩu chỉ vào nam tử trung niên chửi ầm lên. Nam tử trung niên nghe vậy vội vàng quay đầu nhìn về phía nhà mình quan tài, sau đó một trường bố ra, đem nhà mình quan tài đập 160 độ xoay tròn, đối với Lao tẩu liên tục thật có lỗi. Lao tẩu nghe vậy lạnh lùng hư một cái, nếu có lần sau nữa, Lao phu liền đem người vĩnh viễn chôn dưới đất, người mãi mãi cũng đừng đi ra. Nam tử trung niên không ngừng xoay người thở dài, sau đó thân thể nhảy nhót nhảy vào trong quan mục, chỉ thấy trên mặt đất bùn đất quay cuồng quan tài chìm xuống dưới, không bao lâu bùn đất tự động hội tụ đi ra một cái đống đất. Để cho ngươi chê cười, chúng ta Cản Thi Học Viện cứ như vậy, ngày thường không có nhiệm vụ thời điểm, tất cả mọi người nằm tại trong quan tài tu luyện, nếu là có nhiệm vụ lại từ trong quan tài leo ra. Lao tẩu thăm thẳm thở dài, ngồi ở một bên mộ phần, chính là bọn gia hỏa này thường xuyên đợi dưới đất, cho nên đầu óc có chút khó dùng. Nói đến đây lão tẩu một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, từ trong ngực móc ra hai quyển thư tịch, hai quyển sách này ghi lại ta Cản Thi Học Viện pháp môn, chính là ngươi khi còn sống tu luyện khẩu quyết, sẽ có một ngày ngươi nếu là chết, còn có hạnh bảo tồn thi thể lời nói, lão tổ ta lại đem ngươi sau khi chết pháp môn truyền thụ cho nễ. Ta Cản Thi Học Viện khẩu quyết tu luyện không khó, chỉ là nhập môn dễ dàng tinh thông khó thôi. Ngươi nếu luyện thông tiểu chu thiên, cũng có cơ sở, khẩu quyết này chính ngươi trở về suy nghĩ là được. Lao phu buồn ngủ, không có việc gì tiểu tử ngươi không nên quấy rời ta. Nói đến đây lão tẩu tựa hồ nhớ tới cái gì, vỗ vỗ đầu, sau đó một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, đúng rồi, có chuyện quên căn dặn ngươi tiểu tử ngươi nhớ kỹ chính mình chế tạo một ngụm quan tài, dựa theo lão phu truyền thụ cho ngươi trong sách ghi lại phong thủy đại trận cùng hạ táng bí pháp, tìm kiếm cái phong thủy bảo địa đem nhà mình mai táng đứng lên chờ đợi tông môn triệu hoán chính là. Nói dứt lời khoát qua tay, ra hiệu Thôi Ngư lui xuống đi, sau đó chính mình dậm chân, tiếp lấy mặt đất vỡ ra xuất hiện một bộ ngọc thạch màu đen chế tạo quan tài, lão tẩu kia trực tiếp nhảy vào trong quan mục, sau đó chỉ thấy quan tài quay cuồng một hồi, trực tiếp chìm vào dưới mặt đất. Cứ như vậy chìm vào trong đất, ngay cả một cái phần mộ đống đất đều không có. Thật đúng là đem cậu thả chữ cho phát huy đến cực hạn, liền ngay cả nấm mộ đều không có lưu lại. Lão gia hỏa này giấu quá sâu, rõ ràng đã đem chết chi đại đạo lĩnh hội đến cực hạn, sắp do tử vong đi hướng sinh cơ, liền ngay cả tái sinh máu thịt đều không xa vậy, thế nhưng là thế mà còn giấu ở Cản Thi Học Viện làm một cái bình thường không chút nào thu hút trưởng lão, chỉ sợ tên này tính toán quá lớn. Càng sâu thêm lão gia hỏa này nhất định trước kia làm qua không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, gây ra cái gì đại phiền toái, cho nên mai danh nhận tích liền ngay cả một cái tên giả cũng không dám lấy. Thôi Ngư nhìn xem hoàn toàn không thấy tung tích phần mộ, trong ánh mắt lộ ra một vòng quái dị. Lão gia hỏa này trong ngày thường nhất định không phải hạng người vô danh, nếu không làm sao đến nỗi như thế cẩn thận mai danh nhận tích. Thôi Ngư cầm sách vỡ đi đến một bên, trực tiếp mở ra sách trong tay, cẩn thận đọc một lát sau, Thôi Ngư Tài sắc mặt kinh ngạc nói lại là luyện thi khẩu quyết, hai bộ này khẩu quyết ghi chép hai loại nội dung, một bộ ghi lại tựa hồ là cản thi chi thuật, trên có vết bừa, móng lửa đen, chu sa các loại huyền diệu chi thuật dùng để ngăn được cương thi. Bản thứ hai chính là luyện khí khẩu quyết cũng là rất đơn giản, chính là hấp thu thi khí, địa mạch chi khí, đem nhà mình cho rèn luyện là cương thi, sau đó đi đến cương thi đại đạo. Chỉ là Thôi Ngư nhìn xem trong tay khẩu quyết, trên mặt biểu lộ rất là vi diệu, bởi vì khẩu quyết này tại sao cùng chính mình lúc trước lưu cho cân đối đại ma thần khẩu quyết có chút tương tự. Không, không chỉ có chỉ là tương tự, chuẩn xác hơn tới nói, khẩu quyết này hẳn là xưng là phiên bản đơn giản hóa bản, là chính mình lúc trước lưu lại phiên bản đơn giản hóa bản. Quái thai. Thôi Ngư cầm hai quyển sách, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ quái dị, hắn rất muốn hỏi hỏi cái này vị không đáng tin cậy cản thi viện lao tổ tông, trên đời này cản thi lưu tu sĩ nhiều hay không, nhưng là cuối cùng không có xúc động mở miệng. Hai bộ này khẩu quyết quả thực là một cái hố to, vậy mà đem nhà mình một người sống sờ sờ cho luyện hóa thành tử thi, quả thực là rời cái đại phổ. Bất quá đây cũng là một đầu đại đạo, chí ít ở thời đại này, không hề bị ngũ suy chi khí khấu nhiễu, ngũ suy chi khí cũng đã không thể xâm nhập mảy may, cũng coi như được là chân chân chính chính trường sinh bất tử. Chỉ cần không phải xui xẻo như vậy, liền có thể một mực an an ổn ổn sống sót. Thôi Ngư đem hai quyển sách thu thập lại, sau đó cất bước biến mất tại giữa dãy núi. Hắn đã có chính mình hành quyết, làm sao lại tu luyện cái này phiên bản đơn giản hóa bản cản thi quyết? Hắn thi tổ đại đạo có thể hoàn mỹ không một tì vết điều khiển các loại thi thể, có thể hoàn mỹ không một tì vết mượn nhờ thi thể tu luyện, hắn như thế nào lại tu luyện loại này phiên bản đơn giản hóa bản đồ vật? Bất quá luyện khí sĩ đại đạo đúng là đã gây mất, thiên tiên phía dưới nhiều nhất tích lũy vạn năm pháp lực, mà không cách nào đột phá thiên tiên đại đạo, pháp lực cũng liền cũng không còn cách nào gia tăng nửa điểm. Ta thi chi đại đạo bây giờ cùng tiên đạo cùng nhau ở trong thiên địa vận chuyển, ta nếu là chuyển tu thi chi đại đạo, tương lai nhất định rất có cách làm. Chỉ là muốn tu luyện thi chi đại đạo, nhất định phải tìm đến tốt nhất thi thể làm bản mệnh thi thể, ngày sau có thể có cỡ nào thành tựu, tất cả đều phải coi bản mệnh thi đẳng cấp. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, nếu là chuyển tu thi chi đại đạo, hắn có chút lo lắng thi tổ lão gia hỏa kia âm thầm đào hố, đến lúc đó chính mình không cẩn thận nhảy vào đi trở thành đối phương đá đặt chân, đến lúc đó coi như náo nhiệt. Thi tổ đến tột cùng là lai lịch gì? Thôi Ngư cảm thấy mình hiện tại trọng yếu nhất chính là làm rõ ràng thi tổ lai lịch, hắn đột nhiên cảm giác được thi tổ lão gia hỏa này đào hố không phải bình thường lớn, tên này hấp thụ ngang qua cổ kim, không biết làm xuống bao nhiêu đại cục. Quả thực là giữa thiên địa thứ nhất hát thủ. Năm đó giáo tổ Hồng Quân cùng chư vị thánh nhân làm sao không xuất thủ đem nó rào sát, thế mà gọi lao ra hỏa này còn sống, bực này yêu tinh hại người liền nên trực tiếp đánh chết mới đối. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng bất đắc dĩ. Tiện tay đem tu luyện khẩu quyết nhét vào trong tay áo, Thôi Ngư một đôi mắt liếc nhìn xung quanh, phát giác được không người âm thầm thăm dò đằng sau, sau một khắc trực tiếp hóa thành ngũ suy trùng hình thái, hướng về hậu sơn mà đi. Cùng lưu ở nơi đây tu luyện cái này hố người đồ chơi, còn không bằng trực tiếp đến phía sau núi tìm kiếm tiên thần mộ huyệt. Đồng thời hắn nghĩ tới vị kia vô danh lão tổ. Vị này vô danh lão tổ có vẻ như cũng đi là thi chi đại đạo, chẳng lẽ cũng rơi vào thi tổ trong hồ lớn. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ bắt đầu lấp lóe, trong cặp mắt tràn ngập quái dị, lão gia hỏa kia đã âm cực sinh dương, cách sắp huyết nhục diễn sinh sinh ra thuần dương chi khí cảnh giới đều không xa, thi tổ liền xem như bố cục, cũng không nên nuôi ra như vậy chân long đi. Trừ phi bản thân hắn chính là bố cục người. Nhưng là Thôi Ngư nghĩ nghĩ cũng không đúng, nếu như đối phương là bố cục người, căn bản cũng không hẳn là chỉ có tu vi bậc này, muốn bố cục lưu đồ bạc cổ, ít nhất cũng phải có hôn nguyên cảnh giới tu vi. Càng nghĩ Thôi Ngư cũng nghĩ không ra đầu mối, nhưng là hắn biết lao ra hỏa này nhất định có vấn đề, hơn nữa còn là có vấn đề lớn. Thôi Ngư một đường hóa thành ngũ suy trùng ở sau núi xuyên thẳng qua, dựa theo hậu sơn địa thế tầm lòng dò xét mạnh, một lúc lâu sau Thôi Ngư thân hình xuất hiện ở nước hồ mặt nước, thân thể giống như một cây lông vũ, lặng lặng đứng ở trên mặt nước. Xe trượt tuyết vẽ tinh cách cục, theo lý thuyết huyền diệu liền hẳn là ở chỗ này, chỉ là muốn tìm tới mộ huyệt cửa bảo, còn phải đợi đợi ban đêm. Thôi Ngư thân hình biến mất tại mặt nước, lại xuất hiện lúc đã về tới ký túc xá, suy tư như thế nào đào móc cổ mộ sự tình. Thời gian một chút xíu trôi qua, nương theo lấy mặt trời chiều ngã về tây, Thôi Ngư thân hình lóe lên, lại xuất hiện lúc đã đến trên mặt nước. Trên bầu trời trăng sáng treo cao, nhưng là trong hồ nước nhưng không có minh nguyệt chiếu ảnh, ngược lại chiếu rọi ra bắt đầu thất tinh. Theo lý thuyết một cái phương viên mấy ngàn thước hồ lớn, vốn nên là chiếu rọi giữa thiên địa nhật nguyệt tinh thần hết thảy, nhưng là nhìn kỹ mặt nước nhưng không thấy tinh không, chỉ có bắt đầu thất tinh treo lơ lửng. Lúc này cái kia bắt đầu thất tinh chiếu rọi chi địa mặt nước và mèo, hóa thành bảy cái vòng xoáy, tiếp dẫn lấy giữa thiên địa thất tinh chi lực, đem thao thao bất tuyệt thất tinh tinh hoa đặt vào trong đó, tiếp dẫn nhập chỗ càng sâu. Nam đấu chủ sinh, bắt đầu chủ chết, đây là đối với người sống nói, đối với đã chết đi cương thi tới nói, sống hay chết, chết là sinh, cái này bắt đầu tử khí mới là chân chân chính chính vô thượng chất dinh dưỡng, là chân chính sinh cơ. Thôi Ngư từng bước một phóng ra, xa xa tránh đi cái kia bảy cái vòng xoáy. Đây là xe trượt tuyết vẽ tinh cách cục một cái hố to, nếu như cho là cái kia bảy cái vòng xoáy là tiến vào đại mộ thông đạo, vậy đơn giản là trực tiếp rớt xuống trong hố lớn hố to kia bên trong thế nhưng là sát cơ hội tụ chi địa, liền xem như đại la thần tiên rơi vào, cũng chỉ có ngậm cụ đòi phần. Thôi Ngư cẩn thận quan sát lấy phong thủy cách cục biến hóa. Sau một hồi mới hít sâu một hơi, cái này tựa hồ là một tôn đại la cấp bậc đại mộ. Hắn là thi tổ, trong thiên hạ đại mộ dị tượng khó mà giấu giếm được ánh mắt của hắn. Lúc này Thôi Ngư bên trên xem sao thần bên dưới quan sơn xuyên đại hạ, tại cảm thụ được giữa thiên địa cái kia cỗ tất cả nếu không có khí tức, không khỏi lộ ra một vòng động dung. Một tôn đại la cấp bậc tồn tại mộ huyệt, với ta mà nói cũng là rất có ích lợi. Thôi Ngư Tâm động lúc này hóa thành ngũ suy chi khí không ngừng ở trong thiên địa du tẩu, lúc này có sương mù màu đỏ từ cái kia mặt nước bảy cái vòng xoáy bên trong phương ra, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, nhưng là Thôi Ngư ngũ suy chi khí xuyên qua cái kia sương mù màu đỏ giống như thanh phong quất vào mặt, không có gây nên chút nào không thích ứng. Thôi Ngư biến thành ngũ suy chi khí không ngừng ở trong thiên địa quanh co xoay quanh, không ngừng quan sát lấy giữa thiên địa địa mạch hướng đi, coi như hắn là ngũ suy chi tổ, thi tổ, nhưng hắn không phải đại địa chi tổ, muốn tầm long dò xét mạch với hắn mà nói cũng không dễ dàng. Nhất là một tôn đại la thần tiên bày ra sắc cục, trong đó càng là đã bao hàm các loại điên đảo mê ly dụ hoặc người thế cục, coi như Thôi Ngư cũng không dám chủ quan, còn cần cẩn thận quan sát cãi lại. Không đúng, nơi này không đúng. Phong thủy của nơi này cách cục lặp đi lặp lại. Phong thủy của nơi này cách cục là cái bẫy dập. Phong thủy của nơi này đại mộ là sắc cục. Thôi Ngư hóa thành ngũ suy chi khí không ngừng du tẩu cùng giữa thiên địa, nhìn chằm chằm phía dưới sơn thủy đại cục, không ngừng xuất thủ suy tính, trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng. Tuyệt đối không nên coi thường phong thủy đại trận uy lực, phong thủy bên dưới đại trận có thể mượn trợ cửu u, hoàng tuyển, đại địa uy lực, bên trên có thể mượn trợ nhật nguyệt tinh thần, tuyệt sẽ không so thế gian đại trận yếu. Cũng hoặc là nói, phong thủy đại trận vốn chính là trận pháp một loại. Chỉ là bây giờ thiên địa mặt pháp, đại trận đã mất đi tác dụng, mà phong thủy đại trận mượn nhờ nhật nguyệt tinh hà chi lực, có được kỳ diệu không gì sánh được thủ đoạn, ngược lại là tại mặt pháp thế giới hiển lộ tài năng. Chỉ là bây giờ thần linh chiếm cứ sơn hà đại xuyên, chiếm cứ nhật nguyệt tinh thần lực lượng, liền xem như phong thủy đại trận cũng khó có thể bố trí. Trang Nghiêm xem hậu sơn đại trận là bởi vì có tiên thần đại mộ thủ hộ, tiên thần đại mộ tràn đầy khủng bố cùng chẳng lành lực lượng, nếu là thần linh dám can đảm hợp đạo nơi đây, tất nhiên sẽ bị tiên thần thi thể hấp thu hóa thành chất dinh dưỡng. Thôi Ngư trong lòng âm thầm cảm khái, không hổ là huy hoàng luyện khí thời đại đại tu sĩ, cho dù chết sau vẫn như cũ có thể uy trấn thần linh thời đại. Đột nhiên tại một đoạn thời khắc, Thôi Ngư nhãn tỉnh sáng lên, đem ánh mắt nhìn về hướng cái nào đó không chút nào thu hút đống đất nhỏ. Thân hình lóe lên đã hiển hóa tại trên đống đất. Đống đất không cao chỉ có 10 mét, nhưng là phía trên có một gốc bách thụ, xanh um tươi tốt rất không tầm thường. Chương 1291, thẳng tới mộ huyệt. Chương 1291, thẳng tới mộ huyệt. Đây là một gốc rất kỳ quái bách thụ, xanh um tươi tốt xanh biết rất dễ thấy, cả viên bách thụ thế mà trưởng thành tường vân hình dạng, trên có điểm điểm hạ xương treo lơ lửng, dưới ánh trăng chiếu sáng rạng rỡ. Bách thụ cũng không cao lớn, chỉ có chừng 2 mét, nhưng là rơi vào Thôi Ngư thi chi đại đạo trong mắt, trên đó có từng tia địa mạch chi khí vần quanh, có thi khí tại tùy theo lưu chuyển, từ dưỡng cả cây bách thụ. Gốc này bách thụ chí ít sống mười mấy vạn năm. Thôi Ngư nhìn chằm chằm bách thụ, sau đó hạ xuống thân hình, đứng tại bách thụ bên dưới, chậm rãi vươn tay ném trên mặt đất, nương theo lấy pháp lực lưu chuyển, thi chi đại đạo từng tia uy năng bị điều động, một cỗ vô hình ba động từ Thôi Ngư trong lòng bàn tay bắn ra mà ra, thuận đại địa long mạch hướng bốn phương tám hướng khuyết tán đi. Sau một hồi Thôi Ngư thu về bàn tay, trong ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng, không sai, khoảng cách chủ mộ thất gần nhất địa phương ngay ở chỗ này. Nơi đây chính là phong thủy đại trận sinh môn, chỉ cần có thể từ nơi đây đào hàng tiến vào bên trong, nhất định sẽ không kinh động chủ trong mộ thất cương thi. Thôi Ngư xác định rõ vị trí sau cũng không sốt ruột động thủ, mà là suy tư nên như thế nào nhanh chóng tiến vào chủ mộ thất. Chủ mộ thất ở vào sâu trong lòng đất, hắn lúc này lại không thông nội thuật, muốn đi vào mộ thất cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Nếu như hắn thời gian dài lưu lại nơi đây bị trong đạo quán thần linh cảnh giới tu sĩ phát hiện, chỉ sợ đại mộ này bên trong chỗ tốt không có quan hệ gì với chính mình. Ta tu luyện thành ngũ suy biến, ngược lại là có thể thử nghiệm hóa thành ngũ suy chi khí hướng mộ huyệt chỗ sâu thẩm thấu. Thôi Ngư thân hình lóe lên trực tiếp hóa thành ngũ suy khí, thuận bùn đất khe hở hướng về sâu trong lòng đất thẩm thấu mà đi. Chỉ là một lát sau Thôi Ngư biến thành ngũ suy chi khí liền dừng lại tại tầng đất bên trong, cũng không còn cách nào hướng phía dưới tiến lên mảy may. Tại sao có thể như vậy? Phong thủy đại trận lại có thể đối với ngũ suy chi khí tạo thành quá nhiễu. Thôi Ngư biến thành ngũ suy chi khí tại trong bùn cắt dừng lại, chỉ cảm thấy trong hư vô phong thủy đại trận biến thành thiên địa từ trường ẩn chứa bái chớ có thể địch lực lượng, muốn đem chính mình biến thành ngũ suy chi khí tách ra mở. Phong thủy đại trận điều động chính là thiên địa chi lực, ta ngũ suy chi khí mặc dù sẽ không bị rào sát, nhưng là đi hướng lại biết bị thiên địa từ trường quá nhiễu, căn bản là không cách nào đến mục tiêu ký định. Thôi Ngư ngũ suy hóa khí thân lóe lên, xuất hiện ở bách thụ bên dưới, một đôi mắt nhìn về phía dưới chân bùn đất, nhìn nhìn lại giữa thiên địa sông núi, như có điều suy nghĩ nói phong thủy đại trận mượn nhờ không đơn thuần là thiên địa chi lực, mượn nhờ càng là thi đạo chi lực, cho nên mới sẽ đối với ngũ suy chi khí tạo thành ảnh hưởng. Ta có hay không có thể lợi dụng phong thủy đại trận thôi diễn ra một môn có thể tránh ngũ suy chi khí địa giới dùng để tu luyện. Thôi Ngư lúc này trong lòng có một cái ý niệm trong đầu, hắn trước kia thật đúng là chưa nghĩ tới phong thủy đại trận thế mà còn có bực này sức mạnh kỳ diệu. Chỉ là hiện tại vấn đề khó khăn lớn nhất là ngũ suy chi khí không cách nào xâm nhập trong cổ mộ, chẳng lẽ gọi ta lấy tay đi đào phải không? Ta có lẽ có thể bắt một cái xuyên sơn giáp, lợi dụng xuyên sơn giáp đến đả thông thông đạo. Thôi Ngư trong lòng suy tư một lát, chợt thấy cách đó không xa hoạt động xuyên sơn giáp, không khỏi nhãn tỉnh sáng lên. Xuyên sơn giáp dành nhất về đào móc sông núi, dưới mặt đất kia mộ huyệt mặc dù sâu, nhưng bằng mượn đạo hạnh của mình gia trì, chắc hẳn không bao lâu liền có thể đào xuyên. Thôi Ngư đối với xuyên sơn giáp cách không một chút, định thân thuật thi triển ra ngoài, xuyên sơn giáp bị định tại nguyên chỗ. Sau đó Thôi Ngư trong tay áo một đạo kiếm quang xẹt qua, xuyên qua xuyên sơn giáp ra thịt, mang về một giọt máu. Huyết dịch rơi vào Thôi Ngư đầu ngón tay, dưới ánh trăng đỏ thấm như máu. Bên kia xuyên sơn giáp bị Thôi Ngư giải trừ định thân thuật sau, giống như gặp ác ma khủng bố một dạng, ôm thành một quả cầu ở trong núi điên cuồng nhấp nô. Thiên cương biến thi triển mà ra, Thôi Ngư đầu ngón tay huyết dịch trong chốc lát bốc hơi, sau đó chỉ thấy Thôi Ngư thân hình lóe lên, sau một khắc lại xuất hiện lúc đã hóa thành một cái xuyên sơn giáp. Chỉ là Thôi Ngư biến thành xuyên sơn giáp cùng vừa mới cái kia nhục thể phàm thai xuyên sơn giáp khác biệt, đây là một cái có được 300 năm đạo hạnh xuyên sơn giáp, chỉ gặp Thôi Ngư biến thành xuyên sơn giáp đối với dưới chân nham thạch nhẹ nhàng vồ một cái, nham thạch giống như là đậu hũ một dạng bị vồ nát, sau đó chỉ thấy Thôi Ngư một cặp móng điên cuồng huy động, toàn bộ thân hình trong chốc lát đã biến mất tại bách thụ bên dưới. Thôi Ngư đào móc tốc độ rất nhanh, mấy ngàn thước núi đá, nhưng cũng chịu đựng không được 300 năm đạo hạnh xuyên sơn giáp đào móc, bất quá là trong vòng một đêm Thôi Ngư hướng phía dưới đào ra 20 dặm, cái kia phong thủy đại trận đối với hắn không hề ảnh hưởng, đi thẳng tới mộ huyệt bên ngoài. Dưới mặt đất Thôi Ngư biến thành xuyên sơn giáp dưới đất đào móc ra một cái 3 mét lớn nhỏ không gian, sau đó Thôi Ngư hiện hóa ra nguyên hình, đứng ở trong không gian dưới đất, đáng tiếc ta nắm giữ ngũ hành không phù hợp hồng hoang thế giới pháp tắc, ta còn chưa thôi diễn phân tích ra điểm phù hợp, nếu không trực tiếp một cái độn thuật trực tiếp rơi vào nơi đây, cần gì phải phiền phức như vậy đâu. Thôi Ngư đoán trách một câu, sau đó đem lực chú ý đặt ở trước mắt mộ huyệt bên trên, xuyên sơn giáp đã đào móc đến mộ huyệt vách tường kia chính là đống ngọc thạch xây mà thành, ngọc thạch kia cực kỳ cứng rắn, vậy mà ngăn trở xuyên sơn giáp cái kia khai sơn phá thạch móng vuốt. Thôi Ngư cẩn thận quan sát trước mắt ngọc thạch tường gạch, sau một hồi mới như có điều suy nghĩ nói, chắc không được xuyên sơn giáp đào không ra ngọc thạch này vách tường, thật sự là ngọc thạch này vách tường quá mức huyền diệu, ngọc thạch chính là tiên thiên ngọc thạch thoái hóa sau phổ thông ngọc thạch, nhưng là trải qua huyền diệu phong thủy đại trận chuyển hóa, quán chú vô tận thi khí, khiến cho ngọc thạch này lại phát sinh huyền diệu biến hóa, thu được cả tòa phong thủy đại trận cùng thi khí gia trì, nó kiên cố tính đã vượt qua lẽ thường. Thôi Ngư trong lòng có mấy phần phỏng đoán, mộ huyệt kia bên trong mai táng một bộ mười mấy vạn năm trước lao cương thi, hơn nữa còn là tiên thần cấp đừng chôn xuống lao cương thi, bây giờ thực lực chí ít cũng là đại la kim tiên cấp bậc tồn tại, nó thi khí lan tràn đi ra làm dịu trong huyệt mộ hết thảy, bao quát trước mắt ngọc thạch bất tường, nếu bản về cứng rắn cường độ tuyệt sẽ không so bất kỳ pháp bảo nào kém. Ngọc thạch này phía sau hẳn là chủ mộ thất, chỉ là không biết chủ mộ thất lớn bao nhiêu. Thôi Ngư đứng tại ngọc thạch tường trước, trong ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang, sau một khắc từ phía sau lưng móc ra một đống giấy vàng, lại từ trong ngực móc ra cây châm lửa lặng lặng nhóm lửa. Giấy vàng ở trong thiên địa lặng lặng tiêu đốt, vô số phù văn huyền diệu nương theo lấy ánh lửa hướng về cả tòa trong mộ lớn tràn ngập. Ta đặc chế giấy vàng có thể nghỉ ngơi trong mộ lớn cương thi, hồn phách, khiến cho rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái, chỉ cần không phải cố ý tìm đường chết đem nó bừng tỉnh, liền sẽ không phát sinh loại kia cực kỳ bi thảm huyết án. Thậm chí trong mộ lớn hết thảy cô hồn dã quỷ, hung hiểm ác thú cũng sẽ bị trên giấy vàng thi chi đại đạo lực lượng chỗ nghỉ ngơi, rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Thôi Ngư lúc này không keo kiệt giấy vàng tiêu đốt, đem chính mình gây giấy vàng tiêu đốt đại bộ phận, chỉ để lại một phần nhỏ đặt ở trong cái gửi dùng làm khẩn cấp. Đợi đến cái kia giấy vàng giấy trong đống vô số thi chi đại đạo chú ý đang tiêu đốt, hóa thành củi đốt thở thi chi đại đạo hỏa diễm tiêu đốt. Một sợi nhỏ xíu ca dao từ trong hỏa diễm truyền ra, vài ca dao kia tựa như an hồn khúc, như ẩn như hiện tại cả tòa đại mộ phạm vi bên trong truyền bá, những nơi đi qua liền liền thiên địa ở giữa vận chuyển phong thủy đại trận lúc này đều đắm chìm ở ca dao trong ôn nhu, vận chuyển trở nên chậm lại. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới còn có một tay như thế. Thôi Ngư nghe trong hỏa diễm truyền đến như ẩn như hiện ca dao, trong ánh mắt lộ ra một vòng như có điều suy nghĩ. Ca dao rất an tĩnh, giống như là mẫu thân nhẹ nhàng ngâm nga, gọi người linh hồn không khỏi lâm vào nghỉ ngơi trạng thái. Chọn vẹn một khắc đồng hồ sau, tất cả giấy vàng đều thiêu đốt hầu như không còn, nhưng là ngọn lửa kia nhưng không có dập tắt, vẫn như cũ có thi chi đại đạo chú ý tại trong ngọn lửa thiêu đốt. Thi chi đại đạo chú ý còn có thể thiêu đốt 7 ngày, nói cách khác trong vòng 7 ngày này ta là an toàn trừ phi phát sinh trọng đại biến cố đem trong huyệt mộ đại la thần tiên cấp bậc cương thi cho bừng tỉnh, nếu không con cương thi kia sẽ một mực rơi vào trong trạng thái ngủ say. Thôi Ngư trong lòng thôi diễn một lát, cho ra một cái kết luận, sau đó chậm rãi đi tới ngọc thạch trước, cái kia kim tiên cường giả đều khó mà phá vỡ ngọc thạch bất tường, đối mặt với Thôi Ngư phá diệt chi quang giống như đầu hũ một dạng trực tiếp biến mất ở trong không khí. Phá diệt chi quang lưu chuyển, Thôi Ngư trước người ngọc thạch vách tường trực tiếp xuất hiện một cái độc lớn, sau đó một cỗ cực kỳ âm hàn luồng không khí lạnh từ trong mộ lớn mãnh liệt mà ra, luồng không khí lạnh kia giống như vô lượng biển cả lôi cuốn lấy nồng đậm sát khí, những nơi đi qua đông kết thiên địa vạn vật, tựa hồ muốn đem hết thể cảm nhiễm thành tương thi, muốn đem người nguyên thần ố trọng, muốn đem linh hồn của con người đông lại. Bất quá cũng may Thôi Ngư sớm đã có chuẩn bị, nó quanh thân thi chi đại đạo lưu chuyển, hóa thành một đạo phù văn huyền diệu, phù văn kia diện hóa thành màn sáng trực tiếp dán tại tổn hại chỗ cửa ra vào, trực tiếp đem đại quật kia lung chặn lại. Phòng ngừa cái kia sát khí phát tiết ra ngoài. Một tôn siêu việt đại la cấp bậc cường giả thai nén hơn 100.0005 sát khí, một khi phát tiết ra ngoài chỉ sợ phương viên vạn dặm đều lại không vật sống. Thôi Ngư đang còn muốn thế giới này hảo hảo lăn lộn đâu, hắn cũng không muốn gánh chịu lớn như vậy nhân quả. Cái kia sát khí mặc dù nồng đậm, nhưng Thôi Ngư thân là thi tổ, có thi chi đại đạo hộ thể, đương nhiên sẽ không sợ cái kia dậy sóng sát khí. Thôi Ngư từ trong cái gùi xuất ra một cây bó đuốc, sau đó đem bó đuốc ngả vào cái kia thi đạo hỏa diễm bên trên, chỉ thấy thi đạo trong hỏa diễm chú ý giống như sống một dạng, bỏ tới Thôi Ngư trên bó đuốc. Đem Thôi Ngư bó đuốc cho thắp sáng. Thôi Ngư cầm bó đuốc, sát mặt cẩn thận cất bước hướng về lỗ thủng sau thế giới đi đến. Thôi Ngư bước chân rất nhỏ, cất bước cũng rất cẩn thận, hắn thân là thi tổ mặc dù làm xong trong huyệt mộ hung lan lộn, hung thú, nhưng lại e ngại cơ quan, dù sao cơ quan thuật đúng vậy nhận ra hắn có phải hay không thi tổ, đại la cấp bậc cường giả thiết kế cơ quan, sơ ý một chút rơi xuống sợ là không chết cũng muốn lộn ra. Ta ngược lại thật ra vì sao ngũ suy khí cũng vô pháp giáng lâm nơi đây, thật sự là bởi vì nơi đây thi sát chi khí quá mức nồng đậm, chẳng những ảnh hưởng tới giữa thiên địa từ trường vận chuyển, liền ngay cả phong thủy đại trận cũng bị thay đổi, ngũ suy trùng cùng từ nơi sâu xa thi chi đại đạo tồn tại không hiểu liên quan, tự nhiên cũng gặp ảnh hưởng. Thôi Ngư để lửa cháy đem mới bước vào trong huyệt mộ, lọt vào trong tầm mắt chỗ chính là nồng nặc giống như sương mù một dạng thi sát chi khí, chỉ gặp cái kia thi sát chi khí lúc này giống như thủy triều quay cuồng, muốn từ chỗ thủng chỗ phát tiết ra ngoài, nhưng lại bị Thôi Ngư phủ văn cho phong ấn lại. Thôi Ngư trong tay bó đuốc chiếu sáng phương viên 10 mét, 10 mét bên trong thi sát bị nguồn sáng mở ra, nhưng là 10 mét bên ngoài lại một mảnh hỗn độn mông lung hoàn toàn bị thi sát chi khí che lại. Đi vào ngọc thạch trong phần mộ sau, Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem trong huyệt mộ bài trí sau không khỏi sửng sở, đây là nơi này tựa hồ là một cái tự nhiên động đá bôi. Đập vào mi mắt cũng không phải là Thôi Ngư trong tưởng tượng các loại vật bồi táng cùng bài trí, mà là giống như thạch nhũ một dạng cổ lão động đá bôi, trong động đá bôi khắc ấn lấy vô số huyền diệu phù văn kia chính là tiên thiên phù văn, nhìn ngược lại là có mấy phần huyền diệu, tựa hồ gánh chịu lấy toàn bộ sơn hà trọng lượng, phụ trách toàn bộ sơn hà vận chuyển. Vô số thi sát chi khí bị phù văn kia hấp thu, bị phù văn dựa theo một loại nào đó huyền diệu quy luật chuyển hóa thành một sức mạnh kỳ dị vận chuyển ra ngoài. Thôi Ngư để lửa cháy đem áp sát tới, cẩn thận quan sát trên thạch nhũ phù văn, sau một hồi mới nói một tiếng, thì ra là thế, là ta muốn sai. Phía ngoài ngọc thạch, tại năm đó tu kiến mộ huyệt thời điểm căn bản cũng không phải là ngọc thạch, chỉ là phổ thông núi đá thôi, nhưng là trải qua ngày kia chuyển hóa cùng thai nén, tại năm tháng dài dằng dặc trong trường hạ, bị chuyển hóa làm cứng rắn không gì sánh được ngọc thạch. Liền ngay cả ta đều nhìn lầm. Thôi Ngư nhìn chằm chằm trước mắt ngọc thạch, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc, thứ này lại có thể là một tòa còn tại vận chuyển tiên thiên trận pháp, bất quá tòa này tiên thiên trận pháp cùng trên ý nghĩa truyền thống tiên thiên trận pháp không giống với, tòa này tiên thiên trận pháp vậy mà lấy sông núi mạch lạc làm căn cơ, không cần các loại thiên tài địa bảo bệ trận, cho nên liền miễn đi từ nơi sâu xa ngũ suy trùng xâm nhập. Bất quá mặc dù tránh khỏi ngũ suy trùng xâm nhập, nhưng là bây giờ thiên địa ở giữa linh khí đều hóa thành biếng nhắc khí, căn bản là không cách nào cung cấp đại trận vận chuyển, cho nên người này mở ra lối riêng, trực tiếp đem thi khí thay thế thiên địa nguyên khí, cho nên cũng sẽ dẫn đến ngoại giới ngọc thạch phát sinh dị biến, gọi ta cũng nhìn sai rồi, tưởng lầm là tiên thiên ngọc thạch thoái hóa. Thôi Ngư trong ánh mắt lóe ra sợ hãi thán phục, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Người này nhất định lấy thổ hành nhập đạo, thậm chí đã tìm hiểu đại địa chi đạo, đem đất chi đạo lĩnh hội đến một cái cảnh giới khó mà tin nổi, cho nên mới sẽ có như thế không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Đáng tiếc, hắn có thể lợi dụng thổ chi đại đạo mở ra lối riêng, nhưng lại không cách nào tránh đi giữa thiên địa ngũ suy chi khí, không cách nào lợi dụng thổ chi đại đạo cứu vớt chính mình. Đây là thủ bút lớn như nào, nhất là tại thời đại mặt pháp, vực này đại thủ bút lộ ra nhất là đáng ngưỡng mộ. Thôi Ngư nắm lấy bó đuốc tại trong thạch động cẩn thận từng ly từng tí đi tới, quả nhiên nương theo lấy bó đuốc xê dịch, lọt vào trong tầm mắt xứ sở có đất đá toàn bộ đều hóa thành ngọc thạch hình thái, ngọc thạch kia hình thái bên trong có đạo đạo kỳ diệu phù văn lưu chuyển, có một cố khó mà nói hết vĩ lực ẩn chứa trong đó. Đối phương đem phong thủy đại trận cải tiến cùng luyện khí sĩ trận pháp tổ hợp lại với nhau, có rất nhiều huyền diệu năng lực, ta còn cần chú ý cẩn thận, miễn cho thuyền lật trong mương. Thôi Ngư đi tại trên lối đi, ý niệm trong lòng lấp lóe, thổ chi đại đạo có thể có như thế đại hạnh, sẽ không phải là Trấn Nguyên Tử đi. Bất quá Trấn Nguyên Tử đi đại thiên thế giới, theo lý thuyết hẳn không phải là Trấn Nguyên Tử. Thôi Ngư để lửa cháy đem tại trong thạch động đi tới, một lúc sau bỗng nhiên bước chân dừng lại, một đôi mắt nhìn về phía vách đá đỉnh, đã thấy trên vách đá có vô số màu đỏ như máu con rơi treo ngược, con rơi đỏ thâm như máu, nhìn giống như là một cái huyết sắc thủy tinh, mỹ lệ mà dữ tợn. Chương 1292, quen thuộc cách cục chương 1292, quen thuộc cách cục con rơi này. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn chằm chằm treo ngược tại nham động đỉnh con rơi, không khỏi con ngươi co rụt lại, trong đôi mắt lộ ra một vòng vẻ thận trọng, chí ít đều có thiên tiên thực lực cấp bậc. Vật này chính là tiên thần sau khi chết huyết dịch biến thành, lại trải qua thụ địa mạch chi khí thoải mái, đã thông linh trở thành mộ huyệt thủ hộ giả. Ta trước đó ở bên ngoài nhìn thấy màu đỏ như máu sương mù, nhưng thật ra là huyết hồng này sắc con rơi bay ra ngoài kiếm ăn hình thành dị tượng. Mấu chốt nhất là, con rơi này chính là tự tử vong bên trong mà sinh, có được đạo không hết quỷ dị, liền xem như kim tiên cấp bậc cường giả gặp phải, nếu không có thủ đoạn đặc thù chỉ sợ cũng muốn chết tại chỗ. Thôi Ngư ánh mắt đảo qua trên hang động màu đỏ như máu con rơi, chỉ gặp trong hư vô từng đạo tiền giấy đốt cháy đạo vận lượn lờ, đạo vận kia lướt qua tất cả con rơi đều lâm vào trạng thái ngủ say, không có chút nào bị Thôi Ngư cho quấy nhiều đến. Thôi Ngư giơ bó đuốc tại trong nham động coi chừng xuyên thẳng qua, sau một hồi bỗng nhiên bước chân dừng lại, ở tại phía trước xuất hiện một tôn cổ mộ bia đá. Phía trước hung hiểm, chột mộ dừng bước. Trên tấm bia đá khắc ấn lấy 9 cái chữ lớn, chữ lớn lợi dụng thái cổ tiên thiên phù văn điêu khắc mà thành, cho dù là trải qua vô số tuế nguyệt, trên đó vẫn như cũ có nồng hậu dày đặc tiên thiên đạo vận đang lưu chuyển. Ân. Thôi Ngư ánh mắt đảo qua bia đá kia, cẩn thận trên dưới quét mắt một lần đằng sau, mới lại nện bước nhanh chân hướng về phía trước, vượt qua bia đá hướng phía sau mà đi. Chỉ là đi mấy canh giờ sau Thôi Ngư bỗng nhiên bước chân dừng lại, cúi đầu xuống nhìn về phía dưới chân lúc đến đường, không khỏi lông mày lắc một cái, lại là một tòa phong thủy đại trận, dưới mặt đất thế mà chôn giấu lấy một tòa phong thủy đại trận, còn thật sự là hiếm lạ. Không hổ là thái cổ tiên thần, tại ngoại giới mượn nhờ vạn dặm sơn hà bố trí phong thủy đại trận không nói, thế mà dưới đất cũng bố trí một tòa phong thủy đại trận. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn chằm chằm trước mắt bóng tối vô tận, quay đầu trở lại nhìn lại, đã thấy sau lưng bia đá vẫn tại ba thước xa, tựa hồ chính mình rỗi ra xuất thủ liền có thể nết đến mộ bia kia. Có chút ý tứ, lại là phong thủy cách cục bên trong ba hợp lục hợp cục. Thôi Ngư nhìn trước mắt phong thủy cách cục, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn thân là thi tổ, thiên hạ hạ táng phong thủy đầu nguồn, thế gian này hết thảy phong thủy cách cục cũng khó khăn trốn pháp nhãn của hắn. Này cách cục tại lục hợp bát hoang bên trong, mượn nhờ địa mạch vận bẹo người giác quan, lừa bịp người nguyên thần cảm giác. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn trước mắt hư không, trong ánh mắt lộ ra một vòng nhẹ nhõm. Cách cục này ta quá quen thuộc, Mai Táng Kinh bên trong liền có ghi chép, chính là một cái kinh điển cách cục. Thôi Ngư một bước phóng ra, con mắt nhìn xem dưới chân, đã thấy dưới chân đại địa lúc này tựa hồ sống lại, lặng yên không một tiếng động ở giữa xê dịch khoảng cách, dẫn đến Thôi Ngư điểm dừng chân lại về tới nguyên điểm. Nếu như dùng khoa học để giải thích, đó chính là đại địa từ trường ảnh hưởng tới cảm giác con người. Thôi Ngư bước chân đứng vững, cách cục này cường đại nhất địa phương ngay tại ở cho dù là bị mắt, thế nhưng là nguồn lực lượng kia trực tiếp tác dụng tại người nguyên thần bên trên, che đậy người nguyên thần giác quan. Mà muốn phá giải này cách cục có 3 loại biện pháp, loại thứ nhất biện pháp chính là huyết tế. Loại thứ hai biện pháp chính là đem nơi đây mạch phá hủy. Loại thứ ba biện pháp chính là lấy cách cục đặc biệt cục. Nhưng là Thôi Ngư thân là thi tổ, muốn đi ra ngoài cũng không khó, hắn cũng không muốn tùy ý phá nơi đây cách cục, miễn cho bởi vì nơi đây cách cục bị phá, dẫn đến địa mạch chi khí tiết lộ ra ngoài, trêu đến Trăng Nghiêm xem đại tu sĩ chú mục. Thôi Ngư trong tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, thể nội thi tổ ấn ký lưu chuyển, chỉ gặp nó bước chân nghiêng phía bên trái phóng ra 3 bước, thế nhưng là trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một tòa vách đá ngăn tại con đường phía trước. Thôi Ngư đối với trước mắt vách đá giống như chưa tỉnh, vẫn như cũ tiếp tục phóng ra 6 bước, sau đó đột nhiên dậm chân 3 lần, lại lùi lại 1 bước, chân đạp cương đấu tay phải hiện ra kiếm quyết, đối với phía trước hư không xa xa một chỉ, sau lại lưng ngang. 9 bước đứng vững, trước mắt đột nhiên xuất hiện vô số loạn thạch, cái kia loạn thạch giống như to bằng cái tớt, phô thiên cái địa hướng về Thôi Ngư lập tới. Thôi Ngư thấy vậy mà không đổi sắc, đùi phải duỗi ra đối với quanh thân quét ngang vẽ lên một vòng tròn kia đem nó nhốt chặt, tiếp theo liền thấy tất cả loạn thạch gặp phải vòng tròn đằng sau, vậy mà tự động hướng về hai bên bay đi. Thôi Ngư đứng tại trong vòng tròn nhìn xem cái kia phô thiên cái địa phi thạch, trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc, nếu như ngươi cho rằng tảng đá kia là huyết tượng, vậy coi như 10 phần sai, tảng đá này đập không phải nhục thân, mà là người nguyên thần. Một khi bị tảng đá đập trúng nguyên thần, sẽ trực tiếp đưa ngươi nguyên thần ném ra nhục thân, sau đó bị giữa thiên địa từ trường giáo sát, bị thi khí thôn phệ là chất dinh dưỡng. Đáng tiếc ta sớm đã xem thấu hết thảy. Thôi Ngư đối mặt với cái kia phô thiên cái địa tảng đá không chút hoang mang hơi chút điều tức, sau đó sau một khắc một bước phóng ra, vậy mà vừa sải bước ra vòng tròn, bàn chân phi tốc trên mặt đất đập mạnh 3 lần. Sau đó trước mắt hư không một trận vặn vẹo biến hóa, tiếp lấy hết thể gió êm sóng lặng, hết thể tất cả toàn bộ đều khôi phục bình tĩnh. Này phong thủy đại trận nói huyền diệu cũng là thật huyền diệu, nhưng nếu là quen thuộc trong đó môn đạo, phá giải đi cũng không khó. Thôi Ngư tín bước nhàn nhã hướng về phía trước đi đến, nương theo lấy nó bó đuốc không ngừng tại trong huyệt mộ di động, đột nhiên toàn bộ không gian dưới đất lóe lên, vô số bó đuốc đột nhiên chiếu sáng. Thôi Ngư lúc này phát hiện chính mình tựa hồ ở vào một tòa dài dằng dặc trong thông đạo, hai bên lối đi có từng tòa giá lửa con, lúc này giá đỡ bên trong có hỏa diễm cháy hừng hực mà lên, chiếu sáng đen kịt thâm thúy hắc ám thông đạo. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn trước mắt thông đạo, sau đó lông mày chớp chớp, toàn bộ thông đạo đều hóa thành ngọc thạch bất tường, vô số phù văn tại trong ngọc thạch rũ đầu. Đầu thông đạo này là hoàng truyền cách cục. Thôi Ngư nhìn trước mắt thông đạo, ánh mắt rơi vào hai bên trên đống lửa, trong ánh mắt lóe ra một vòng kinh ngạc. Cách cục này Thôi Ngư cũng quen thuộc, năm đó chính mình lưu cho cân đối đại ma thần cách cục bên trong, liền có cái này huyền diệu cách cục. Trong thông đạo có cơ quan ngăn chứa, trải qua phong thủy đại trận bẩm mẹo, cấu kết lấy từ nơi sâu xa hoàng truyền chi thủy, người hơi không cẩn thận rơi vào trong đó, liền sẽ rơi vào lục đạo luân hồi trung chuyển thế đầu thai. Thôi Ngư nhìn xem dài dằng dặc thông đạo, liếc mắt một cái thấy ngay trong đó cách cục biến hóa, sau đó dạo chơi nhàn nhã phóng ra, khi thì tiến lên khi thì lùi lại, khi thì trái chuyển khi thì quay cuồng, lại hoặc là phi thân nhảy bọn, lại hoặc là trên mặt đất bò sát. Không bao lâu Thôi Ngư đã xuyên qua dài dằng dặc hành lang, đi tới hành lang cuối cùng, sau đó vô số tảng đá trụ tử ánh vào Thôi Ngư tầm mắt. Nhìn xem cái kia vô số tảng đá trụ tử, Thôi Ngư mày nhăn lại, không nên a, ta tại ngoại giới đã nhìn kỹ phong thủy cách cục, trực tiếp đạt đến chủ mộ thất, làm sao còn tại tầng tầng phong thủy cách cục bên trong. Tên này đến tột cùng là đường nào tiên thần, cũng quá sợ chết, thế mà bố trí xuống nhiều như vậy phong thủy cách cục thủ hộ chính mình. Thôi Ngư nhìn xem từng cây kia bóng loáng tảng đá trụ tử, trong ánh mắt tràn đầy thận trọng, không dám có chút chủ quan, nơi này tảng đá trụ tử tổng cộng có 81 cây, cần tiếp dẫn 81 đầu địa mạch hội tụ ở này, bây giờ lại trải qua thi khí gia trì, tòa này phong thủy cách cục sợ là đã phát sinh dị biến. Nếu như ta không có đoán sai, tòa kia tiên thần chủ mộ thất, ngay tại trụ tử trung ương phong thủy cách cục bên trong. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn chằm chằm trụ tử, cây cột kia hung hiểm hắn thân là thi tổ lại quá là rõ ràng, chỉ gặp Thôi Ngư thân hình lóe lên, vậy mà trực tiếp hướng về trong đó một cây trụ vào tới. Nương theo lấy Thôi Ngư bước vào rừng đá phạm vi, đột nhiên chỉ gặp cái kia 81 cây trụ tử vậy mà xuống lại, hóa thành 81 cái đống đất bên trong hoàng yên cuộn, phô thiên cái địa hoàng yên hướng về Thôi Ngư xâm nhập tới. Chủ mộ thất lối vào liền giấu kín tại 81 cái đống đất bên trong, 81 cái đống đất bên trong ẩn chứa lấy mất hồn diện xương lực lượng, một khi đạp sai liền sẽ trực tiếp hóa thành cương thi chất dinh dưỡng, dùng để thoải mái cương thi cường đại thân thể. Bất quá cách cục này ta quen thuộc, căn bản là không làm khó được ta. Thôi Ngư giống như một cái linh hầu, trực tiếp thả người nhảy lên nhảy vào trong đó một cây trụ hoàng yên bên trong, sau đó thân thể thuận hoàng yên rơi xuống dưới, trong chốc lát một trận mất trọng lượng cảm giác truyền đến, sau đó Thôi Ngư đã đi tới mặt khác một tầng không gian dưới đất. Không gian dưới đất một vùng tăm tối, chỉ có bầu trời một vầng minh nguyệt lấp lóe, tản ra nhàn nhạt thanh huy, chiếu sáng hắc ám một góc. Chủ mộ thất. Thôi Ngư nhìn lên trong bầu trời tản ra thanh huy minh nguyệt, con mắt lập tức phát sáng lên. Thôi Ngư trong tay bó đuốc vung dậy, trước mắt một tòa bia đá lấp lóe, ở tại trước mắt sẽ qua, tại bia đá càng xa xôi tựa hồ có một khối treo trên bầu trời cự thạch trôi nổi tại trong bóng tối. Tòa này chủ mộ thất tựa hồ rất lớn. Thôi Ngư nhìn xem đen kịt một màu chủ mộ thất, không khỏi hơi nhướng mày, cũng may hắn sớm đã có chuẩn bị, phía sau 7-8 cái bó đuốc lần lượt lấy ra, nhóm lửa sau tiện tay hướng về mộ thất chung quanh ném đi mà đi, sau đó Thôi Ngư mượn nhờ bó đuốc ánh đèn nhìn thoáng qua xung quanh cảnh tượng sau không khỏi sửng sở. không hổ là tiên thần mộ huyệt, quy cách chính là bá khí. Thôi Ngư mượn nhờ ánh lửa đánh giá chung quanh, không khỏi âm thầm liễu lưới. Chủ mộ thất rất lớn, bằng vào Thôi Ngư thị lực nhìn lại, sợ không phải có phương viên 30 mấy dặm, tại trong mộ thất có nhân tạo nhỏ bé sơn xuyên giang hà. Trung ương nhất có một tòa núi lớn cao ngất nhất chi độc tú, tựa hồ khai thiên tích địa mới bắt đầu thần vật, đỉnh thiên lập địa trấn áp thế gian vật vật, tựa như là cái kia khai thiên tích địa mà tồn Bất Chu Sơn. Tại Bất Chu Sơn ngũ phương, phân biệt có 5 ngọn núi lớn, nổi bật giữa thiên địa ngũ nhạc. Thật là lớn khí phách, gần như đem trong thiên hạ tất cả sông núi đều tạo nên đi ra, dùng để vì chính mình cho cùng, vị này tiên thần cách cục cùng lòng dạ thật đúng là kinh người. Thôi Ngư đảo qua cái kia từng tòa nhân tạo sông núi, giống như hồng hoang đại địa ảnh thu nhỏ đập vào mi mắt, gọi Thôi Ngư không khỏi trong lòng một trận rung động cùng cảm khái. Không thích hợp. Thôi Ngư ánh mắt rơi vào trên chủ phong, trong lòng khẽ chấn động, một đôi con ngươi kinh dị nhìn xem chủ phong phương hướng, bản cổ khí tức. Tòa chủ phong kia trên có bản cổ khí tức. Thôi Ngư năm đó đã từng thu được bản cổ huyết mạch cùng bản cổ nguyên thần, đối với bản cổ khí tức cảm giác lại nhạy cảm bất quá, lúc này cảm giác bên trong ngọn núi lớn kia khí tức, không khỏi con ngươi co rụt lại. Chẳng lẽ nói trên ngọn núi lớn kia chôn vùi lấy bản cổ đại thần? Thôi Ngư trong lòng giật mình, lúc này bị dọa đến có chút run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi chi sắc nhìn chằm chằm ngọn núi lớn kia, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Không, bản cổ đại thần đã hóa thành thiên địa vạn vật, tại sao có thể có thi thể lưu lại? Thôi Ngư lắc đầu, cấp tốc sắp loạn thất bát tao suy nghĩ vung ra đầu óc, thân hình lóe lên đã hóa thành một cái bóng, không ngừng tại cái kia từng tòa nhân tạo núi lớn ở giữa xuyên thẳng qua, hướng về chủ phong tới gần. Mặc kệ nơi đây chôn giấu lấy ai, chính mình nhìn xem liền biết. Hắn có một loại trực giác, cái kia tiên thần cấp đường cường giả thi thể nhất định liền mai táng tại đỉnh chủ phong. Thôi Ngư một đường phi nhanh, thật cũng không sợ sợ cái gì cơ quan, bây giờ đã đến chủ mộ thất, lớn nhất nguy cơ chính là chủ mộ thất thi thể, chỉ cần chủ mộ thất chủ nhân khi còn sống là người bình thường, liền sẽ không bố trí cơ quan, miễn cho ngày sau đem nhà mình cho làm bị thương. Nhưng là Thôi Ngư tại bước qua cái kia từng tòa núi lớn thời điểm, cũng rõ ràng phát giác được cái kia từng tòa dưới đại sơn tựa hồ có u ám năng lượng đang ẩn nốt ngủ say, bị chính mình giấy vàng cho làm yên lòng. Những đại sơn này phía dưới sợ cũng có hung hiểm, nhờ có ta tiến đến trước đó sớm đốt cháy tiền giấy trấn áp lại trong huyệt mộ quỷ dị. Thôi Ngư trong lòng hiện lên một đạo suy nghĩ, nhanh chóng đi tới chủ phong núi lớn trước, cũng không có sốt ruột leo lên, mà là một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới chủ phong ngọn núi, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, ta có thể cảm nhận được, cái kia đạo bản cổ khí tức liền giấu kín tại ngọn núi chủ thể bên trong, thậm chí liền bị chôn ở dưới đại sơn. Thôi Ngư trong lòng hiếu kỳ, sau một khắc hóa thành xuyên sơn giáp, trực tiếp đối với núi lớn mở đạo. Trên chủ phong tiên thần nơi chôn cất hắn lúc này ngược lại không có như thế hiếu kỳ chân chính gây nên hắn hiếu kỳ chính là đến tuột cùng có đồ vật gì, thế mà cùng bản cổ đại thần có quan hệ bị chôn giấu ở chỗ này. Chủ phong cũng không cao, đại khái chỉ có ngàn mét, Thôi Ngư bất quá là một canh giờ liền đã đào xuyên núi lớn, đi tới núi lớn phần bụng, sau đó một cái ao lớn xuất hiện ở Thôi Ngư trước mắt. Ao thượng vân vụ liễu quấn, lại có hoa sen nở rộ. Ao bên dưới là chất lỏng màu nhũ bạch, nhìn mười phần bất phàm. Chất lỏng này, Thôi Ngư nhìn xem cái kia chất lỏng màu nhũ bạch, không khỏi sửng sở, đại địa chi sữa, chính là luyện dược tài liệu tốt, có thể nói là đại địa chi lực tụ lại tinh hoa. Đáng tiếc ao kia quá lớn, Thôi Ngư cũng không có biện pháp mang đi. Thôi Ngư ánh mắt xuyên qua cây thước bên trên mây mù, nhìn về hướng trong hồ, liên quan tới bản cổ khí tức chính là từ trong ao kia ương chuyển đến. Thôi Ngư một đôi mắt cẩn thận nhìn lại, rơi vào cây thước kia bên trên, chỉ thấy một khối phong cách cổ xưa tảng đá lớn đứng ở trong hồ. Nhìn thấy tảng đá kia một sát na, trong thoáng chốc Thôi Ngư tinh thần xuyên qua thời không, thấy được cái kia đỉnh tiên lập địa nguy nga Bất Chu Sơn, một cỗ khó mà nói hết chấn áp chi lực hướng về nó nguyên thần chấn áp xuống tới, muốn đem nó nguyên thần chấn diệt. Cỗ này cường đại chấn áp chi lực trực tiếp tác dụng tại Thôi Ngư nguyên thần, thế mà gọi Thôi Ngư nguyên thần trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, mắt thấy cái kia nguy nga không chu toàn vượt qua thời không đập xuống, Thôi Ngư trong thế giới tinh thần phá diệt chi nhãn khẽ chấn động, tất cả huyễn tượng đều trong chốc lát bị càn quét không còn. Tảng đá kia lại là từ trước tới giờ không chu sơn bên trên đảo xuống tới núi đá, mà chủ mộ thất vô số sông núi nhưng thật ra là một tòa phong thủy đại trận, dùng để tẩm bổ khối này to lớn tảng đá, để trông mong Bất Chu Sơn thạch dựng dục ra vô thượng thần lực, tẩm bổ đỉnh núi thi thể. Thôi Ngư lúc này mượn nhờ thi chi đại đạo, một đôi mắt nhìn về phía núi đá, chỉ gặp trên núi đá có từng đạo sương mù màu vàng hội tụ mà lên, trùng trùng điệp điệp hướng về đỉnh núi quán chú đi. Chương 1293, thủ hành tôn chi mộ. Chương 1293, thủ hành tôn chi mộ. Hảo thủ đoạn, đơn giản đem phong thủy đại trận chi lực vận dụng đến cực hạn. Thôi Ngư nhìn xem Bất Chu Sơn thạch bên trên bắn ra màu vàng đất đại địa chi lực, lúc này hóa thành quần quần mây mù rót vào đỉnh núi, không khỏi âm thầm sợ hai thán phục đối phương thủ đoạn thần kỳ, đã đem phong thủy đại trận vận dụng xuất thần nhập hóa. Lấy ngũ nhạc sơn thạch làm trận, thiên hạ núi đá là dùng, lại lấy Bất Chu Sơn thạch trấn áp, có thể xưng có thể điều động phương viên mấy chục vạn dặm địa mạch chi lực cho mình dùng, lấy phương viên mấy chục vạn dặm đại địa chi khí tẩm bổ bản thân thi thể, trên đỉnh núi cố kia tiên thần thi thể vốn chính là thần tiên xuất thân, lại trải qua khổng lồ như thế địa mạch thai nghén mấy chục vạn năm, đến tột cùng sẽ có kinh khủng bực nào tạo hóa. Quả thực là khó mà đánh giá. Thôi Ngư một đôi mắt rơi vào Bất Chu Sơn thạch bên trên, trong ánh mắt lộ ra một vòng tâm động, vật này bất luận luyện chế là pháp bảo cũng tốt, hay là ngày sau dùng làm bảy trận cũng được, đều là thượng đẳng vật liệu, nhưng là hắn nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ, miễn cho gây nên phong thủy đại trận biến hóa, kinh động đến đỉnh núi tiên thần thi thể. Thôi Ngư nhìn thoáng qua đại trận, sau đó hóa thành tê tê bỏ lên ra ngoài, đợi trở lại chân núi sau hiện ra nguyên hình, sau một khắc liền muốn trực tiếp đằng không mà lên hướng về đỉnh núi chạy tới, chỉ là Thôi Ngư thân hình mới vừa vặn cách mặt đất, sau một khắc một cỗ cường đại trọng lực đống nhiên xuất hiện, Thôi Ngư chỉ cảm thấy phảng phất trong cõi u minh có một tòa núi lớn đè ở trên người, trong chốc lát miệng mũi phun máu, trực tiếp ngã xuống đất. Đây là đại địa trọng lực. Thôi Ngư lau một cái máu trên khóe miệng, sắc mặt kinh nghi bất định bỏ dậy, một đôi mắt cảm ứng đến giữa thiên địa khí cơ biến hóa, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, cái này đã không đơn thuần là phong thủy đại trận, càng đem thổ hành chi lực vận chuyển tới cực hạn, đối phương tại thổ hành một đạo tạo nghệ rất là kinh người, vậy mà mượn nhờ Bất Chu Sơn thạch cải biến nơi đây lực trường, tạo thành một cỗ khổng lồ trấn áp chi lực. Muốn đăng lâm đỉnh núi, còn cần tìm tới lên núi lối vào mới là. Đối phương nếu xây dựng khổng lồ phong thủy đại trận, cái kia nhất định cũng sẽ lưu lại đường lên núi, đây cũng là phong thủy đại trận cách cục một bộ phận. Thôi Ngư bỏ dậy, một đôi mắt tả hữu dò xét xung quanh sông núi địa thế, mượn nhờ phong thủy đại trận đến thôi diễn leo núi lối vào, bất quá một lát liền đã có chỗ đến, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, leo núi cửa vào hẳn là tại hướng đông nam. Thôi Ngư nhún người nhảy lên, giống như thi triển khinh công bình thường, ở trong núi trong rừng rậm đi đường, bất quá một canh giờ liền đã vòng qua núi lớn, đi tới hướng đông nam. Mới đến hướng đông nam, Thôi Ngư liền đã thấy được cái kia đường lên núi. Đường lên núi giống như nhất tuyến thiên hẻm núi, có dòng nước từ trên núi cao chảy xuôi xuống, thuận một đường kia sân thượng dai cọ rửa xuống. Thôi Ngư mấy cái lấp lóe, liền đã rơi vào lối thoát, ngẩng đầu nhìn về phía nhất tuyến thiên hẻm núi, cái kia cọ rửa nấc thang dòng nước lực trùng kích cũng không lớn, tựa hồ chỉ vì duy trì nấc thang sạch sẽ. Tốt một tòa thăng long đại trận. Thôi Ngư nhìn xem từ trên núi cao đáp xuống dòng nước, không khỏi âm thầm tán dương một tiếng, có đầu này dòng nước chí lộ, đem trọn tòa núi lớn đều cho bản hòa khiến cho này phong thủy đại trận nhiều hơn một loại kỳ diệu biến hóa. Nước này cũng không phải bình thường nước, trong đó ẩn chứa sắc cơ, chỉ là bị ta tiền giấy cho trấn an lâm vào ngủ say mà thôi. Thôi Ngư dò xét một lát, chú ý tới dòng nước không giống bình thường, tại trong dòng nước tựa hồ có vô số thật nhỏ côn trùng, nương theo lấy dòng nước mà lưu động, côn trùng lúc này lâm vào trạng thái ngủ say, cũng không có bị bừng tỉnh. Thôi Ngư một bước phóng ra trực tiếp đạp vào bậc thang, sau một khắc Thôi Ngư biến sắc, trọng lực thế mà mạnh lên. Thôi Ngư bước chân không ngừng, một đường hướng về đỉnh núi mà đi, chỉ là đi chỉ chốc lát sau Thôi Ngư liền phát giác được, từ chân núi đến đỉnh núi bao phủ một tầng cường đại đại địa lực trường, nó trọng lực thế mà hiện ra mấy lần gia tăng. Cũng là, phía trên thế nhưng là quan tài chỗ, cái kia thần linh làm sao lại dễ dàng tha thứ có người dễ như trở bàn tay liền tiếp cận mình quan tài đâu. Thôi Ngư nói câu, một bậc thang chính là gấp đôi trọng lực, nơi đây khoảng cách đỉnh núi sợ không phải có mấy ngàn bậc thang, liền xem như tiên đạo cường giả giáng lâm, cũng muốn cực điểm thăng hoa mới có thể có hy vọng đăng lâm đỉnh núi. Mà một khi cực điểm thăng hoa, tất nhiên sẽ kinh động người này âm thầm bố trí chuẩn bị ở sau, tính toán như thế đơn giản có thể xưng hoàn mỹ, đem hết thể biến hóa đều tính toán đi vào. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một tia đắc ý, nhưng là đáng tiếc, ngươi gặp lao tổ ta. Lao tổ ta thi triển thủ đoạn đưa ngươi bố trí các loại bẫy dập đều trấn an xuống dưới. Thôi Ngư khỏe miệng toát ra, trong ánh mắt lộ ra một tia đắc ý, sau một khắc thân hình trực tiếp vặn mẹo biến hóa, hóa thành cân đối ma thần dáng vẻ, sau đó một bước phóng ra thân hình một trận vặn mẹo, lại xuất hiện lúc đã đến đỉnh núi. Thôi Ngư đương nhiên sẽ không đi đường thường, làm sao lại hoàn toàn dựa theo đối phương bố cục đi xuống. Thôi Ngư tại đỉnh núi do cân đối ma thần dáng vẻ hóa thành diện mục thật sự, một đôi mắt đảo qua đỉnh núi cảnh tượng, không khỏi hơi sững sờ. Cả đỉnh núi đều bị tiêu diệt, hóa thành một cái 30 mét thạch đài, trên bệ đá trưng bày một cái tinh khiết ngọc thạch chế tạo quan tài, trên quan tài kia điêu khắc kéo dài chập trùng núi lớn, tựa hồ đem toàn bộ hồng hoang thế giới núi lớn đều khắc ấn tại trên quan tài. Nhất là trong dãy núi Bất Chu Sơn, lúc này vậy mà lóe ra một tia sáng, cùng núi lớn dưới đáy phong thủy đại trận kêu gọi lẫn nhau, tiếp dẫn cái kia quần cuộn địa mạch chi lực rót vào trong quan tài, làm dịu trong quan tài thi thể. Hảo thủ đoạn. Thôi Ngư âm thầm tán thưởng một tiếng. Thật không dám tưởng tượng, trong quan tài cái kia đại khủng bố, đến tột cùng tu hành đến kinh khủng bực nào hoàn cảnh. Thôi Ngư không có đi động quan tài, mà là ánh mắt đảo qua đỉnh núi, toàn bộ đỉnh núi một mảnh trùi lủi, trừ quan tài bên ngoài, chỉ có một khối to lớn mộ bia đứng vững. Mộ bia. Thôi Ngư cất bước đi hướng mộ bia, đã thấy mộ bia chính phản hai mặt đều khắc ấn lấy thời kỳ Hồng Hoang Tiên Tiên văn tự. Thôi Ngư đi vào bia đá chính diện, một đôi mắt rơi vào cái kia mấy ngàn trên văn tự, sau đó cả người không khỏi trong lòng giật mình, lại là phần mộ của hắn. Người nói là ai? Lại là Xiển giáo đệ tử đời hai thổ hành tôn phần mộ. Nơi đây thế mà chôn giấu lấy thổ hành tôn, người này thuật độn thổ đăng phong tạo cực, đối với thổ hành nắm giữ cũng không giống phàm nhân, có thể có như thế tạo nghệ cũng là lẽ thường bên trong. Thôi Ngư nhìn xem mộ bia kia, trong lòng có một loại không nói ra được tư vị, dù sao khi truyền thuyết thần thoại chiếu rọi nhập hiện thực, hơn nữa còn là lấy như vậy bi thương kết cục kết thúc, hắn lại há có thể không bi thương. Thổ hành tôn chính là xiển giáo đệ tử đời hai, ở thiên hạ luyện khí sĩ trong mắt, đó chính là trường sinh bất tử tiên nhân, nhưng là trường sinh bất tử tiên nhân bây giờ lại rơi đến kết cục như thế, càng lộ ra đặc biệt thê thảm. Thôi Ngư ánh mắt rơi vào trên tấm bia đá, cẩn thận đọc lấy phía trên văn tự, ta chính là xiển giáo đệ tử đời hai thổ hành tôn, tôn sùng ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn là tổ sư, bái sư cụ lưu tôn. Ta tu hành đại đạo một đường long đong, bái sư sau tu hành không đủ trăm năm, đúng lúc gặp thiên địa sát kiếp, không thể không xuống núi ứng kiếp, đáng tiếc trên thân sát nghiệp quá nặng, chết tại dưới núi, may mắn được tổ sư tương trợ, đến lưu một chút hy vọng sống, thủ phong đất phủ tinh quân, bị khốn ở thiên cung ước vạn năm, phí thời gian ước vạn năm tuế nguyệt đạo hạnh không được tiến. Sau lại gặp mạt pháp sát kiếp, phong thần bảng vỡ nát, ta may mắn từ phong thần bảng bên trong thoát thân mà ra, lập tức luân hồi chuyển thế, thủ sư phụ tiếp dẫn một lần nữa bước vào luyện khí chi lộ. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem bia đá, cũng không khỏi đến cảm khái những này xiển giáo đệ tử đời hai đều là thằng xui xẻo, theo lý thuyết những người này bái sư xiển giáo đều hẳn là độc lĩnh phong tao thiên chi tiêu tử, đáng tiếc hết lần này tới lần khác gặp thần tiên sát kiếp, từng cái mất mạng tại trong đại kiếp, chẳng phải là bi thảm. nguyên lai thổ hành tôn tại mạt pháp đại kiếp thời điểm thoát ly phong thần bảng, cũng không đúng, ta nhớ được phong thần bảng có vẻ như bị Hồng Quân lão tổ luyện hóa vào bị ngạn thiên chu đi. Thôi Ngư trong lòng tình tế thôi diễn, có lẽ Hồng Quân lão tổ vì luyện chế bị ngạn thiên chu, cần phong thần bảng một loại nào đó công năng, cho nên mới tại mạt pháp đại kiếp thời điểm, đem bọn này thẳng xui xẻo đá ra phong thần bảng. Thôi Ngư tựa hồ đã nhận ra cái gì chân tướng, sau đó tiếp tục hướng về trên tấm bia đá văn tự nhìn lại, ta luân hồi chuyển thế đằng sau tinh tu thổ chi đại đạo, muốn một lần nữa chứng thành đại la, thoát ly thời đại mạt pháp, đáng tiếc, trung quy là trễ. Ta tu hành 36,0005 chứng đạo thái ất, lúc này nghe nói giáo tổ cùng chư vị thánh nhân muốn luyện chế bị ngạn tiên chu, để mà siêu độ thiên hạ tu sĩ, thoát ly mạt pháp khổ hải, thế là ta trong lòng giật mình, sau tổ sư triệu tập các vị môn hạ đệ tử nói là việc này, tổ sư nói, chỉ có đại la cường giả mới có tư cách đạp vào bị ngạn tiên chu theo tổ sư đi con đường thông thiên, thế là ta trong lòng giật mình, thế nhất định phải tại bị ngạn tiên chu luyện chế ra trước khi đến đột phá đại la. Kim tiên chi cảnh. Lập tức tổ sư giảng pháp, nói là giáo tổ Hồng Quân là khiến cho môn hạ đệ tử vượt qua mạt pháp đại kiếp, truyền xuống một vô thượng đại đạo, gọi là Thi đạo đại đạo này mở ra lối riêng hướng chết mà sinh, môn nhân đệ tử nếu có thể tu trì, mà chết tại mạt pháp đại kiếp thời điểm, có lẽ có hy vọng chúng sinh. Ta nghe nói đạo này đằng sau không khỏi khịt mũi coi thường, cái gì vượt qua mạt pháp đại kiếp chi đạo, còn không phải cương thi đại đạo. Thế mà đem chính mình cho luyện chế thành cương thi, ta chính là đường đường tiên nhân, khinh thường vì đó. Đợi cho giảng đạo sau khi kết thúc, ta lập tức trở về đi bế quan, muốn sớm ngày đột phá đại la kim tiên cảnh giới, tốt theo tổ sư đạp vào con đường thông thiên. Thôi Ngư nhìn đến đây không khỏi sửng sở, trong ánh mắt lộ ra một vòng ngạc nhiên. Giáo tổ Hồng Quân vậy mà chuyển xuống thi chi đại đạo, chẳng lẽ nói mai táng đã là giáo tổ Hồng Quân mở? Thôi Ngư trong lòng âm thầm nói thật sự là trùng hợp, ta tại thế giới thần bí kia bố cục, gọi cân đối đại ma thần đem ta thi đạo có cơ hội chuyển khắp thiên hạ, không nghĩ tới giáo tổ Hồng Quân thế mà cùng ta nghĩ đến cùng nhau. Thử nghĩ một chút, trong thiên hạ tất cả tiên thần đều dựa theo ta phong thủy cách cục trôn xuống, những này cường đại phong thủy cách cục đối với ta mà nói giống như vô hình đồ vật trong nháy mắt có thể phá, đây chẳng phải là tất cả tiên thần tạo hóa đều chờ đợi ta đào móc? Ta cùng giáo tổ Hồng Quân thật đúng là cùng một loại người, chắc không được tại đại thiên thế giới có thể kết xuống giao tình. Thôi Ngư trong miệng không ngừng tán thưởng, sau đó tiếp tục nhìn xuống phía dưới, Hồng Hoang lịch vô lượng kiếp 48,0005, ta đột phá đại la kim tiên chi cảnh, ta chi thiên tư có thể xưng thiên hạ đỉnh tiêm. Dư mừng rỡ như điên, vội vàng xuất quan muốn đem việc này hồi báo cho tổ sư, thế nhưng là ta đi khắp Côn Lôn bí cảnh, không thấy tổ sư bọn người tung tích, lập tức ta tiến về thiên cung tìm hiểu manh mối, một cái kinh thiên phích lịch giống như tiếng sấm đồng dạng tại đỉnh đầu của ta nổ vang, tại 800 năm trước, tổ sư cùng chư vị đại la cường giả đều thoát ly Hồng Hoang thế giới, bước lên bị ngạn tiên chu, truy tìm thế giới mới. Ta hận a, chỉ kém 800 năm, chỉ kém 800 năm. Thôi Ngư nhìn xem thổ hành tôn chữ viết, viết đến đoạn văn này thời điểm, chữ viết một trận bặm mẹo, nhìn ra được thổ hành tôn tâm tình chập chờn rất lớn. Còn kém 800 năm mà thôi, đối với tiên thần cấp đường cường giả tới nói, cũng bất quá là uống cái trà, đánh cờ, chớp mắt công phu, nhưng là thổ hành tôn thế mà còn kém ngần ấy thời gian không có đạp vào con đường thông thiên, bị ném vào Hồng Hoang trong thế giới, hắn lại há có thể không có thở. Thật là một cái thằng xui xẻo. Thôi Ngư nhìn xem thổ hành tôn chữ viết, không khỏi âm thầm lắc đầu thở dài, tên này quả thực là hoàn mỹ dẫm đạp đến tất cả lôi điểm. Tu hành thời điểm gặp thần tiên sát kiếp, đột phá đại la thời điểm gặp phải mạt pháp đại kiếp bị ném bỏ, xui xẻo vẫn luôn là nhóm này thằng xui xẻo. Thôi Ngư nghĩ đến Thạch Kỳ nương nương bọn người, xui xẻo đúng vậy đều là nhóm người này sao? Ta ngửa mặt lên trời thét dài bi vẫn không hiểu, nhưng lại không thể nào phát tiết, may mà tại tổ sư trong động phủ phát giác được tổ sư lưu lại con đường thông thiên địa đồ, thế là quyết định muốn bước vào hỗn độn, ở trong hỗn độn tìm kiếm sinh cơ, đi đến cái kia con đường thông thiên, truy tìm tổ sư bước chân mà đi. Thế nhưng không biết là cái nào đáng chết vương bát đản, cái này đáng đâm ngàn đao giết, vậy mà đem Hồng Hoang thế giới màng thai cho phong ấn lại đem chúng ta vây ở nơi đây. Chúng ta không đột phá Hỗn Nguyên đại la kim tiên chi cảnh, căn bản là không cách nào đánh vỡ thiên địa bình chướng, ta hận a. Thôi Ngư nhìn xem thổ hành tôn tự biết, chỉ cảm thấy trước mắt trở nên hoảng hốt, tựa hồ thấy được một cái bi phẫn không hiểu tiên nhân, lúc này ngay tại ngửa mặt lên trời gào thét phát tiết bất mãn trong lòng. Thôi Ngư nhìn đến đây nghĩ đến ngoại giới những lao ra hoặc kia, từng cái dấu kín ở thế giới bình chướng bên ngoài, tựa hồ đang chờ cái gì. Cùng thế giới kia trên bình chướng vô số phong ấn, không khỏi thay thổ hành tôn cảm thấy bi ai, cấp độ kia phong ấn bình thường Hỗn Nguyên đại la kim tiên cũng không đột phá nổi, nhất định phải tại thánh nhân cảnh giới đi cực kỳ sâu xa cảnh giới đại cao thủ mới có cơ hội xé rách bình chướng đi ra ngoài. Đại khái là ma tổ đám người chuẩn bị ở sau, những người này sợ mình tại con đường thông thiên gặp bất chắc, cho nên tại Hồng Hoang thế giới lưu lại hy vọng, chỉ là lại khổ thổ hành tôn bọn người. Thôi Ngư không khỏi âm thầm lắc đầu thở dài, thổ hành tôn cũng là một cái số khổ em bé a, tất cả lôi điểm tinh chuẩn đặc chúng. Ta hận a. Vi vẫn không hiểu. Thôi Ngư thấy được bị thổ hành tôn đơn độc hàng đi ra một hàng chữ. Chúng ta bị vây ở Hồng Hoang trong thế giới không thể kiếm dương, may mà còn có một số cùng thế hệ, chúng ta bàn bạc một chỗ, thế mà phát hiện một chỗ lỗ thủng, thế là âm thầm ra tay đánh xuyên lỗ thủng, nhưng ai biết ta bước chân chậm một nhịp, bị cái kia đang chết Thạch Kỳ nương nương dùng tảng đá đập trúng gương mặt, chỉ hoãn tốc độ. Đợi ta muốn lại lao ra thời điểm, đã bị ngăn tại trong bình chướng, những cái kia đang chết phía sau hấp thụ vậy mà một lần nữa phong ấn thế giới bình chướng. Thôi Ngư nhìn đến đây thời điểm, cả người bỗng nhiên nhịn không được cười lên, thổ hành tôn thật sự là quá xui xẻo, quả thực là một cái thiên tuyển thắng xui xẻo. Nguyên lai Thạch Kỳ nương nương cùng thổ hành tôn thế mà còn có bực này ân oán, đáng tiếc Thạch Kỳ nương nương mặc dù bước lên con đường thông thiên, nhưng cũng sắp thành lại bại. Thôi Ngư có chút muốn cười, nhưng lại cảm thấy không lễ phép, cho nên vẫn là quyết định không nên cười. nhưng là thổ hành tôn gặp phải thật sự là gọi người thổn thức. Thôi Ngư tiếp tục hướng bia đá nhìn lại, lúc này thổ hành tôn bút họa phát họa ở giữa, nhiều một cô hận ý, ta bị vây ở này 3000 năm sau, đống nhiên tiên địa biến thiên, có một ngày ta bỗng nhiên nhiều một sợi tóc trắng, ta trong lòng rất là sợ hãi, biết được là thiên nhân ngũ suy giáng lâm. Ta mặc dù là đại la kim tiên tu vi, có vạn trượng đạo hạnh tại thân, nhưng lại cũng ngăn cản không được từ nơi sâu xa ngũ suy đại kiếp. Ta không cam tâm tử vong, khắp nơi tìm linh sơn đại xuyên, đi khắp các lộ tiên nhân độc phủ, đạp kim nào, nhập túi xuất, sông cô lôn, sông lôi âm, dẹp điên phúc lộc thọ tam tiên đạo tự, muốn tìm kiếm kéo dài tuổi thọ linh dược, nhưng là lúc này giữa thiên địa linh dược khô kiệt, các nhà phúc địa linh dược nhao nhao không hiểu chết héo, linh đan rượu dược hóa thành phế đan. Thôi Ngư nhìn đến đây sau không khỏi sững sờ, ta tựa hồ là nghĩ sai, ngũ suy đại kiếp giáng lâm thời điểm, cường giả khắp nơi vì kéo dài tính mạng, sớm đã đem trong thiên hạ tất cả vật tư vơ vét không còn gì, tất cả có thể sử dụng vật tư tiêu hao hầu như không còn, tại sao có thể có tạo hóa lưu chuyển tới nay? Những chuyện lặt vặt kia lấy cường giả lại không phải người ngu, tại thánh nhân sau khi đi làm sao lại không đi vơ vét thánh nhân còn sót lại? Những này tiên thần trong đại mạc, thật đúng là chưa chắc có cái gì tạo hóa. Thôi Ngư trong lòng có chút hoảng hốt, quay đầu nhìn về phía thổ hành tôn quan tài, không biết cái kia trong quan mục sẽ có hay không có cái gì tạo hóa, nếu nói có tạo hóa, cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở quan tài bên trong. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Thôi Ngư mày nhăn lại nói thầm một tiếng. Chương 1294, thổ hành tôn tuyệt vọng. Chương 1294, thổ hành tôn tuyệt vọng. Thôi Ngư biết được chính mình nghĩ sai, những cái kia tiên thần mộ trong huyệt có lẽ có thái cổ kỳ trân, nhưng tuyệt sẽ không có cái gì kéo dài tuổi thọ linh dược. Nếu như chính mình muốn tại tiên thần mộ trong huyệt đào móc ra kéo dài tuổi thọ linh dược, đó là si tâm vọng tưởng. Những cái kia tiên chính là thần cấp cường giả, chính mình cũng không cách nào kéo dài tuổi thọ, nếu là có kéo dài tuổi thọ linh dược cũng đã sớm phung phí không còn, như thế nào lại lưu lại cho mình đâu. Thôi Ngư tiếp tục xem hướng trên tấm bia đá văn tự, đã thấy trên tấm bia đá văn tự ghi chép, mặt pháp đại kiếp 50.0005, ta sạch sẽ vô cấu đại la kim tiên chi thể bỗng nhiên có mồ hôi chảy xuôi xuống, ta đã nhận ra tuổi thọ trôi qua, ta đã nhận ra già yếu, tại mặt pháp đại kiếp bên dưới, ta tuổi thọ rốt cục có cuối cùng. Ta trong lòng kinh hãi, khắp nơi tìm danh sơn đại xuyên, cùng cực hết thể muốn luyện chế ra diên thọ thần dược, đáng tiếc tất cả đều thất bại. Mặt pháp đại kiếp 5.000 năm, đột nhiên chư tiên bên trong nhấc lên một cỗ phong thủy đại đạo thủy triều, năm đó giáo tổ Hồng Quân đã từng nói, hậu bối đệ tử môn nhân, nếu có muốn tại trong tận thế có thể sinh tồn, có lẽ cái kia thi đạo bên trong cũng có thể tham dò đến một tia hy vọng. Lập tức ta cùng hơn 10 vị đại la cảnh giới bạn bè bế quan 30.0005, cùng nhau lĩnh hội thi trì đại đạo, nghiên cứu trong đó huyền bí, rốt cục tại mặt pháp đại kiếp 87.0005 thời điểm, ta chẳng khác gì trong tuyệt vọng tìm đến một đầu con đường trường sinh. Thôi Ngư đọc đến nơi đây không khỏi mừng rỡ, trong ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Chẳng lẽ thổ hành tôn các loại mạt pháp đại kiếp lưu tại hồng hoang thế giới đại la kim tiên coi là thật tìm đến con đường mới? Vội vàng hướng nhìn xuống đi, Thôi Ngư không khỏi sững sờ, thì ra là thế, cùng ta muốn khác biệt, nguyên lai thi chi đại đạo thế mà còn có bực này tác dụng. Đã thấy trên bia đá kia ghi lại một đám đại la thần tiên tìm hiểu ra bí thuật, lại là mượn nhờ phong thủy cách cục đem nhà mình chôn xuống đằng sau, lợi dụng bí pháp nội luyện nhục thân, sau đó chân linh chuyển thế đầu thai mà đi. Có phong thủy đại trận chi lực gia trì, khiến cho nhục thân ở địa mạch tầm bổ bên dưới không ngừng mạnh lên, mà phong thủy đại trận lại có thể triệu hoán gia trì luân hồi chuyển thế chân linh. Gọi luân hồi chuyển thế chân linh tại trong luân hồi không hoàn toàn đánh mất ký ức, tại trong luân hồi nhiều đời bảo toàn chính mình chân linh, cuối cùng đợi đến nhục thân trung cực thể biến hóa là phù hợp thời đại này, đạo quả chân linh liền có thể một lần nữa trở về, một lần nữa nắm giữ lực lượng khổng lồ. Thì ra là thế, dựa theo thổ hành tôn thuyết pháp cũng là có thể thực hiện. Thôi Ngư hơi chút thôi diễn liền đã phát giác được, thổ hành tôn đám người thôi diễn cũng không phải là vô cớ thả mất. Hậu thế loại kia đơn sơ phong thủy đại trận còn có thể trạch đấm từ tôn, huống chi là vô thượng thi chi đại đạo chuyển xuống phong thủy đại trận. Kiếp trước nhục thân phù hộ đương thời chân linh, cũng là không tính là việc khó. Phong thủy đại trận mượn nhờ chính là đại địa sông núi long mạch chi khí, bên trên tiếp dẫn nhật nguyệt tinh, bên dưới dẫn ra cửu lưu hoàng tuyển, có thể tại từ nơi sâu xa phù hộ trong luân hồi chân linh, gọi nó luân hồi chuyển thế hậu sinh tồn thuận lợi, gọi nó phúc phận liên tục không hết, lần nữa đạp vào thành tiên đại đạo. Thôi Ngư âm thầm nhẹ gật đầu, ngươi khoan hay nói, những này đại la thần tiên thật đúng là suy nghĩ ra một ít gì đó, nó chân linh chuyển thế đầu thai tránh né ngũ suy chi khí xâm nhập, nhục thân ở địa mạch bên trong thủy biến, hóa thành trường sinh bất tử cương thi, chỉ đợi sẽ có một ngày thuế biến hoàn thành, chỉ cần chân linh quý vị, liền có thể một bước lên trời. Đây cũng là một con đường, chỉ là lại không phải Thôi Ngư con đường. Nhìn đến đây Thôi Ngư đại khái cũng biết, thổ hành tôn đem nhà mình mai táng ở chỗ này mục đích, nhưng là Thôi Ngư trong lòng cũng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, thổ hành tôn chân linh chuyển thế đi đầu thai, vậy hắn chân linh đại khái còn có lưu bộ phận ký ức, nó chuyển thế đầu thai chân linh nhất định không có đi xa, có lẽ trong bóng tối thủ hộ lấy nhà mình đại mộ. Thôi Ngư trong lòng suy nghĩ lấp lóe, tiếp tục hướng về dưới mộ bia nhìn lại, trong ánh mắt lộ ra một vòng trầm tư, ta lưu giờ phút này ấn, lưu lại chờ tương lai thân, để phòng tương lai thân mất đi ký ức. Bia đá đằng sau có lưu ta chi bản mệnh thần thông thuật độ thổ, hậu thế chi thân như quên, có thể một lần nữa quan sát tu luyện thuật độ thổ. Thôi Ngư nghe vậy vòng qua bia đá đi vào hậu phương, quả nhiên chỉ thấy bia đá khác một bên ghi chép thuật độ thổ tu luyện biện pháp, chẳng những có thuật độ thổ tu luyện biện pháp, còn có tiểu chu tiên, đại chu thiên tu hành bí pháp, về phần nói ngọc thanh thánh nhân chuyển xuống pháp môn, hắn đại khái cũng biết tương lai mạt pháp thế giới không cần đến, cho nên cũng không có chuyển xuống. Ta hiện tại liền thiếu loại thần thông này bí thuật, nếu là chuyển ta cái gì thượng thanh tiên pháp loại hình pháp môn tu luyện, với ta mà nói ngược lại vô dụng. ta có thể mượn nhờ môn này thuật độn thổ thôi diễn hồng hoang thế giới chân thực pháp tắc, thôi diễn hồng hoang thế giới vô thượng bí pháp, thậm chí cả thôi diễn ra ngũ hành chuyển biến huyền bí, chúng tu nắm giữ ngũ hành đại thần thông, một lần nữa thăm dò tạo hóa, nắm giữ hòa giải tạo vật các loại đại thần thông. Thôi Ngư ánh mắt như điện, một đôi mắt nhìn về phía bia đá, không bao lâu đã đem trên tấm bia đá tiên tiên văn tự đều khắc trong tấm khảm. Thuật độn thổ có thể tu luyện. Thôi Ngư tạo hóa ngọc điệp đem thuật độn thổ hơi chút thôi diễn sau, con mắt quang không khỏi sáng lên, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, cũng là, ngũ hành chính là thiên địa căn bản, không có khả năng tu luyện đạo lý, chỉ là muốn tu luyện thành thuật độn thổ, nhưng cũng có đẳng cấp phân chia, chắc không được hồng hoang cường giả vô số, chỉ có thổ hành tôn cùng Trương Khuê thuật độn thổ có thể xưng đăng đường nhập thất, nguyên lai trong đó vậy mà cũng có như thế huyền bí. Thuật độn thổ chia làm ngũ đẳng, nhất đẳng thuật độn thổ lấy phổ thông bùn đất làm kiếp nổ, tu luyện mà ra thuật độn thổ chỉ có thể ở dưới mặt đất hành tẩu, nó độn tốc cùng người bình thường tại mặt đất hành tẩu không nhanh được bao nhiêu, hơn nữa còn cần tránh né núi đá, sắt thép các loại vật kiện. Nhị đẳng thuật độn thổ lấy ngũ hành linh vật tu luyện, thì như nói tu luyện một độn, cần lấy ngàn năm linh mục, tu luyện thổ độn cần lấy đại địa thành đũ, nhưng là thuật độn thổ tu luyện đến tận đây, nhưng như cũ có nhược điểm, gặp nước tránh nước, dưới tầm mắt sông ngầm cần tránh đi sông ngầm, tốc độ giống như chim bay, nhưng lại cuối cùng không vào mặt bàn. Tam đẳng thuật độn thổ lấy tinh vật làm dẫn, như đất chi tinh linh hóa hình mà ra, nếu có thể dùng cái này tinh linh tới tu luyện, nó xuống mồ thạch như giống trên đất bằng, một ngày trăm ngàn dặm, không sợ núi đá quan sát, có thể nói chỉ cần ở trong đại địa, liền có thể tung hoành không ngại, vừa đi trăm ngàn dặm. Về phần nói đệ tứ đẳng, chính là tiên thiên chi thổ, đến như thế cảnh giới, đã là thuật độn thổ đỉnh điểm, niệm động ở giữa chính là trăm triệu dặm xa, chỉ cần là thiên hạ có đất địa phương, đều có thể đi đến. Về phần nói đệ ngũ đẳng, chính là lợi dụng tức nhưỡng các loại không thể tưởng tượng nổi thần vật làm dẫn, như thế cảnh giới đã nhập đạo, bước vào thổ hành đại đạo, không đơn giản tu luyện là thuật độn thổ, mà là đã bắt đầu nắm giữ thổ hành đại đạo chi lực. Thôi Ngư nhìn xem thuật độn thổ giới thiệu, ánh mắt sáng lên, thế giới thần bí kia bây giờ thiên địa sơ khai, không thiếu hụt tiên thiên bùn đất à, có thể nói tùy tiện nắm bùn cát, vậy cũng là tiên thiên bùn đất. Càng sâu thêm coi như tức nhưỡng cũng có khả năng thu hoạch được. Bất quá môn này thuật độn thổ đã đầy đủ ta thôi diễn giải mã hồng hoang thế giới thổ hành chi đạo, mượn thổ hành thôi diễn còn lại ngũ hành, sau đó thăm dò âm dương chi huyền bí. Tướng đến trong ngày thần thông một lần nữa nắm giữ tu chỉ gần trong căn tấc. Thôi Ngư đem thuật độn thổ ghi chép xuống tới, lòng bàn tay phá diệt chi lực lưu chuyển, vốn định đem thuật độn thổ cho hủy đi, nhưng là lập tức tưởng tượng là chính mình cách cục nhỏ, chỉ là một cái thuật độn thổ thôi, cũng đáng được chính mình làm như thế sao? Thôi Ngư ánh mắt từ trên tấm bia đá dịch chuyển khỏi, một đôi mắt nhìn về hướng quan tài, đã thấy quan tài trước trưng bày một cái cho bàn, trên bàn thờ có ba cái khay, khay dùng vải đỏ bao khỏa, không biết trong đó nở rộ lấy thứ gì. Thôi Ngư ánh mắt rơi vào trên khay, tiến lên đem tơ lụa màu đỏ giật ra, đã thấy trong khay đồ vật đã hóa thành bùn đất, nương theo lấy Thôi Ngư khẽ động hóa thành bụi bặm tan biến ở trong không khí. Thôi Ngư âm thầm lắc đầu, thời đại quá xa xưa cho dù tốt bảo vật cũng đều mục nát. Thôi Ngư ánh mắt rơi vào trên quan tài, ngọc thạch kia quan tài lóe ra ánh ánh chi quang, trong hắc ám cũng không lóa mắt, ngược lại có chút ấm áp. Thôi Ngư không có tự tiện hành động, mà là từ cái gùi bên trong móc ra giấy vàng, cẩn thận từng ly từng tí nhóm lửa, tại quan tài trước lặng lặng thiêu đốt. Luôn cảm thấy không an toàn, những này tiên chính là thần cấp nhân vật thật không đơn giản, vạn nhất tại trong quan mục lưu lại hậu thủ gì làm sao bây giờ? Ta vẫn là sớm đốt điểm tiền giấy cho các ngươi ạ mười một đợt. Thôi Ngư đem một đống tiền giấy đốt cháy hầu như không còn. Sau đó một đôi mắt nhìn về hướng ngọc quan, nhìn xem trên ngọc quan điêu khắc vô số núi lớn, thể nội pháp lực vận chuyển, sau một khắc giam ở trên nắp quan tài, thân thể đột nhiên phát lực. Sau đó quan tài bất động như núi, Thôi Ngư cảm thấy mình tựa như tại đẩy một toàn núi lớn, chính mình giống như bên dưới núi lớn sâu kiến, căn bản cũng không có mảy may dung chuyển khả năng. Thổ hành tôn không hổ là lấy thổ hành chứng đạo đại la, đối với thổ chi đại đạo vận dụng đến cực hạn, trên quan tài này núi lớn vậy mà mượn tới hồng hoang núi lớn chân hình, khiến cho quan tài này giống như nhận núi lớn gia trì, chắc không được ta không cách nào dung chuyển. Thôi Ngư thu về bàn tay, một đôi mắt nhìn xem trên ngọc quan núi lớn, trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng. Lúc này cái kia vô số núi lớn bắn ra từng đạo quan mang, từ nơi sâu xa trong hồng hoang núi lớn chi lực ra chỉ mà đến. Đừng nói là Thôi Ngư liền xem như một tôn đại la kim tiên giáng lâm nơi đây, sợ cũng khó mà đem nắp quan tài xốc lên. Muốn xốc lên quan tài, cần phá mất quan tài này hơn vạn nước thiên sơn ra chỉ, cần phá mất một cái tác động đến nhiều cái phong thủy đại trận. Nhưng là bất luận muốn hoàn thành cái nào, đều nhất định muốn kinh động trong gỗ quan tài thổ hành tôn thi thể. Đến lúc đó thổ hành tôn thi thể xuất thế, nhất định là máu chảy thành sông thảm án. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía ngọc quan, vô số suy nghĩ ở trong lòng phiêu đãng. Như đổi lại chuẩn thánh tới đây, có lẽ mới có cơ hội phá mất thổ hành tôn ngũ hành đại trận, nhưng lại khó tránh khỏi bừng tỉnh thổ hành tôn nhục thân, gọi nhục thân nó thừa cơ chạy mất. Nhưng hết lần này tới lần khác thổ hành tôn gặp Thôi Ngư, gặp cái này thi chi đại đạo tổ tông, phong thủy đại trận tổ tông sống. Chỉ gặp Thôi Ngư thi chi đại đạo vận chuyển, một đôi mắt nhìn chằm chằm trên quan tài muôn sông nghìn núi, trong lòng bàn tay một sợi phá diệt chi lực không ngừng vận chuyển. Sau một hồi Thôi Ngư bỗng nhiên trong lòng bàn tay một đạo phá diệt chi lực lấp lóe. Tìm tựa như tia chớp đem bên trong tám tòa núi lớn trong chốc lát đối xứng xóa đi, sau đó chỉ thấy cả tòa ngọc quan nhẹ nhàng chấn động, khắc ấn tại trên ngọc quan vô số núi lớn bỗng nhiên ảm đạm xuống, lại không nửa phần thần vận, giống như là một cái bình thường thời khắc một dạng. Cái này tám cái tiết điểm cấu kết tất cả núi lớn, chính là trong đó mạch lạc hội tụ điểm mấu chốt, ta nếu là không tá trợ tổ lực lượng thật đúng là khó mà từ vô số tòa núi lớn trung tương cái kia tám cái mấu chốt tiết điểm tìm ra. Liền xem như chuẩn thánh cấp bậc cường giả đến, cũng chỉ có thể miễn miễn cưỡng ép phá giải, nhưng lại khó tránh khỏi kinh động trong gỗ quan tài thi thể. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một tia đắc ý, nhìn xem thổ hành tôn quan tài, cười híp mắt nói, "Thổ Hành Tôn, ngươi có thể ngàn vạn lần đừng muốn trách ta, muốn trách thì trách ngươi cái kia đáng chết tổ sư, ta cùng Ngọc Thanh Thánh Nhân có thâm cửu đại hận, hiện tại báo ứng tại ngươi đồ tôn này trên thân, cũng là không tính là oan của ngươi." Thôi Ngư nhắc tới xong, mới vươn tay ra, một thanh rơi vào trên quan tài, sau đó đột nhiên một lần phát lực, đã thấy cái kia nặng nề ngọc thạch quan tài bị Thôi Ngư trực tiếp đẩy ra, sau đó bị Thôi Ngư nắm trong tay, nhẹ nhàng để dưới đất. "Ân." Nhưng vào lúc này Thôi Ngư ánh mắt nhìn về phía quan tài kia cái nắp, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, huyết thư. Thổ Hành Tôn thế mà tại trong quan mục chạm trổ vào huyết thư. Thôi Ngư vội vàng tiến lên trước nhìn lại, nhìn xem cái kia đỏ thẫm như máu chữ viết, không khỏi con ngươi co rụt lại, "Ta hận a." Trước hết nhất đập vào mắt bên trong chính là cái kia ba cái đấm máu chữ lớn, chữ viết bên trong tràn đầy sát khí, oán khí, cố oán khí kia tại trên quan tài quấn quanh, hóa thành màu đỏ thi quỷ, thế mà trực tiếp hướng về Thôi Ngư đánh tới. "Thứ a." Thôi Ngư khẩu thổ hành cấp hai ầm, chỉ thấy miệng nó trong mũi một đạo màu vàng đất khí lưu phun ra, cái kia thi quỷ trực tiếp bị khí lưu màu vàng một quyển, đã hóa thành một mịn, chui vào Thôi Ngư hành cấp hai ầm bên trong. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn chằm chằm trên nắp quan tài văn tự, không khỏi cả kinh trợn mắt hốt mồm, "Không nên à, Thổ Hành Tôn từ đâu tới oán khí lớn như vậy?" Thôi Ngư nhìn kỹ lại, phía sau chữ viết đập vào mi mắt, đợi cho Thôi Ngư sau khi xem xong, cả người không khỏi một trận lớn im lặng. "Bấy dập, đây chính là một cái bẫy. Ta hận a. Ti chi đại đạo chính là một cái giữa thiên địa lớn nhất bấy dập. Cái này căn bản liền không phải nhục thân vĩnh tồn chi đạo, mà là đem tự thân chuyển hóa làm cương thi chi đạo." Thôi Ngư nhìn thấy hai hàng chữ này thời điểm, không khỏi trong lòng kinh ngạc. Hắn nhìn phong thủy của phía bên ngoài cách cục, còn tưởng rằng Thổ Hành Tôn biết đem nhà mình tế luyện là cương thi đâu, ai ngờ Thổ Hành Tôn thẳng xuôi xẻo này căn bản cũng không biết. Cũng hoặc là nói Thổ Hành Tôn bọn người căn bản là không có nghĩ đến, nhóm người mình sẽ bị giáo tổ Hồng Quân cho hố. Ai có thể nghĩ tới giáo tổ Hồng Quân truyền xuống bí thuật sẽ là một cái hố to đâu. Không kịp đình chỉ, công biết một khi vận chuyển, phong thủy đại trận vận hành, nhục thể của ta bị chấn áp lại, liền không còn cách nào đình chỉ. Ta hận a, ta hận sư phụ, hận giáo tổ. Ai tới cứu cứu ta? Thiên Ngọc làm sao bây giờ? Thiên Ngọc làm sao bây giờ? Ai đi mau cứu Thiền Ngọc. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem trên quan tài huyết thư, không khỏi hơi nhướng mày, "Thiền Ngọc? Là Đặng Thiền Ngọc sao? Đặng Thiền Ngọc thế nào? Thổ Hành Tôn làm sao lại đống nhiên lo lắng Đặng Thiền Ngọc? Chẳng lẽ nói Đặng Thiền Ngọc cũng không có đạp vào bị ngạn thiên chu?" Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì, suy nghĩ phi tốc lấp lóe, một đạo phỏng đoán ở trong lòng sinh ra, cũng hoặc là Đặng Thiền Ngọc đang làm cái nào đó chuyện nguy hiểm, cần Thổ Hành Tôn sau khi thành công tiến đến cứu vớt. Xem ra ở trong đó còn có rất nhiều ta không biết bí mật. Thôi Ngư nói nhỏ đạo. Chương 1295, thi thể này có ma bệnh. Chương 1295, thi thể này có ma bệnh. Thôi Ngư nhìn xem cái kia ống trên cái nắp đấm máu chữ viết, không khỏi nhìn thấy mà giật mình, Thổ Hành Tôn thật sự là quá thảm rồi, quả thực là thê thảm tới cực điểm. Đặng Thiên Ngọc thế nào? Thôi Ngư nhìn xem nắp quan tài bên trên văn tự, trong ánh mắt lộ ra một vòng trầm tư. Về sau chuyển thế chi thân, ngàn vạn không thể lại tu luyện thi đạo. Ta hận a. Thi đạo phi ta sở cầu, giáo tổ Hồng Quân làm hại ta. Nếu là hóa thành cương thi, coi như còn sống thì có ích lợi gì, còn không bằng chết. Chữ viết lộn xộn, hiển nhiên biết chữ viết thời điểm, Thổ Hành Tôn trong nội tâm cũng không bình tĩnh, hắn nhất định là liều chết dây rủa muốn từ trong quan mục lao ra, đáng tiếc bị phong thủy đại trận chấn ngăn chặn, nó thân thể cũng bắt đầu vận chuyển thi đạo khẩu quyết, muốn lịch chuyển thiên địa đại thế, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Âm mưu, tất cả đều là âm mưu. Phong thủy đại trận mặc dù có thể câu đến chỗ này mạch chi khí dùng để tẩm bổ nhục thân, nhưng cũng là lồng giam, dùng để chấn áp tu luyện thi đạo thi thể, cái kia phong thủy đại trận hóa thành lồng giam đem chúng ta vây chết chấn áp ở chỗ này. Cái kia phong thủy đại trận chính là một tòa lồng giam, ngày sau nếu có kẻ đến sau thấy vậy khắc ấn, cần phải không thể đem phong thủy đại trận bố trí quá mức cao cấp, nếu không chỉ có thể mua dây buộc mình chấn áp chính mình. Thôi Ngư nhìn xem Thổ Hành Tôn khắc ấn huyết thư, không khỏi không còn gì để nói, Thổ Hành Tôn mỗi chữ mỗi câu đều đầy huyết, nhìn cực kỳ bi thương. Phong thủy đại trận bốn chính là trận pháp, lợi dụng một mảnh địa mạch chi lực, đem thi thể khóa ở trong địa mạch, miễn cho nó hóa thành cương thi đằng sau, nhảy nhót lấy đi ra ngoài hại người. Phong thủy đại trận có thể dưỡng thi, nhưng cũng là trấn áp thi thể lao tù, khi còn sống đem phong thủy đại trận tu kiến càng tốt, càng kiên cố, cuối cùng đem nhà mình hố đến cũng liền càng thảm. Nhất là Thổ Hành Tôn đem phong thủy đại trận thôi diễn đến cực hạn, càng ở trong đó tăng thêm vô số biến hóa, thậm chí thu thập tới Bất Chu Sơn núi đá dùng để chấn áp đại trận, nói thầm đến nơi đây Thôi Ngư cũng không khỏi đến là Thổ Hành Tôn mà ai, tên này quả thực là đem tất cả hố đều cho đạp. Mới vào tu tiên giới lúc, đúng lúc gặp thần tiên sát kiếp. Sau nhập phong thần bảng, lan lộn cái tinh quân không chết không sống sống qua ngày. Đợi cho từ phong thần bảng giải phong, chuyển thế đầu thai đằng sau, lại phát hiện gặp mạt pháp đại kiếp. Nhưng mà thật vất vả khổ tâm tu luyện chứng thành đại la thần tiên, lại phát hiện tất cả tu tiên cao tầng đều khống chế lấy bị ngạn thiên chu chạy, đem nhà mình cho vứt bỏ tại hồng hoang thế giới. Thật vất vả mọi người tại hồng hoang trong lồng giam phát hiện một con đường sống, đang chuẩn bị lao ra thời điểm, thời khắc mấu chốt lại bị Thạch Kỳ nương nương đạp một cước, sau đó sau lưng hấp thụ phong ấn hồng hoang thế giới sơ hở, đem nó một lần nữa vây ở hồng hoang thế giới. Việc đã đến nước này vẫn chưa xong, Thổ Hành Tôn bọn người nghiên cứu Mai Táng Kinh, tự cho là tìm ra một chút hy vọng sống, nhưng ai biết thế mà còn gặp phong thủy đại trận lớn như vậy hố, đem nhà mình cho sống sờ sờ luyện, đã luyện thành nửa chết nửa sống quái vật. Nhìn xem Thổ Hành Tôn di khắc, Thôi Ngư chợt nhớ tới mình tiếp trước tại trên mạng thấy qua một cái mộ Chí Minh, sơ theo văn, 3 năm công chúng, sau tập võ, giáo trường phát một mũi tên, chúng cổ lại, xua đổi ra, liền học y, có sở thành. Tư soạn một lương vương, án bảo, tốt. Thôi Ngư nhìn xem Thổ Hành Tôn Mộ Chí Minh có chút muốn cười, nhưng lại cười không ra, bởi vì cái này không chỉ có chỉ là Thổ Hành Tôn, càng là một thế hệ kết cục. Ta có ba hận, một hận sư phụ làm ta xuống núi, vượt qua thần tiên sát kiếp. Hai hận Thạch Kỳ nương nương, Lâm Môn một cước đoạn ta sinh cơ. Ba hận cái này thi chi đại đạo, vậy mà đoạn ta hôn nguyên chi lộ. Hậu thế luân hồi chi thần, nếu có thể tới đây quan sát văn tự, tất không thể lại tu hành thi chi đại đạo, còn cần lại tìm kiếm mới sinh cơ, trọng tục thiên tiên đại đạo. Thổ Hành Tôn chữ viết rất biết ngoái, đến cuối cùng chữ viết rất cứng ngắc, hiển nhiên thân thể đã triệt để cứng ngắc, đã mất đi khống chế. Thôi Ngư nhìn xem nắp quan tài bên trên văn thư, có chút muốn cười nhưng lại cười không nổi, thế là đem ánh mắt nhìn về hướng quan tài. Thổ Hành Tôn a, phong thần trong lượng kiếp đã từng hiện lộ tài năng người, không biết lưu lại cho ta cỡ nào tạo hóa. Mặc kệ Thổ Hành Tôn lưu bên dưới cái gì, chính là cái kia thuật độn thổ liền đã gọi Thôi Ngư rất có thu hoạch. Quan tài rất cao, trọn vẹn đến Thôi Ngư ngực, chỉ gặp Thôi Ngư nhẹ nhàng thả người nhảy lên, rơi vào cái kia quan tài trên giàn khung đứng vững. Sau đó cúi đầu nhìn trong gỗ quan tài Thổ Hành Tôn, không khỏi sửng sở. Trong gỗ quan tài có một cái vóc người thấp bé người, nó thân cao không đủ 1 mét, nhìn giống như ngon đồng. Trên đầu đuôi tóc tán loạn, biểu hiện trên mặt tràn ngập sự không cam lòng dữ tợn, cả người sinh động như thật, nhìn giống như là một người đang ngủ say mở dạng. Thôi Ngư cẩn thận quan sát Thổ Hành Tôn, chỉ thấy Thổ Hành Tôn quần áo trên người rất là hoa lệ, cũng không phải là trong núi luyện khí sĩ thường mặc áo gai vải thô, mà là dưới núi tơ lụa. Ở tại lồng ngực trên quần áo có từng điểm vết máu đỏ thẫm, hiển nhiên là trước đó tại nắp quan tài bên trên khắc ấn văn tự thời điểm nhỏ xuống. Cả người giống như một người sống, quanh thân da thịt cũng lóe ra ánh 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 ngọc, tràn đầy quang trạch cùng có giãn, thoạt nhìn không có mảy may người chết nên có dáng vẻ. Thổ Hành Tôn dáng vẻ cũng không xấu, nhìn ngược lại có chút hài đồng đáng yêu cùng nó nớt, khó trách Đặng Tiền Ngọc cứ thích. Chỉ là Thôi Ngư đứng tại trên quan tài, một đôi mắt nhìn xem nắp quan tài bên trong Thổ Hành Tôn, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh nghi bất định chi sắc, không thích hợp. Không thích hợp a? Thi thể là cương thi, điểm này là khẳng định. Thôi Ngư ánh mắt rơi vào Thổ Hành Tôn trên thi thể, lúc này hắn có thể cảm ứng được trong thi thể kia ẩn chứa một cỗ lực lượng kinh khủng. Cái này Thổ Hành Tôn đem nhà mình luyện chế thành thi thể đằng sau, lại trải qua địa mạch chi lực vô số năm thanh nén, chí ít có đại la kim tiên đỉnh phong lực lượng. Đương nhiên đó cũng không phải chủ yếu nhất là Thổ Hành Tôn trong thân thể vận chuyển khẩu quyết cùng công pháp hắn rất quen thuộc, không phải bình thường quen thuộc. Đó là căn bản cũng không nên xuất hiện tại Hồng Hoang thế giới công pháp. Không nên a, không nên a. Thế giới thần bí truyền thừa, làm sao lại làm nổi bật đến thế giới này? Hồng Hoang thế giới cùng thế giới thần bí kia đến tuột cùng có liên hệ gì? Thôi Ngư lúc này có chút nôn nóng bất an. Phải biết Thổ Hành Tôn vận chuyển khẩu quyết, rõ ràng là hắn tại thế giới thần bí kia chứng thành thi tổ thành lập thi đạo thời điểm, từ nơi sâu xa tự nhiên mà vậy thi đạo diễn sinh ra sen lẫn công pháp, để dùng cho thiên hạ chúng sinh tu luyện, phụ tá thiên hạ chúng sinh đi đến thi chi đại đạo công pháp. Công pháp này hắn về sau cùng phong thủy đại đạo cùng một chỗ truyền thụ cho cân đối đại ma thần, làm sao lại xuất hiện tại Thổ Hành Tôn trên thân? Hơn nữa còn bị Thổ Hành Tôn cho tu luyện. Công pháp này chính là ta đặc hữu khẩu quyết, làm sao lại xuất hiện tại Thổ Hành Tôn trên thân? Cho nên Thổ Hành Tôn là tu luyện ta truyền thụ cho cân đối đại ma thần khẩu quyết, đem nhà mình cho sống sờ sờ luyện chế thành cương thi. Thôi Ngư không khỏi có chút kinh hãi. Đương nhiên Thôi Ngư cũng không phải không nghĩ tới, Hồng Hoang thế giới năm đó cũng có thi tổ, có phải hay không là Hồng Hoang thế giới thi tổ lưu truyền xuống, nhưng là rất nhanh Thôi Ngư liền bác bỏ ý nghĩ này, bởi vì nếu như công quyết có thể nói bởi vì chứng thành thi chi đại đạo mà một dạng lấy được nói, như vậy đối phương thể nội thi đạo pháp tắc đủ để lật đổ suy đoán này. Thôi Ngư thi đạo cùng khác thi đạo khác biệt, hắn thi đạo cùng ngũ suy pháp tắc dung hợp, có ngũ suy chi pháp tắc lực lượng, có thể nói thi đạo cùng ngũ suy pháp tắc đã tại từ nơi sâu xa dung hợp làm một thể. Đây là Thôi Ngư độc nhất vô nhị pháp tắc, tuyệt sẽ không có người có thể nói đùa, liền xem như Hồng Hoang thế giới thật sự có thi tổ, như vậy đối phương thi chi pháp tắc cũng sẽ không có ngũ suy pháp tắc vết tích. Tại sao có thể như vậy? Thôi Ngư nhìn trước mắt Thổ Hành Tôn thi thể, lại quay đầu nhìn về phía xa xa phong thủy đại trận, trong lúc nhất thời trong lòng có chút kinh nghi bất định, vậy mà không dám trực tiếp động thủ. Ta lúc đầu tưởng rằng Hồng Hoang thế giới thi tổ bố cục truyền xuống phong thủy đại đạo cùng thi chi đại đạo, thậm chí trước đó nhìn thấy Thổ Hành Tôn lời đồn đại thuyết giáo tổ Hồng Quân truyền đạo thi chi đại đạo, nhưng bây giờ xem ra căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Thôi Ngư lúc này trong đầu CPU điên cuồng vận chuyển, ta tại thế giới thần bí truyền đạo cân đối đại ma thần, xin nhờ cân đối đại ma thần đem thi đạo truyền xuống, nhưng ai biết bây giờ lại tại Hồng Hoang thế giới thành sự thật. Chỉ là truyền đạo không phải cân đối tên xui xẻo kia, mà là Hồng Quân lão tổ. Lúc này Thôi Ngư đầu góc một mảnh rối bời, trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định, thế giới thần bí kia đến tuột cùng là lai lịch gì? Thôi Ngư đứng tại quan tài khung bên trên, trong đầu CPU điên cuồng vận chuyển, sau một hồi rốt cục chỉnh lý ra hai cái khả năng, có hai loại khả năng, loại thứ nhất chính là ta xuyên qua đến khai thiên tích địa mới bắt đầu, chỉ là kia cái gọi là thú thần, thần địch, tâm chủ, cân đối bọn người ta căn bản cũng không có nghe nói qua, thậm chí ngay cả Long Phượng Kỳ Lân Tam Tộc, Tam Thanh Thánh Nhân cũng không có, cho nên ý nghĩ này có thể bác bỏ. Khả năng thứ hai chính là đó là một cái so Hồng Hoang thế giới còn cổ lão hơn thế giới, tại Hồng Hoang thế giới mở trước đó, trong hỗn độn còn có một cái đại thế giới, ta xuyên qua đến đại thế giới kia, tại thế giới kia khoáy gió nổi mưa. Sau đó thế giới kia thiên nhân ngũ suy mạt pháp đại kiếp đi hướng phá diện, cân đối đại ma thần bọn người trốn thoát, đúng lúc gặp lúc này bản cổ khai thiên tích địa, sau đó đám gia hỏa kia tiến vào Hồng Hoang thế giới. Thôi Ngư náo động phong bạo bắt đầu không ngừng quấy lên, nó trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, điều phỏng đoán này đáng tin nhất. Chỉ là giáo tổ Hồng Quân vì cái gì thay ta chuyển xuống thi chi đại đạo? Chẳng lẽ nói giáo tổ Hồng Quân cùng cân đối đại ma thần đã đạt thành giao dịch nào đó? Cũng hoặc là giáo tổ Hồng Quân cùng cân đối đại ma thần có cái gì tính toán? Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, chỉ là mặc cho nó suy tư, cũng khó có thể tìm ra mấu chốt trong đó. Nhưng là hắn hiện tại biết, chính mình xuyên qua thế giới thần bí kia, cùng trước mắt Hồng Hoang thế giới tuyệt đối có không hiểu nhân quả liên lụy, nếu không cũng sẽ không tại thế giới thần bí thôi diễn đi ra Tiểu Chu Thiên Quyết, thần thông thuật tại Hồng Hoang thế giới cũng có thể thông dụng. Đến tột cùng có cái gì liên quan? Thôi Ngư có chút tâm hoảng hoảng, hắn tại thế giới thần bí cũng không có thiếu gây sự, liền ngay cả thiên đạo cùng ngũ suy chi khí đều là hắn mân mê đi ra cái này, nếu là bạn nhất bị thế giới thần bí các đại lao biết được tin tức, chỉ sợ là vượt qua thế giới cũng muốn đến đánh chết chính mình đi. Đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Thôi Ngư nhìn xem trước người thổ hành tôn thi thể, trong lúc nhất thời ngược lại là trong lòng kiêng kỵ, không dám tùy ý vọng động. Thôi Ngư trong cặp mắt tràn đầy nghiêm túc, nhân quả này kết có chút lớn a. Nhân quả rất lớn, rất lớn. Thôi Ngư hai tay cắm ở trong tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa phong thủy đại trận, chỉ cảm thấy nhà mình thi đạo lúc này cũng biến thành phòng tay vô cùng. Trên đời này không biết có bao nhiêu giống như thổ hành tôn một dạng tồn tại, đem nhà mình cho sống sờ sờ luyện chế thành cương thi, bọn hắn chân linh còn ở bên ngoài luân hồi chuyển thế không có triệt để hoàn toàn đánh mất ký ức đâu, nếu như tìm trở về phát hiện chân tướng sự tình, không được với thiên nhân đến tìm kiếm chính mình. Đem nhà mình thiên đao vạn quả nghiền xương thành cho. Thôi Ngư trong lòng âm thầm hạ quyết định, không được, quyết không thể gọi người biết ta chính là thi tổ. Chỉ ít tại ta không có đem toàn bộ Hồng Hoang thế giới đều hóa thành đại mộ thi giới thời điểm, quyết không thể gọi người biết ta là thi tổ. Đây quả thực là quá muốn mạng. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem thổ hành tôn thi thể, lúc này con mắt tỏa ánh sáng, trong lòng lâm vào xoắn xuýt trạng thái, hắn không biết mình có nên hay không chuyển hóa làm thi đạo. Hiện tại thiên đạo là phế đi, thiên đạo đã bị giáo tổ Hồng Quân rút đi, thiên đạo tu hành đến nguyên thần cảnh giới liền đã đến đỉnh, liền ngay cả pháp lực cũng bất quá là tích lũy mấy ngàn năm thôi. Cảnh giới quyết định pháp lực hạn mức cao nhất, mình bây giờ là nguyên thần cảnh giới, chỉ cần thiên đạo không tạo dựng ra đến, chính mình là nguyên thần cảnh giới, pháp lực cũng vô pháp tích lũy đến lượng kiếp số lượng, sau đó sẽ rách thế giới bình chướng lao ra. Nếu như tu luyện thi chi đại đạo, vậy đối với hắn tới nói quả thực là giống như thần trợ, mà trước mắt thổ hành tôn đại la kim tiên cảnh giới thi thể, chính là tốt nhất trúc cơ vật liệu. Muốn hay không mượn nhờ thổ hành tôn thi thể chuyển tu thi chi đại đạo đâu? Thôi Ngư nhìn xem thổ hành tôn thi thể, trong ánh mắt lâm vào xoắn xuýt trạng thái. Hiện tại đại la kim tiên cảnh giới thi thể đều bày ra ở trước mắt hắn còn có lựa chọn sao? Mà lại Thôi Ngư tu luyện cũng cùng thổ hành tôn tu luyện khác biệt, thổ hành tôn là đem tự thân tu luyện thành cương thi trạng thái, mà Thôi Ngư thân là thi tổ, tu luyện chính là nhục thân đại đạo. Thi trên bản chất chính là nhục thân, là tử vong trung cực cùng nhục thân hình thái cuối cùng. Ta có thể kiêm tu nhục thân đại đạo, sau đó lợi dụng nhục thân đại đạo sẽ rách thế giới bình chướng, cho những thế giới kia bên ngoài tồn tại một kinh hỉ. Mà lại hiện tại toàn bộ Hồng Hoang thế giới đều hóa thành đại mộ, ta nếu là không tu luyện thi chi đại đạo, đây chẳng phải là phung phí của trời. Tu hành đến hôn nguyên cảnh giới vạn pháp quý nhất, đến lúc đó nơi nào còn có cái gì khác nhau. Đáng tiếc ta không phải hôn nguyên cảnh giới tồn tại, nếu không liền xem như không có thiên đạo, chính ta hôn nguyên pháp tắc cũng có thể chống đỡ lấy ta tu luyện cần thiết. Thôi Ngư âm thầm lắc đầu. Nhìn xem trong gỗ quan tài thổ hành tôn thi thể, Thôi Ngư lại nhảy xuống quan tài, sau đó đem trong cái gùi giấy vàng lấy ra, tại thổ hành tôn quan tài trước lặng lặng nhóm lửa, thổ hành tôn á thổ hành tôn, nhục thể của ngươi dù sao đều đã luyện chế thành cương thi hiện tại chẳng thành toàn ta. Ngươi yên tâm, chờ ta ngày sau thần thông đại thành, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp mang ngươi nhảy ra thế giới lồng giam, mang ngươi tiến vào hỗn độn thế giới bên trong, bảo ngươi hiện lộ tài năng. Vừa nói, Thôi Ngư trong tay không ngừng đốt cháy tiền giấy, an ủi thổ hành tôn thi thể. Hắn sợ tu hành đến một nửa thời điểm, thổ hành tôn bỗng nhiên bị bừng tỉnh thì biến, đến lúc đó chính mình coi như phiền toái. Giấy kia tiền giữ lại cũng vô dụng, ngược lại là không bằng toàn bộ đều đốt cháy cho thổ hành tôn, cũng tốt gọi mình càng thêm an toàn ổn thỏa một chút. Ta thật đúng là cái tiểu thiên tài. Thôi Ngư âm thầm nói câu. Chương 1296, đều tế luyện tốt, liền chờ ta tới. Chương 1296, đều tế luyện tốt, liền chờ ta tới. Giấy vàng dần dần hóa thành cho tàn, vô số thần diệu phù văn từ trong cho tàn bay ra. Hóa thành từng đạo kỳ diệu đạo vận ở trong thiên địa lưu chuyển, sau đó hướng về trong gỗ quan tài thổ hành tôn thi thể bao trùm đi, bám vào tại thổ hành tôn thi thể mặt ngoài. Mắt thấy một điểm cuối cùng đạo vận bám vào tại thổ hành tôn trên thi thể, Thôi Ngư tại trên mặt dáng tươi cười một bước phóng ra, trực tiếp từ quan tài khung bên trên nhảy xuống, rơi vào thổ hành tôn trên thi thể. Nhục thân chi đại đạo sao? Thôi Ngư từ từ vươn tay, một bàn tay chậm rãi nén tại thổ hành tôn cái chán, sau một khắc đã thấy Thôi Ngư biến sắc, tại sao có thể như vậy? Thôi Ngư tại cùng thổ hành tôn thi thể tiếp xúc, liền đã nhận ra chỗ không đúng. Toàn bộ thổ hành tôn thi thể dựa theo khẩu quyết kia bản thân tế hiến luyện hóa thành cương thi không nói, nó trong mi tâm lại có một đạo thi đạo ấn ký. Chỉ cần Thôi Ngư đem thi đạo chi lực rơi vào viên kia thi đạo trên ấn ký, liền có thể hoàn thành luyện hóa chân áp, đem nó hóa thành chính mình điều khiển cương thi. Loại cảm giác này giống như là đối phương cố ý đem chính mình cho tế luyện hóa thành một tôn cương thi, chờ lấy Thôi Ngư bị này thi tổ đến thu lấy. Thôi Ngư bị hù dọa không khỏi sức sở, trong lúc nhất thời vậy mà phản ứng không kịp, bất quá rất nhanh Thôi Ngư thi tổ ấn ký rơi vào thổ hành tôn mi tâm tổ khiếu, cùng nó trong mi tâm đạo ấn ký kia dung hợp làm một thể. Sau một khắc ấn ký kia chia ra làm ức vạn phù văn, hóa thành từng đạo huyền diệu xiển xích trật tự xuyên qua tại thổ hành tôn quanh thân, sau đó phù văn lạc ấn tại thổ hành tôn nhục thân trong tế bào, tiếp lấy tất cả phù văn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó Thôi Ngư sắc mặt vi diệu đứng tại thổ hành tôn trên thi thể, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ quái dị, không nghĩ tới ta năm đó chuyển xuống luyện thi chi pháp lại còn có như thế huyền diệu, chỉ cần tất cả tu luyện thi chi pháp hậu chuyển hóa thành cương thi, thế mà tại từ nơi sâu xa lưu lại cửa sau, chỉ cần ta đem một đạo thi tổ chi lực đánh vào trong đó, liền có thể đem luyện hóa năm giữ. Loại cảm giác này giống như là đối phương cố ý đem chính mình cho luyện, hoàn thành trước mặt 9 thành 9, một bước cuối cùng chỉ chờ ta đến liền có thể hoàn thành. Thôi Ngư trong lúc nhất thời đứng tại quan tài trước biểu hiện trên mặt vi diệu, vậy mà cũng không biết nghĩ cái gì, trong ánh mắt tràn ngập một loại khó mà nói hết cảm giác. Loại cảm giác này giống như là một kiện vật liệu, tự động đem chính mình cho đã luyện thành pháp bảo chính mình chủ động rèn luyện 9 thành 9, chỉ cần ngươi hướng bên trong rót vào một chút pháp lực, đánh vào cuối cùng một đạo ấn quyết, cái kia cả kiện pháp bảo sẽ là của ngươi, ngươi có thể trực tiếp lấy đi. Muốn bao nhiêu quỷ dị liền có bấy nhiêu quỷ dị. Năm đó ta tại thế giới thần bí bày ra đại cục, trực tiếp chiếu rọi tại Hồng Hoang thế giới là chuyện gì xảy ra? Thôi Ngư cả người có chút hoảng hốt, một đôi mắt nhìn xem Thổ Hành Tôn thi thể, nương theo lấy nó trong lòng khẽ động, Thổ Hành Tôn vậy mà trực tiếp mở mắt, từ trong phần mộ ngồi dậy. Nó thân thể mềm mại cùng người bình thường không khác, cũng không có bất luận cái gì cảm giác cứng ngắc. Ta hiện tại đã nắm giữ Thổ Hành Tôn thi thể, ngược lại là có thể tu luyện một môn bản mệnh thần thông, thi giới. Thôi Ngư nhìn xem Thổ Hành Tôn thi thể, trong ánh mắt lộ ra một vòng suy tư. Cái gọi là thi giới, chính là một môn độc thuộc về thi tổ thần thông, mở ra một cái thuộc về cương thi thế giới, đồng thời có thể mượn cương thi lực lượng cho mình dùng. Thi trong giới thu lấy cương thi càng nhiều, thi giới cũng sẽ càng cường đại, cuối cùng hình thành một cái chân chân chính chính vô thượng thế giới. Có chút ý tứ. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Thổ Hành Tôn thi thể, dự định sau đó liền mượn nhờ thi tổ quyền hành, mở thi giới đem Thổ Hành Tôn cho thu vào đi. Nếu như là tại không có khống chế Thổ Hành Tôn trước đó, hắn sợ thu lấy Thổ Hành Tôn trong quá trình đem Thổ Hành Tôn bừng tỉnh, hiện tại hắn đã đem Thổ Hành Tôn luyện hóa năm giữ, ngược lại là không có phiền toái nhiều như vậy. Ta xem trước một chút Thổ Hành Tôn lưu hạ cái gì vật bồi táng. Thôi Ngư trong lòng niệm động Thổ Hành Tôn lại trực tiếp nằm lại trong quan mục. Sau đó chỉ thấy Thôi Ngư rơi vào Thổ Hành Tôn bên cạnh, một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Thổ Hành Tôn trên người trang sức, không khỏi lắc đầu, đều là phàm tục đồ vật. Cho dù có bảo vật khi còn sống bất phàm, nhưng trải qua ngũ suy chi khí xâm nhập, chỉ sợ tại ngũ suy khí xâm nhập bên dưới, cũng sẽ trực tiếp hóa thành phàm tục đồ vật. Thôi Ngư trên dưới đánh giá một hồi, không khỏi lắc đầu, Thổ Hành Tôn trên thân không có cái gì đáng giá lấy đi vật, mà lại có vẻ như phong thần trung thổ đi tôn trừ khốn tiên thẳng bên ngoài, thật đúng là không có cái gì đem ra được bảo vật. Đúng rồi, Thổ Hành Tôn khốn tiên thẳng đâu? Nếu là Thổ Hành Tôn khốn tiên thẳng vẫn như cũ giữ lại, với ta mà nói cũng là có tác dụng lớn à. Thôi Ngư một đôi mắt đánh giá Thổ Hành Tôn thi thể, cũng không phát giác được khốn tiên thẳng tung tích, thế là túi người tại Thổ Hành Tôn trên thân lục lọi, đáng tiếc vẫn không có bất luận thu hoạch gì, cũng là bình thường. Mặt pháp đại kiếp bên dưới, hết thảy pháp bảo đều trở thành phàm tục đồ vật, bó kia tiên thẳng nhất định cũng là như thế, hóa thành bình thường dây thừng. Thổ Hành Tôn đem khốn tiên thẳng bứt bỏ cũng là bình thường. Thôi Ngư tả hữu quan sát một hồi, đem Thổ Hành Tôn trên dưới sờ soạn một lần, cũng không có tìm ra có thể sử dụng bảo vật, càng không có cái gì tiên tiên linh vật. Thôi Ngư lắc đầu, còn lớn hơn La Thần Tiên đâu, liền ngay cả vật bồi táng đều không có. Hắn cũng không nghĩ một chút, mặt pháp đại kiếp hết thể linh dược, bảo vật đều hóa thành phàm tục đồ vật, cái kia Thổ Hành Tôn chính là đại La Kim Tiên, muốn những cái kia phàm tục đồ vật chôn cùng làm gì? Còn chưa đủ mất mặt đâu. Thôi Ngư thả người nhảy lên nhảy ra quan tài, sau một khắc trong gỗ quan tài Thổ Hành Tôn vẫy tay một cái, chỉ thấy quan tài kia cái nắp tự động bay lên, một lần nữa đem quan tài đóng đứng lên. Lúc đầu ta là muốn tu luyện thi đạo, nhưng bây giờ với ta mà nói còn có lựa chọn tốt hơn, trực tiếp mở thi giới đem Thổ Hành Tôn thi thể lấy đi. Ngày sau ta cũng coi là có hộ đạo thủ đoạn, có sống yên phận tiền vốn. Thôi Ngư đứng tại quan tài trước, sau một khắc ấn quyết trong tay không ngừng biến hóa, chỉ gặp nó bàn tay nương theo lấy ấn quyết chậm rãi chống ra một đạo lỗ đen, sau đó cái kia Thổ Hành Tôn quan tài tự động thu nhỏ, sau một khắc hóa thành lưu quang trực tiếp đã rơi vào lỗ đen kia bên trong. Đó là một mảnh bóng tối vô cùng vô tận, trong hắc ám có một mảnh cháy đen thổ địa, đột nhiên Thổ Hành Tôn quan tài trống rỗng xuất hiện ở trong hắc ám, sau đó cái kia quan tài một trận chấn động, tự động chìm vào bùn đất màu đen bên trong. Nương theo lấy Thổ Hành Tôn quan tài chìm vào trong hắc ám, trên mặt đất bùn đất màu đen hội tụ, thế mà hóa thành một cái màu đỏ như máu nấm mồ, lúc này lặng lặng đứng ở trong hắc ám. Mà lúc này cái kia thế giới hắc ám nương theo lấy Thổ Hành Tôn thi thể rơi vào trong đó, vậy mà phát sinh một loại huyền diệu biến hóa, loại biến hóa kia rất là thần kỳ, tựa hồ có được một cỗ huyền diệu sức mạnh khó lường tại sinh sôi. Ngay tại Thôi Ngư đem Thổ Hành Tôn thu hồi một khắc này, cả tòa phong thủy cách cục đống nhiên bạo động, giữa thiên địa từ trường một mảnh hỗn loạn, một cỗ cường đại lực lượng từ thiên địa từ trường bên trong bắn ra mà ra, hướng về từ nơi sâu xa bắn ra mà đi, trực tiếp vượt qua Vạn Thủy Thiên Sơn giáng lâm tại Tà Nguyệt Đạo Quán. Đại sư Minh Văn Hỷ trong thân thể, nương theo lấy cái kia quần quần thiên địa từ trường quán chú trong thân thể, đại sư Minh Văn Hỷ đột nhiên mở mắt ra, Hồng Hoang thế giới, Xiển giáo, Cố Lưu Tôn môn hạ, Phong Thần đại kiếp, Mặt Pháp đại kiếp, Thổ Hành Tôn. Ta lại là Thổ Hành Tôn. Nghĩ không ra lần này luân hồi chuyển thế thức tỉnh vậy mà so với một lần trước luân hồi đã chậm 10 năm, xem ra giữa thiên địa ngũ suy chi khí càng ngày càng nghiêm trọng. Không tốt, không tốt. Ta hiện tại đột nhiên bị phong thủy đại trận cưỡng ép thức tỉnh ký ức, tất nhiên là ta bản tôn thi thể phát sinh dị biến. Hoàng Bét, ta trong huyệt mộ xuất hiện vấn đề lớn. Văn Hỷ trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh dị, gấp đến độ đột nhiên nhảy xuống giường, thân hình giống như huyễn ảnh bình thường xông ra phòng ở, chỉ là mới xông ra phòng ở, Văn Hỷ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tiếp lấy cả người không khỏi sắc mặt của biến, song con bê đại mộ vị trí bạo lộ. Xa xa nhìn lại chỉ thấy một cỗ cường đại thi khí từ phía sau núi bộc phát mà ra xông lên tận trời, hóa thành mảng lớn lục quang, kinh động đến vô số Tà Nguyệt Xem tu sĩ, lúc này đám người đều là cùng nhau hướng về hậu sơn tiến đến. Tà Nguyệt Xem lấy đào móc đại mộ mà lập nghiệp, đương nhiên thấy được giữa thiên địa cái kia cường đại phong thủy đại trận biến hóa, thấy được tiết lộ ra ngoài thi khí. Tàng Kinh Lâu từ trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn về phía ngoại giới bầu trời cái kia che đậy vạn dặm lục quang, một đôi mắt thẳng tỏa ánh sáng, vạn năm. Ta chọn bện ở chỗ này chờ vạn năm, ngôi đại mộ này rốt cục bại lộ đi ra. Nhìn cái kia cố cường đại thi khí, sợ là đã đến đại la thần tiên cấp bậc, nếu có thể đem nó đào lên, nhất định có đại thu hoạch. Trưởng công chúa Triệu Sơ Nhan tiểu trúc bên trong, trưởng công chúa cùng Minh Đức trưởng lao chính loay hoay một bức địa đồ, trên địa đồ khắc ấn chính là Tà Nguyệt xem địa đồ. Lúc này hai người đang theo dõi địa đồ thôi diễn, đột nhiên ngoại giới cái kia khổng lồ từ trường cùng khổng lồ dị tượng, đem trong phòng hai người bừng tỉnh. Đức Minh trưởng lão đội vàng xông ra ngoài phòng, một đôi mắt nhìn về phía hậu sơn cái kia bộc phát khổng lồ thi khí dây núi, không khỏi cau mày, phiền phức lớn hơn rồi, nghĩ không ra thi khí vậy mà tiết lộ ra ngoài, đại mộ vị trí bạo lộ. Triệu Sơ Nhan trên mặt không thấy bối rối, ngược lại là tràn đầy trấn định, không nhanh không chậm đi ra khỏi phòng, một đôi mắt nhìn về phía hậu sơn phương hướng, quái thai. Ngôi đại mộ này thi khí làm sao lại bỗng nhiên tiết lộ ra ngoài? Phong thủy đại trận làm sao lại bỗng nhiên bạo động? Nhất định có biến, chúng ta còn cần chuẩn bị sớm, việc này nhất định kinh động bên trên xem cùng thái hậu, chúng ta muốn thừa dịp loạn thủ lợi lại không quá dễ dàng. Đức Minh trưởng lão một đôi mắt nhìn xem Triệu Sơ Nhan. Triệu Sơ Nhan bây giờ đã thức tỉnh bộ phận thái âm tinh quân ký ức, đương nhiên sẽ không sợ sợ, nghe vậy chỉ là cười cười, chớ có hoảng, an tâm chớ đội, liền xem như vị kia Thành Dương hầu tự mình đến, cũng muốn tỉ thí qua mới có thể biết ai có thể đạt được lợi ích. Mà lại trong cổ mộ tràn đầy các loại kỳ hiểm, có thể cũng không phải là ai tu vi cao, ai liền có thể càng hơn một bậc, nâng cao một bước. Giờ này khắc này, toàn bộ Tà Nguyệt đạo quán nháo nhác khắp nơi, mà trong mộ lớn Tôi Ngư cũng là bị giữa thiên địa sao động phong thủy đại trận kinh động, cảm thụ được giữa thiên địa sao động phong thủy đại trận, không khỏi nhắm mắt, không ổn à, ta thu lấy thổ hành tôn thi thể, đã mất đi thổ hành tôn thi thể trấn áp, cả tòa phong thủy đại trận thế mà bắt đầu bạo động, cái kia thổ hành tôn chuyển thế chi thân tất nhiên sẽ bị phong thủy đại trận cường đại thiên địa từ trường kích thích. Thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, ta vẫn là tranh thủ thời gian trở đi, cũng không thể bị người ta chặn lại. Tôi Ngư không nói hai lời quay người liền muốn chạy đi, chỉ là mới chạy đến một nửa, bỗng nhiên bước chân dừng lại. Hắn nghĩ tới thuật độn thổ cùng sâu trong lòng đất khối kia Bất Chu Sơn Thạch. Bất Chu Sơn Thạch chính là bản cổ đại thần xương sống biến thành, ta nếu có thể thu hoạch được bản cổ đại thần xương sống biến thành tảng đá, thuật độn thổ có phải hay không có thể tu hành đến cực hạn trạng thái. Thôi Ngư nghĩ tới đây lập tức tinh thần tỉnh táo, lần nữa hóa thành xuyên sơn giáp hướng về núi lớn dưới đáy chui vào, chỉ là các loại Thôi Ngư đi vào núi lớn dưới đáy sau, nhìn về phía chỉ thủy trung ương Bất Chu Sơn Thạch, không khỏi sửng sở, chỉ gặp cái kia Bất Chu Sơn Thạch vậy mà dần dần phân giải hóa thành khói xanh, tiêu tán tại giữa thiên địa. Cái này, ta đã biết thổ hành tôn thi thể hấp thu Bất Chu Sơn Thạch tinh hoa, trải qua phong thủy đại trận ma luyện, cái kia Bất Chu Sơn Thạch tinh hoa sớm đã bị thổ hành tôn cho hấp thu, lúc này thổ hành tôn thi thể bị lấy đi, cái kia Bất Chu Sơn Thạch đã mất đi thần lực duy trì, trực tiếp hóa thành một biển. Thôi Ngư thấy vậy thất vọng, sau đó hóa thành xuyên sơn giáp leo ra đi, nhìn xem lúc đến thông đạo, sợ thông đạo đổ sụp, vội vàng thuận thông đạo xông ra ngoài. Cho đến nó đào hang chỗ, lại hóa thành xuyên sơn giáp, thuận cửa hang kia bỏ lên ra ngoài, sau đó Thôi Ngư nhìn lấy thiên địa ở giữa phun trào thi khí, cả người không khỏi sửng sốt. Ngươi nói là dưới mặt đất thi khí vì sao phun ra đến? Đều là từ Thôi Ngư đi vào thời điểm đào móc hang đất bên trong phun ra đi. Thôi Ngư ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy trên bầu trời từng đạo thần quang lưu chuyển, hiển nhiên là Tà Nguyệt xem luyện khí sĩ đã nhận ra văn động, nhưng là bởi vì phun trào chính là đại la thần tiên cấp bậc thi khí, cho nên đám người tạm thời không dám tới gần thôi. Lúc này đương theo lấy cái kia cường đại thi khí phun trào, phương viên vạn dặm bầu trời một mảnh màu xanh lá, cái kia cường đại đại la uy áp không ngừng tràn ngập, gọi Tà Nguyệt xem luyện khí sĩ không dám tới gần hậu sơn, chỉ là đứng ở đằng xa quan sát. Ngay tại Thôi Ngư âm thầm dò xét thời điểm, đột nhiên chỉ nghe một đạo tiếng ầm vang vang, hậu sơn vậy mà trực tiếp bị cường đại thi khí oanh sập, thi khí kia dâng trào thông đạo bị ngăn chặn, không còn có tiết lộ ra ngoài nửa điểm. Sau đó chỉ thấy Tà Nguyệt xem các vị trưởng lão lúc này nhao nhao hướng về hậu sơn mà tới, muốn tìm đến thi khí kia bộc phát cửa ra vào, đáng tiếc hiện tại thông đạo kia đã bị thi khí sói lở, đám người chỗ nào còn có thể tìm đến vết tích. Thôi Ngư không dám trì hoãn, sợ bị người phát hiện tung tích, trực tiếp hóa thành ngũ suy hết giận mất ở trong không khí, lại xuất hiện lúc đã đến trong ký túc xá. Lúc này bên ngoài túc xá một trận tiếng nghị luận, Thôi Ngư đẩy cửa ra đi, chỉ thấy các vị đệ tử đứng ở trong sân, chỉ vào trên bầu trời khổng lồ thiên địa dị tượng nghị luận không ngừng. Nghe người ta nói Tà Nguyệt xem lại có thái cổ chư thần mộ huyệt xuất thế. Nhưng vào lúc này Lưu Bang hưng phấn đội vàng từ đằng xa xông lại, đối với Thôi Ngư thở hổn hển nói câu. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn lấy thiên địa ở giữa dần dần tiêu tán thi khí, bất động thanh sắc hỏi thăm câu, làm sao ngươi biết? Hiện tại các vị trưởng lão cùng môn nhân đều đang sôi nổi nghị luận, ngươi cũng đừng quên, năm đó chúng ta Tà Nguyệt xem có thể thành lập, cũng là bởi vì tổ sư gia đào ra một tòa thái cổ thần ma mộ huyệt, thu được trong đó không thể tưởng tượng nội tạo hóa, sau đó khai sáng luyện khí khẩu quyết. Lưu Bang tiến lên trước, trong thanh âm tràn đầy đắc ý, thần ma trong huyệt mộ tạo hóa vô số, nếu như chúng ta có thể thu được nhập mộ tư cách, thừa cơ thuận đi mấy món vật phẩm, đến lúc đó chỗ tốt hưởng thụ không hết ta. Chương 1297, Tiên Thiên Thổ Tinh chương 1297, Tiên Thiên Thổ Tinh Thôi Ngư nghe vậy nhìn Lưu Bang một chút, trong ánh mắt lộ ra một vòng chất vấn, liền thức nhắm này gà tiên đạo đều không có thành tựu, liền muốn tiến vào đại la thần tiên trong huyệt mộ tìm kiếm tạo hóa, quả thực là ý nghĩ hao huyền. Đại La Thần Tiên trong huyệt mộ ẩn chứa vô số khủng bố, đừng nói là Lưu Bang coi như trang nghiêm xem những trưởng lão kia đi vào cũng là đưa đồ ăn. Bất quá bây giờ thổ hành tôn phong thủy đại trận cách cục bị chính mình phá, trong đó đại bộ phận bố trí đều đã hết hiệu lực, chỉ cần chư vị trưởng lão không phải xui xẻo như vậy một đầu ngã vào đi cái nào đó lưu lại trong cả bẫy, liền sẽ không có bất kỳ sự tình, nhiều lắm thì thanh lý phá toái núi đá cần tốn hao một phen công phu thôi. Người đây là ánh mắt gì? Lưu Bang một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, cả người tựa hồ nhận lấy vũ nhục, lập tức không vui, một đôi mắt trừng mắt Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy không vui. Ta khuyên ngươi không cần tham gia náo nhiệt, đây chính là thái cổ thần tiên mai táng mộ, bên trong hung hiểm tuyệt không phải ngươi có thể tham gia náo nhiệt, vạn nhất không cẩn thận xúc động cơ quan nào đó bấy dập, đem mạng nhỏ cho góp đi vào, ngược lại là mất cả trí lẫn trải. Thôi Ngư khuyên nhủ Lưu Bang, đây chính là thái cổ thần tiên mộ huyệt, ai biết sẽ có hay không có cái gì thủ hộ mộ huyệt linh thú, có cái gì thủ hộ mộ huyệt cơ quan. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Lưu Bang cau mày, sau đó một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, ngươi nói mặc dù có đạo lý, thái cổ trong huyệt mộ mặc dù nguy hiểm, nhưng tạo hóa cũng đồng dạng lớn a, nếu có thể nhặt đến thái cổ tiên thần lưu lại linh đan diệu dược, tu vi chẳng phải là nhất phi trùng tiêu, cũng hoặc là nhặt được cái gì thái cổ thần tiên lưu lại pháp bảo, hoặc là thái cổ thần tiên lưu lại thần thông. Đến lúc đó người ta cũng không phải là không có chút nào căn cơ mặc cho người khi dễ đệ tử, người ta cũng có thể nhất phi trùng tiên, thủ phong sơn thủy thần sông, cũng hoặc là bay hướng thiên đỉnh làm tiên thần. Thôi Ngư lắc đầu, ta sợ ngươi không có phúc khí kia, tại thái cổ trong huyệt mộ, thậm chí một đầu côn trùng đều có thể muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Lưu Bang cũng không tin tả, trong ánh mắt tràn đầy kích động hương vị. Thôi Ngư không có tiếp tục quên Lưu Bang, cái kia phong thủy đại trận hiện tại cũng đã bị hắn làm cho sụp đổ, bên trong mặc dù không có cái gì tạo hóa, nhưng cũng hẳn là không có nguy hiểm gì. Lưu Bang liền xem như đi tham gia náo nhiệt cũng bất quá là lãng phí thời giờ thôi, cũng sẽ không ném đi mạng nhỏ. Thôi Ngư lúc này tâm tư tất cả đều đặt ở thuật độn thổ bên trên, đây chính là thổ hành tôn chiêu bài thần thông, liền xem như tại hồng hoang thế giới vậy cũng được cho nhất tuyệt, hồng hoang thế giới vô số uy danh hiển hách tu sĩ đều cầm thuật độn thổ không thể làm gì. Phải biết xiển giáo tiên nhị đại thế nhưng là đệ tử đời hai liền xem như lại kém, đặt ở hồng hoang thế giới cũng có thể tính làm xưng bá một phương đại lao. Thuật độn thổ có 5 cái đẳng cấp, với ta mà nói có hy vọng nhất luyện thành cũng là dễ dàng nhất luyện thành hẳn là đệ tứ đẳng. Tiên thiên thổ nhưỡng với ta mà nói cũng không khó, chỉ cần đi vào bẫy dập phía sau thế giới thần bí, liền có thể nhẹ nhõm thu hoạch được đến. Bằng thủ đoạn của ta, chỉ cần thu hoạch được tiên thiên thổ nhưỡng, tu luyện thành thuật độn thổ cũng bất quá là trong một chớp mắt thôi. Thôi Ngư âm thầm suy tính khoảng cách lần tiếp theo tiến vào hồng hoang thế giới chỉ kém 3 canh giờ, nói cách khác chính mình sau 3 canh giờ liền có thể trực tiếp tiến vào hồng hoang thế giới. Thôi Ngư ngồi xếp bằng trên giường ngồi xuống, chậm rãi tích lũy pháp lực, 3 canh giờ thời gian thoáng qua tức thì, lúc này Lưu Bang đã chạy đến hậu sơn đi tham gia náo nhiệt, Thôi Ngư thân hình lóe lên trực tiếp biến mất tại trong phòng, lại xuất hiện lúc đã đến thế giới thần bí. Thế giới thần bí vẫn như cũ sáng chói, địa phương hay là chỗ cũ, chỉ là tôn kia thái thượng ma thần đã không thấy tung tích, mà năm đó đại chiến vết tích sớm đã bị thiên nhiên chữa trị, phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là không biết sinh trưởng bao nhiêu năm linh dược kia tản mát ra cường đại dự tính, gọi Thôi Ngư cả người không khỏi linh hồn thoải mái. Đáng tiếc, lần này không có lông cừu có thể hao. Thôi Ngư hiện tại có thể du tẩu bấy dập 100 mét, thấy rõ 100 mét bên trong sự vật, thấy được vô số linh dược giống như cỏ dại bình thường sinh trưởng. Thế là Thôi Ngư tự mình động thủ cơm no áo ấm, trực tiếp đem linh dược rút ra đặt ở trong cả bấy. Đinh, ngài bắt được 100.0005 linh sâm một gốc. Đinh, ngài bắt được 50.0005 hoàng tinh một gốc. Đinh, ngài hái 300.0005 cầu kỳ mười quả. Đinh, ngài hái 60.0005 hạ thủ ô một gốc. Hệ thống thanh âm đinh đinh đương đương rung động. Thôi Ngư lúc này hóa thành vất vả cần cù ong mật nhỏ, không ngừng ngắt lấy chung quanh linh dược. Hắn cần luyện chế trường sinh bất tử thần dược, đương nhiên là hy vọng lấy được linh dược càng nhiều càng tốt. Mà lại chính mình mỗi lần tiến vào hồng hoang thế giới thời gian vĩ độ đều không nhất định, không chừng lại tiến vào đã là mấy trăm vạn năm sau, cho nên Thôi Ngư không có chút nào duy trì có thể tái sinh ý thức, trực tiếp chỉ thấy lợi trước mắt, đem tất cả linh dược đều nổ tận gốc, chứa đựng đến hệ thống bên trong. Cũng không biết trải qua bao lâu, Thôi Ngư rốt cục đem tất cả linh dược đều nổ xong, lại đi nhìn chính mình bày ra bấy dập, vẫn như cũng là làm gì vật đều không có thú lực đến, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhắm ngay trên đất thổ nhưỡng hạ thủ. Nương theo lấy Thôi Ngư động tác, rất nhanh một khối lớn nắm bùn tại Thôi Ngư trong tay chậm rãi hiện ra, cái kia nắm bùn trừng to như bóng rổ, Thôi Ngư đoàn 10 cái, dự đoán đại khái đầy đủ tự mình tu luyện thành thuật độn thổ vừa rồi dừng tay nghỉ ngơi. Đáng tiếc, không có gặp phải tức nhưỡng như vậy thổ chi tinh hoa, nếu không ta độn thuật nhất định có thể trực tiếp lại thành, tu luyện tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Thôi Ngư trong lòng tiếc hận, nhưng cũng biết tức nhưỡng bực này thần vật như thế nào quý giá, đừng nói là hắn coi như đối với những cái kia đỉnh tiêm ma thần tới nói, cũng là đầy đủ bảo vật chân quý. Thôi, trở về đi, người không thể quá tham lam. Thôi Ngư trong lòng nhập chuyển, sau một khắc thân hình biến mất tại hồng hoang trong thế giới. Trang Nghiêm xem trong ký túc xá Thôi Ngư thân hình xuất hiện tại trên giường, lập tức bàn tay nhẹ nhàng duỗi ra, đã thấy một cái to lớn bùn bóng xuất hiện ở trong tay. Bùn bóng tiên thiên chi lực quanh quẩn, nương theo lấy bùn bóng xuất hiện, giữa thiên địa ngũ suy chi khí bỗng nhiên sôi trào, chen trúc bình thường hướng về Thôi Ngư đánh tới, chỉ là Thôi Ngư thể nội ngũ suy chi tổ ấn ký khẽ chấn động, tất cả ngũ suy chi khí đều dừng ở Thôi Ngư 3 thước bên ngoài không dám cận thân. Thôi Ngư nhìn xem trong tay tiên thiên thổ nhưỡng, cái kia tiên thiên chi khí tại bây giờ thời đại mạt pháp đặc biệt dễ thấy cùng chân quý. Sau một khắc Thôi Ngư vận chuyển diệu quyết, chỉ gặp trong tay nó bùn đất bỗng nhiên hóa thành một đoàn sương mù, hướng về miệng nó trong mũi quán chú đi, bất quá là 10 cái hô hấp công phu, Thôi Ngư trong tay tiên tiên thổ nhưỡng liền đã đều biến mất. Pháp lực của ta hay là quá mức nông cạn, như có được mấy ngàn năm pháp lực, tu thành thuật độn thổ cũng bất quá một ý niệm thôi, nơi nào sẽ phiền phức như vậy. Thôi Ngư cảm ứng đến pháp lực tiêu hao tình huống, không khỏi mày nhăn lại, sau đó trong tay bấm niệm pháp quyết, tiếp tục yên lặng vận công. Đừng quên Thôi Ngư chân linh đã đạt tới thánh nhân huấn nguyên cấp bậc, nó thôi diễn năng lực, tu luyện năng lực phi phàm tục có thể so sánh, chỉ gặp bị nó đặt vào trong thân thể tiên thiên thổ tinh chi khí bị luân hồi chi quang phân giải, sau một khắc trực tiếp hóa thành như có như không phù văn, là ấn vào Thôi Ngư trong nguyên thần. Đương nhiên thuật độn thổ đối với Thôi Ngư tới nói không khó, chân chính khó khăn là thuận độn thổ dính đến hồng hoang thế giới đất chi pháp tắc, cùng cùng liên lụy ngũ hành pháp tắc, đây mới là Thôi Ngư Thôi Diễn chân chính mục tiêu. Cũng chỉ có bậc này thánh nhân truyền xuống thần thông, dính đến hồng hoang thế giới căn bản pháp tắc, mới có thể gọi Thôi Ngư hết ngồi đáy giếng phân tích sau rất có thu hoạch. Nửa ngày sau Thôi Ngư mở mắt ra, trên thân thể hào quang màu vàng đất có chút lóe lên, trực tiếp từ dưới đất biến mất, lại xuất hiện lúc đã đến nào đó một tòa trong núi hoang. Cái gọi là phàm thổ, linh thổ, tiên thiên chi thổ, đều chẳng qua là đưa đến một chút kiếp nổ tác dụng thôi, một nắm bùn đất đầy đủ ta tu luyện thành thuật độ thổ. Không nghĩ tới cái này thuật độn thổ ngược lại là có chút huyền diệu, tu luyện thành sau mới phát giác được cái này thuật độn thổ không đơn giản. Bất quá tu luyện một cái thuật độn thổ trọn vẹn tiêu hao ta thời gian gần nửa ngày, có thể thấy được cái này thuật độn thổ là thật rất huyền diệu, trong đó dính đến hồng hoang thế giới pháp tắc căn bản, ta nếu có thể bắt lấy kết cơ phân tích ra, thuật thế giải mã hồng hoang thế giới ngũ hành pháp tắc cùng âm dương pháp tắc, sau đó ta rất nhiều thần thông đều có thể một lần nữa thi triển. Thôi Ngư nhìn xem dưới chân đại địa, rất có một loại con cá không thấy nước, người không thấy không khí cảm giác, giống như là có thể trực tiếp ở trong đại địa cất cánh một dạng. Thôi Ngư thân hình lóe lên, trực tiếp trở về trong ký túc xá, bắt đầu lĩnh hội thổ chi đại đạo, mượn nhờ tạo hóa ngọc điệp thôi diễn hồng hoang thế giới thổ chi pháp tắc. Chỉ là Thôi Ngư không có an tĩnh bao lâu, đã thấy Thành Dương Hầu đại công tử cùng Văn Hỷ cùng nhau mà tới, lúc này hai người cận vệ trực tiếp đem chúng quanh đình viện phong tỏa, sẽ không có đi quan sát đại mộ đệ tử thanh lý ra ngoài, chỉ để lại Thôi Ngư một người ngồi trong phòng. Tiểu Hầu gia hưng sư động chúng như vậy, khó tránh khỏi có chút quá để mắt ta. Thôi Ngư xếp bằng ở trên giường không có động tác, một đôi mắt nhìn xem Tiểu Hầu gia, từ khi nắm giữ thổ hành tôn thi thể, tu luyện thành thổ hành tôn độn thuật sau, Thôi Ngư cảm thấy mình lại đi. Văn Hỷ cũng chính là thổ hành tôn chuyển thế, lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy suối quẩy đi theo Tiểu Hầu gia sau lưng, lúc đầu hắn phát giác được năm đó chôn xuống bản thể xuất hiện vấn đề, muốn tiến đến hậu sơn xem xét, nhưng ai biết sư môn trưởng bối đem nó ngăn tại bên ngoài, mặc cho hắn đủ kiểu năn nỉ cũng vô dụng, cho nên chỉ có thể mở ra lối riêng, đến đây định nọ Tiểu Hầu gia. Phải biết một ngôi mộ lớn xuất thế, mang ý nghĩa kinh thiên động địa đại cơ duyên, cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách tiến vào đại mộ. Mà Văn Hỷ biết, Tiểu Hầu gia nhất định có tư cách tiến vào trong mộ lớn, bởi vì Thành Dương Hầu quyền thế quá lớn, lớn đến trăng nghiêng xem cũng không thể không nhìn Thành Dương Hầu sắc mặt, nghe Thành Dương Hầu thanh âm, không thể không khiến Thành Dương Hầu kiếm một chén canh. Thang ngại danh, ngươi cái này tiện bại hoại, nhìn thấy Tiểu Hầu gia vậy mà không quỳ xuống nên đón, quả thực là mục vô quân bên trên tội đáng chết vạn lần. Văn Hỷ nhìn xem lù lù bất động Thôi Ngư, suy nghĩ lại một chút chính mình a du đính hót, không khỏi trong lòng không hiểu ngượng lửa từ tâm lên, chính mình khi còn sống thế nhưng là đường đường đại la kim tiên, bây giờ lại định nọt một phàm nhân, cái này là cỡ nào bị quất. Liên nhịn không được mở miệng quát lớn một tiếng. Chính mình đường đường đại la kim tiên đều cúi đầu, đối diện nô lệ kia dựa vào cái gì? Thôi Ngư nghe vậy nhìn Văn Hỷ một chút, người ưa thích cho người làm chó, ta cũng không có đam mê này. Chính ngươi làm chó là được, ngàn vạn lần đừng muốn đem ta cũng lôi kéo làm chó. Hôn trướng, người tên hôn trướng này, ta chính là đại sư mình, ngươi dám như thế nói chuyện với ta. Văn Hỷ nghe vậy giận tím mặt, giận dữ mắng mỏ lấy Thôi Ngư, ta nhìn ngươi là không muốn tại trong đạo quán lăn lộn. Vị kia tào trưởng lão đều không làm gì được ta, huống chi là chỉ là một vị nội môn đại sư mình. Thôi Ngư nghe vậy khinh thường cười một tiếng. Văn Hỷ giận dữ, còn phải lại phát cáu, lại bị Thẩm Ngọc đưa tay ngăn lại, chỉ là một đôi mắt lẳng lặng nhìn Thôi Ngư, thanh âm rất bình tĩnh, ta biết miệng ngươi lưỡi sắc bén, ta cũng không muốn cùng ngươi đấu khẩu, trước đó bỏ mặc ngươi trưởng thành, chỉ là bởi vì ta không muốn động dùng đại thế thủ đoạn chèn ép ngươi, miễn cho truyền đi bị người nhà báng. Hiện tại ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có thể nguyện từ bỏ thư gia thần phục với ta? Ngươi như thần phục với ta, ngày sau trang nghiêm xem còn có thể có ngươi đất dung thân, nếu không thần phục, chỉ sợ là sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu Hầu ra một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy bá khí. Thôi Ngư nghe vậy lại là trong lòng sững sờ, một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Hầu ra, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, không biết Tiểu Hầu ra tại sao lại bỗng nhiên cấp thiết như vậy cần chính mình thần phục. Đón Thôi Ngư ánh mắt, Tiểu Hầu ra tự tin cười một tiếng, ha ha, ta cũng không gạt ngươi, ngươi sâu kiến này ta chưa bao giờ để ở trong mắt, chân chính bị ta để ở trong mắt chỉ có đại Triệu công chúa Triệu Sơ Nhan. Trang Nghiên xem có đại mộ xuất thế, trong đó có kinh người tạo hóa, ta địch nhân lớn nhất chính là Triệu Sơ Nhan, ta muốn ngươi thần phục cũng bất quá là đưa ngươi xếp vào tại Triệu Sơ Nhan bên người, thời khắc mấu chốt bảo ngươi quay giáo một kích, quyết định thắng bại thôi. Tiểu Hầu gia nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy ôn hòa, ngươi chỉ cần thần phục với ta, tại hạ mộ thời điểm, năn nỉ Triệu Sơ Nhan mang ngươi xuống dưới, sau đó tại ta cùng Triệu Sơ Nhan tranh đấu đến gây cấn giai đoạn thời điểm, ngươi xuất thủ cho một kích chí mạng, đây chính là giá trị của ngươi. Đương nhiên, sau khi chuyện thành công, bản công tử tuyệt đối bạc đãi không được ngươi. Ngươi nếu là luyện khí sĩ, bản công tử có thể hứa hẹn đem thư ra một tòa núi lớn cho ngươi dùng làm tu luyện tăng cơ. Thôi Ngư nghe vậy nhìn xem Tiểu Hầu gia, trong lòng bừng tỉnh vì sao đối phương sẽ như vậy bức bách chính mình, nhưng lại nhưng trong lòng cũng có chút tức giận, cái này Tiểu Hầu gia thật đem chính mình xem như sâu kiến muốn làm sao nhào nặn liền làm sao nhào nặn. Mà lại Thôi Ngư cảm giác đối phương nhằm vào Triệu Sơ Nhan, chỉ sợ là không đơn giản vì cổ mộ, phía sau nhất định còn có cấp độ càng sâu nhu đồ. Hắn có thể lựa chọn giả ý đầu nhập vào Tiểu Hầu gia, sau đó tại thời khắc mấu chốt đâm lưng Tiểu Hầu gia một đao. Nhưng là Thôi Ngư cảm thấy làm như vậy lại rơi xuống phản đồ tội danh, lại gọi toàn bộ Trang Nghiên xem đều cho rằng chính mình có tội, đến lúc đó đối phương cũng có quang minh chính đại lý do đối phó chính mình. Mà lại chính mình một khi đầu nhập vào Tiểu Hầu gia, chủ tớ tên định ra, đến lúc đó Tiểu Hầu gia nếu là tại các vị trước mặt trưởng lao yêu cầu mình đi làm một ít chuyện, chỉ sợ chính mình lại khó xử, đem nhà mình đặt hiểm cảnh. Càng nghĩ đây cũng không phải là chính đạo, nhất là lưng mình phản Tiểu Hầu gia, đạo nghĩa bên trên cũng đã thua, Trang Nghiêng xem cùng Thành Dương Hầu phía sau Chư Hầu sợ là có quang minh chính đại lấy cớ đối phó chính mình. Điều kiện này ngược lại là cực kỳ mê người, ta cơ hồ cũng nhịn không được muốn tâm động. Thôi Ngư nhìn xem Tiểu Hầu ra, một đôi mắt tràn đầy cần ăn đòn quan mang, chỉ là chẳng biết tại sao, người ta bắt tự không đúng thiết, ta nhìn ngươi không vừa mắt, chúng ta nước tiểu không đến một bầu bên trong, cho nên bực này mị xoa ngươi có thể cho ngươi bên người con chó này. Chương 1298, hãng hại chương 1298, hãng hại nghe nói Thôi Ngư lời nói, Văn Hỉ đột nhiên biến sắc, hắn mặc dù đầu nhập vào Thẩm Ngọc, nhưng cũng không phải Thẩm Ngọc chó. Thẩm Ngọc cũng không phải đồ đần, Thôi Ngư rõ ràng như vậy châm ngòi, hắn đương nhiên nghe được rõ ràng. Ha ha, ngươi không cần xính miệng lưỡi chi lực ở chỗ này châm ngòi ly gián, Văn Hỉ sư minh chính là sư minh của ta, là tới giúp đỡ ta, nếu dựa theo ngươi thuyết pháp, cái kia thiên hạ chư hầu, trong triều chư công, há không đều là thiên tử chó. Thẩm Ngọc một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, ánh mắt bình tĩnh không có chút nào gợn sóng, nhìn ra được người này tâm kế cực kỳ thâm trầm, ta hiện tại chỉ cần ngươi cho ra kết quả, ngươi chỉ cần trả lời ta là có còn hay không là. Ha ha, ngươi người này hẳn là nghe không rõ ta sao? Ta đã nói rồi, hai người chúng ta bắt tự không hợp. Thôi Ngư đối với Thẩm Ngọc loại người này nhìn lại quá là rõ ràng, chính mình nếu là đáp ứng Thẩm Ngọc cám toán Triệu Tịch Nhan, chỉ sợ phiền phức đến mấu chốt, tất nhiên sẽ bị Thẩm Ngọc đẩy ra gánh tội thay, dùng để lắng lại Triệu gia nhân lửa giận. Triệu Sơ Nhan thế nhưng là công chúa, lưng mình đâm công chúa, triều đình có thể bỏ qua sao? Đến lúc đó nhất định là dê thế tội, thậm chí cả lại liên lụy đến thư gia đồi kia đáng thương tỷ đệ hai người. Ngươi cái này ti tiện sâu kiến thật đúng là chưa đến Hoàng Hà thì chưa cam lòng, không đụng nam tưởng không quay đầu lại, thật sự cho rằng ôm vào Triệu Sơ Nhan đùi, liền có thể cứu vớt thư gia. Ngươi cho rằng Triệu Sơ Nhan có thể bảo vệ ở ngươi? Thẩm Ngọc nghe nói Thôi Ngư lần nữa cự tuyệt, cái kia bình tĩnh trên khuôn mặt rốt cục có chút không kiềm được trong một đôi mắt tràn đầy lửa giận, nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, ta muốn bảo ngươi là hôm nay lựa chọn hối hận, ta muốn bảo ngươi hôn mắt thấy ta là như thế nào phá hủy đôi kia đáng thương tỷ muội, ta muốn bảo ngươi thiên đao bạc quả, bị chịu hồn luyện phách mà chết. Thẩm Ngọc nói dứt lời sau tay áo hất lên, quay đầu đi ra cửa bên ngoài, Văn Hỉ nhìn thật sâu Thôi Ngư một chút, sau đó quay đầu đi theo đuổi theo. Công tử, sau đó làm sao bây giờ? Cái này Thôi Ngư khó chơi, chúng ta muốn tại Triệu Sơ Nhan thủ hạ chiếm được tiện nghi đúng vậy hiện thực à? Thủ hành tôn theo sát Thẩm Ngọc sau lưng, trong ánh mắt lộ ra một vòng lo lắng. Ngươi có thể có gì tính toán? Thẩm Ngọc một đôi mắt nhìn về phía Văn Hỉ, cái thằng kia thật sự là khó chơi, là cái khó chơi người, muốn kéo lúc gần như không có khả năng. Nếu không cách nào lôi kéo, không bằng tìm một cơ hội đem nó giết chết như thế nào? Văn Hỉ nói câu. Hắn cũng không phải một cái người đại khí, Thôi Ngư như vậy làm nhục chính mình, hắn lại há có thể không báo đại thù này? Nghe nói Văn Hỉ lời nói, Thẩm Ngọc lông mày nhướng lên, có Triệu Sơ Nhan che chở hắn, muốn đối phó hắn cũng không dễ dàng à? Nếu không bản công tử sớm đã đem hắn nghiền chết há lại cho hắn khắp nơi nhảy nhót. Nghe người ta nói bên trên xem tiên sư sắp đến chủ trì đào móc tòa này thái cổ thần mộ sự tình, nếu như mời lên xem tiên sư xuất thủ, lấy cớ chiêu mộ Thôi Ngư nhập mộ đi đào móc, vậy quá cổ thần tiên mộ huyệt sao mà hung hiểm, chỉ cần tùy ý hạ điểm hát thủ, cái kia Thôi Ngư nhất định chết không có chỗ chôn, trở thành cương thi điểm tâm. Văn Hỉ trong ánh mắt lộ ra một vòng lanh khốc, liền gọi hắn nhóm đầu tiên tiến vào trong mộ lớn thăm dò, tiểu tử này nhất định không cách nào còn sống đi ra. Thẩm Ngọc nghe vậy khẽ gật đầu, cũng tốt. Lần này từ bên trên xem tới tiên sư cũng là phụ thân ta người, muốn chiêu đãi Thôi Ngư cái này con rệm, không phải chút lòng thành sao? Nương theo lấy hai người rời đi, Thôi Ngư trong phòng khôi phục bình tĩnh, Thôi Ngư đứng trong phòng, nhìn xem hai người đi xa bóng lưng, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh thường, nếu là ngày xưa hắn đối với Thành Dương Hầu có lẽ còn kiêng kỵ mấy phần, nhưng là hiện tại bàn tay mình cầm một tôn đại La Kim Tiên cấp bậc thi thể, có thể mượn dùng lực lượng của đối phương đến thôi động thi đạo lực lượng, hắn bây giờ không phải là bình thường có khí phách. Hiện tại với ta mà nói trọng yếu nhất chính là luyện chế trường sinh bất tử kéo dài tuổi thọ linh dược, chỉ là lại không thể tại trong đạo quán luyện, còn muốn tìm kiếm một cái rừng sâu núi thẳm ít hai lui tới địa phương. Thôi Ngư âm thầm nói câu. Hắn cũng không tin, chính mình luyện chế ra có thể kéo dài tuổi thọ linh đan diệu dược, chẳng lẽ còn không giải quyết được thư gia tỷ đệ sự tình. Chỉ là luyện chế trường sinh bất tử thần dược cần phải có phối phương, ta hiện tại chỉ có một quyển thần nông lưu lại thư quyển, cuốn sách này quyển bên trong mặc dù có kéo dài tuổi thọ phương thuốc, nhưng nếu là nói gọi người trường sinh bất tử thần dược còn xa xa không gọi được. Thôi Ngư trong lòng suy tư, chính mình muốn đi lại tìm kiếm một ngôi mộ lớn đào móc trường sinh dược phương đâu, hay là chính mình mượn nhờ tạo hóa ngọc điệp thôi diễn. Ngay tại Thôi Ngư suy tư thời điểm, ngoài cửa tiếng bước chân vang, Triệu Sơ Nhan thị nữ đi tới Thôi Ngư trong viện, "Thôi công tử, nhà ta công chúa cho mời." Thôi Ngư nghe vậy trong đầu linh quang lóe lên, đại Triệu lập quốc mấy và năm, quét ngang thiên hạ các đại thế lực, có lẽ có trường sinh bất tử thần dược đan phương cũng có nói. Thôi Ngư đi ra sân nhỏ, đối với thị nữ cười cười, "Ta đang có sự tình cầu công chúa, nghĩ không ra công chúa vậy mà trước một bước chuyển ta." Hai người một đường hướng về Triệu Sơ Nhan tiểu trúc mà đi, xa xa chỉ thấy Đức Minh trưởng lão cùng Triệu Sơ Nhan đang ở trong sân đánh cờ. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem hai người, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, không hề nghĩ tới Đức Minh trưởng lão cùng Triệu Sơ Nhan quan hệ vậy mà cũng như vậy thân cận. "Gặp qua công chúa." Thôi Ngư đối với Triệu Sơ Nhan cung kính thi lễ, dù sao hiện tại Đức Minh trưởng lão ở đây, hắn muốn cho đủ Triệu Sơ Nhan mặt mũi. Triệu Sơ Nhan chỉ một bên ghế, "Chớ có đa lễ, ngươi cái gì tính tình ta còn không biết. Giả bộ như vậy mô hình làm dạng hành lễ gọi người phiền chán." Thôi Ngư nghe vậy cười cười, cũng là không khách khí, trực tiếp ngồi ở trên đế, một đôi mắt nhìn về phía bàn cờ, chỉ gặp Đức Minh trưởng lão ván cờ bị giết đến liên tục bại lui. Quả nhiên không ra ngoài Thôi Ngư đoán trước, Đức Minh trưởng lão mặc dù tu vi không sai, nhưng muốn từng hạ xuống chuẩn thánh chuyển thế Triệu Sơ Nhan, còn kém cách xa vạn dặm. Ngay tại Thôi Ngư tập trung tinh thần nhìn cờ thời điểm, Triệu Sơ Nhan mở miệng, "Cổ mộ sự tình ngươi thấy thế nào?" Triệu Sơ Nhan biết được mấy phần Thôi Ngư nội tình, tên này luân hồi chuyển thế trước đó tu vi nhất định trên mình, sợ là đã chứng thành trong truyền thuyết Hỗn Nguyên Diệu Cảnh, cho nên nàng muốn nghe một chút Thôi Ngư ý kiến. Đức Minh trưởng lão nhìn Triệu Sơ Nhan một chút, hắn đã sớm biết Thôi Ngư không đơn giản, cho nên lúc này gặp đến Triệu Sơ Nhan thế mà hướng Thôi Ngư hỏi thăm ý kiến, cũng tịnh không kỳ quái. Nghe nói Triệu Sơ Nhan lời nói, Thôi Ngư cười híp mắt nói, "Theo ta thấy không bằng không chuyến cái này bị nước đục, đại mộ này bên trong chưa chắc có thứ ngươi muốn. Năm đó mạt pháp đại kiếp cỡ nào tàn khốc, tiên thiên linh bảo biến thành phàm vật, linh dược khô héo tiên thảo đoạn tuyệt, nếu là có kéo dài tính mạng thần dược, sớm đã bị những cái kia luyện khí sĩ ăn sạch sẽ, làm sao lại lưu tại trong mộ lớn? Muốn nói trong mộ lớn còn có cái gì, có lẽ còn có chút chưa từng mục nát truyền thừa thần thông, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú có thể đi nhìn xem." Triệu Sơ Nhan nghe vậy vệ động quân cờ ngón tay có chút dừng lại, sau đó như có điều suy nghĩ nói, "Ngươi nói ngược lại cũng có chút đạo lý, bất quá ta ngược lại là muốn nhìn một chút tòa đại mộ kia bên trong chôn giấu lấy cái nào cố nhân, nếu có thể phát hiện cái gì thủ hộ phần mộ dị chủng yêu thú, dùng để hộ đạo giết địch cũng không tệ. Những cái kia tiên thần cấp đừng cường giả khi còn sống thu tập được dùng để trông coi đại mộ dị thú, nhất định không phải phàm tục chủng loại, nếu có thể thu thập một hai, thế nhưng là có tác dụng lớn." Thôi Ngư nghe vậy minh bạch Triệu Sơ Nhan lời nói, tiên thần trong mộ lớn thái cổ dị chủng chưa chắc sẽ so tiên thần bản thể yếu, nếu có thể thu thập một chút, đặt ở thời đại này có lẽ có kỳ hiệu. Thôi Ngư khẽ gật đầu, Triệu Sơ Nhan nếu lựa chọn tiến vào đại mộ, Thôi Ngư cũng không có ngăn cản, không có phong thủy đại trận chấn áp, Thôi Ngư cảm thấy không có cái gì có thể làm sao được Triệu Sơ Nhan, bất quá là chỉ là một tòa vứt bỏ đại mộ thôi, coi như thổ hành tôn khi còn sống đều bị Triệu Sơ Nhan thấp hai bối, chớ nói chi là bây giờ. Duy nhất đáng giá Thôi Ngư suy nghĩ chính là, hiện tại thổ hành tôn bản tôn vô cùng có khả năng thức tỉnh ký ức, nếu là thừa cơ trà trộn vào đến, muốn làm chút tay chân hay là không có vấn đề. Ta hôm nay mời ngươi tới, là có chuyện muốn cùng ngươi nói, Trang Nghiên xem có đại mộ xuất thế, đã kinh động đến triều đình cùng bên trên xem, hiện tại người của triều đình đã ở trên đường, mà Trang Nghiên quan thượng xem tiên sư đã đến. Không đơn giản Trang Nghiên xem tiên sư, còn lại các nhà đạo quán cũng có cao thủ phái người đến đây, ngươi còn cần cẩn thận một chút, ta nghe người ta nói Trang Nghiên quan thượng xem trưởng lão là Thành Dương hầu người, ngươi có thể tuyệt đối không nên bị nó nắm được án. Tại Trang Nghiên trong quan, chia làm trên dưới hai xem, bên trên xem luyện khí sĩ đối với bên dưới xem luyện khí sĩ có tuyệt đối quyền thế áp chế, ngươi tốt nhất thiếu ra mặt. Triệu Sơ Nhan nhìn xem Thôi Ngư, có thể điệu thấp liền điệu thấp, tuyệt đối không nên làm chim đầu đàn. Thôi Ngư nghe vậy gật gật đầu, xem như đáp lại Triệu Sơ Nhan lời nói. Lúc này một bên Đức Minh trưởng lão nói, ta làm sao nghe người ta nói Trang Nghiên xem vị tiên sư kia dáng lâm nơi đây sau, mệnh lệnh thứ nhất chính là muốn phong kín đại mộ, không cho phép mở ra đại mộ thăm dò đâu. Bất quá là bên trên xem trướng nhãn pháp thôi, hiện tại thiên hạ luyện khí sĩ đều nhìn chằm chằm Trang Nghiên xem, Trang Nghiên xem tính toán là tạm thời đóng lại đại mộ, đợi đến nhiệt độ tán đi không người chú ý thời điểm, lại nhà mình em thầm đào móc thăm dò thôi. Hiện tại các đại đạo quán cao thủ đến, còn không phải muốn kiếm một chén canh. Đây chính là thái cổ tiên chính là thần cấp đại mộ, ai có thể nhịn xuống không thăm dò. Triệu Sơ Nhan cười nhạo một tiếng. Đức Minh trưởng lão nghe vậy trong lòng bừng tỉnh, ta còn thực sự coi là Trang Nghiên xem là vì thiên hạ thương sinh cân nhắc đâu. Nói đến đây nhìn thấy Thôi Ngư trên mặt lộ ra một vòng mờ mịt, Đức Minh trưởng lão giải thích nói, thái cổ thần tiên trong mộ lớn, nhất định chôn giấu lấy không thể tưởng tượng nổi cương thi, nếu là ở thăm dò cổ mộ thời điểm đem bên trong cương thi bừng tỉnh, đến lúc đó nhất định máu nhuộm ngàn dặm, không biết bao nhiêu sinh linh muốn thảm tao kiếp số, sơn thủy thần linh cũng muốn bất lạc, đây quả thực là một trận thiên tai. Trang Nghiên xem xây dựng ở trên đại mộ, một cái xử lý không thỏa đáng, đến lúc đó chính là một trận thảm kịch. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng bừng tỉnh, xem như hiểu mấy phần ý tứ trong đó. Đúng rồi, có chuyện ta muốn thỉnh giáo công chúa, ngươi nơi đó có thể có thái cổ lưu truyền xuống trường sinh bất tử thần dược phối phương, hoặc là có thể để người kéo dài tuổi thọ đan dược phối phương. Thôi Ngư mở miệng hỏi thăm Triệu Sơ Nhan. Triệu Sơ Nhan nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nhìn Thôi Ngư một chút, sau đó vươn tay ra khoát khoát tay, ra hiệu Đức Minh trưởng lão lui ra, sau đó mới một đôi con ngựa như nước nhìn chằm chằm Thôi Ngư, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Hiện tại thời đại này, luyện chế trường sinh thần dược linh dược đều đã diệt tuyệt, liền xem như có đan phương lại có thể thế nào? Ngươi làm sao chợt nhớ tới muốn trường sinh thần dược đan phương? Đối mặt với Triệu Sơ Nhan hỏi thăm, Thôi Ngư không có giấu giếm, bởi vì Triệu Sơ Nhan không phải người ngu, chính mình nói láo nhất định che lấp không đi qua, như vậy ngược lại là lộ ra hẹp hòi. Mà lại trường sinh thần dược thôi, Thôi Ngư cũng không phải là rất hiếm có, hắn có một cái thế giới thần bí, ngày sau diên thọ tiên thiên trái cây vô số, cũng là không quan tâm trường sinh thần dược cho người ta phân điểm. Ta có biện pháp sưu tập đến luyện chế trường sinh thần dược vật liệu. Thôi Ngư lặng lặng nói câu. Lạch cạch Triệu Sơ Nhan con cờ trong tay rơi xuống, trong cặp mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Thôi Ngư, trầm mặc sau một hồi mới nói câu, trường sinh đan thuốc phối phương cũng không đáng tiền, tại mạt pháp đại kiếp đến thời điểm, đều đã trở thành nát bét đường cái mặt hàng, ta trong thư phòng liền góp nhặt không ít, thậm chí thái thượng thánh nhân trước 6 chuyển đan dược luyện chế pháp môn cũng có thu thập. Triệu Sơ Nhan là người thông minh, nàng không hỏi Thôi Ngư là thế nào làm được, cái kia nhất định là Thôi Ngư bí mật, thiên đại bí mật. Hai người coi như xong tu qua, cũng tuyệt không thể hỏi thăm loại chuyện này. Triệu Sơ Nhan đứng người lên đi vào phòng ở, chỉ để lại cả phòng mùi hoa quế làm bạn Thôi Ngư. Không bao lâu Triệu Sơ Nhan xuất ra một bản phong cách cổ xưa thư tịch đưa cho Thôi Ngư, trong này có trường sinh dược phối phương chung 18 loại, chỉ là trong đó đan phương mặc dù nói là trường sinh, nhưng cũng bất quá là chỉ có thể kéo dài tuổi thọ thôi. Khắp thiên hạ duy nhất có thể lấy đan dược gọi người trường sinh chỉ có Thái Thượng Lão Quân Cựu Truyền Kim Đan, đáng tiếc ta chỉ có trước 6 truyền luyện chế biện pháp, đây là năm đó ta cùng Thái Thượng Thánh Nhân luận đạo thời điểm lấy được, Kỳ thật trong nội tâm của ta có cái nghi hoặc, theo lý thuyết ngươi cũng là chuẩn thánh đại năng, năm đó vì sao không có cơi bị Ngạn Thiên Chu rời đi? Hoặc là nói nhảy ra thế giới bên ngoài, tiến vào hỗn độn bên trong tị nạn. Thôi Ngư hỏi trong lòng nghi hoặc lớn nhất. Ngươi sẽ không cho là ta là tại bị Ngạn Thiên Chu còn chưa đi thời điểm, thức tỉnh ký ức đi. Ta là đang dạy tổ Hồng Quân rút đi thiên đạo đằng sau, mới có thể đánh vỡ thời không gông cùng xiển xích, từ thời không chỗ sâu nịch thiên trở về, đáng tiếc đúng lúc gặp thiên nhân ngũ suy đại kiếp, thực lực căn bản là không kịp khôi phục, bị vây ở lồng giam này bên trong. Triệu Sơ Nhan trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Thôi Ngư nghe vậy cũng là có chút im lặng, không nghĩ tới vị này Thái Âm Tinh Quân cũng là một cái thằng xui xẻo. Ngươi đây, ngươi làm sao cũng bị vây ở chỗ này? Triệu Sơ Nhan một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được hỗn nguyên khí tức, theo lý thuyết hồng hoang thế giới là tuyệt không có khả năng vây khốn ngươi nhân vật bậc này. Thôi Ngư nghe vậy hơi chút trầm mặc, không có dấu diếm, hơi chút chỉnh lý dùng từ sau đó mới nói ta là lại lần nữa thế giới trở về, mười mấy năm trước lần nữa tiến vào hồng hoang thế giới, nhưng ai biết gây ra rủi ro, thế mà chuyển thế đầu thai. Cái gì? Ngươi là lại lần nữa thế giới trở về? Giáo tổ Hồng Quân quả nhiên tìm được thế giới mới. Hồng hoang chư vị cường giả đều đi thế giới mới sao? Triệu Sơ Nhan nghe vậy con ngươi cấp tốc co vào, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Là một cái đại tiên thế giới. Thôi Ngư nói câu. Vậy cũng không tệ, đầy đủ cung cấp nuôi dưỡng đám người sống một đoạn thời gian rất dài, ngươi không tại thế giới mới tu hành, chạy thế nào trở về? Triệu Sơ Nhan hiện tại lại càng kỳ quái. Giáo tổ Hồng Quân chết, cái kia thế giới mới cũng bất quá là kéo dài mười mấy vạn năm, ngay tại trong hỗn độn hóa thành cho tàn. Thôi Ngư cười khổ nói, ta cũng là không có lựa chọn khác ca. Chương 1299, Triệu Vương có chỉ, mở mộ huyệt. Chương 1299, Triệu Vương có chỉ, mở mộ huyệt. Triệu Sơ Nhan nghe nói Thôi Ngư lời nói sau con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Giáo tổ Hồng Quân cấp độ kia vô thượng tu vi, làm sao lại chết đâu? Nàng không thể tin được, một cái đại thiên thế giới vậy mà vẹn vẹn chỉ có mười mấy vạn năm tuổi thọ liền hạ màn kết thúc, đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Mà lại giáo tổ Hồng Quân, thập đại thánh nhân, cũng không biết bao nhiêu hỗn nguyên đại la kim tiên đồng loạt ra tay, giáo tổ Hồng Quân làm sao lại vẫn diệt đâu? Chỉ là đại thiên thế giới, sao có thể giết chết được giáo tổ Hồng Quân đâu? Triệu Sơ Nhan một đôi mắt trừng mắt Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi, nàng cảm thấy Thôi Ngư là tại nói hiệu nói vượn lừa gạt chính mình. Thôi Ngư nghe vậy bất đắc dĩ cười khổ. Ngươi có phải hay không đối với đại thiên thế giới có cái gì hiểu lầm? Đại thiên thế giới mặc dù so ra kém thế giới hoàn mỹ, nhưng này cũng là có thể dựng dục ra hỗn nguyên cấp bậc tồn tại thế giới. Hắn thực lực áp đảo thánh nhân phía trên, nếu có thể đem giáo tổ Hồng Quân chấn sát, cũng định không phải việc khó gì. Giáo tổ Hồng Quân đứng tại đại thiên thế giới bên ngoài, muốn hủy diệt đại thiên thế giới đương nhiên không khó, nhưng là giáo tổ Hồng Quân muốn áp đảo đại thiên thế giới ý chí, nắm giữ đại thiên thế giới pháp tắc, sau đó liền phát sinh một màn kinh khủng kia. Ngươi nếu từ đại thiên thế giới bên trong trở tới, vì sao còn muốn trở lại hồng hoang thế giới tự chui đầu vào lưới? Triệu Sơ Nhan trong ánh mắt lộ ra một vòng không hiểu, trên đời còn có ngốc như vậy người sao? Ta chỉ là nghe nói qua mạt pháp thế giới lợi hại, nhưng là tuyệt không có nghĩ đến mạt pháp thế giới vậy mà như thế lợi hại, coi như thánh nhân cũng gánh không được. Mà lại tu vi càng cao, bị nhằm vào cũng liền càng lợi hại, một tôn thánh nhân có thể kiên trì thời gian, vẫn còn so sánh không lên một tôn đại la kim tiên đâu. Một tôn đại la kim tiên, nhưng cũng so ra kém bình thường phạm tục luyện khí sĩ. Thôi Ngư lúc này bắt đầu nôn nước đắng, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn làm sao biết ngũ suy chi khí dĩ nhiên như thế nguy hiểm? Bất quá cũng may hắn cũng không phải không có thu hoạch, hắn thu hoạch ngũ suy chi tổ cùng thi tổ quyền hành, có thể đem cả tòa hồng hoang thế giới hóa thành đại mộ, dùng để tăng thêm đạo hạnh của mình, nhất định có thể đem nhà mình đạo hạnh tăng thêm đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi, thậm chí cả siêu việt giáo tổ Hồng Quân hắn đều cảm thấy có khả năng. Triệu Sơ Nhan lại cẩn thận hỏi thăm Thôi Ngư đại thiên thế giới sự tình, đợi nghe nói hồng hoang chư thần thảm trạng, nhao nhao tại đại thiên thế giới chết tử, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một vòng cảm khái, nói như thế, ta liền xem như đạp vào con đường thông thiên, sợ cũng là một con đường chết sao? Không sai, chính là như vậy. Coi như chư vị thánh nhân cũng vẫn lạc, huống chi là chuẩn thánh. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy thổ thức, nếu là hắn không có bàn tay vàng, sợ cũng muốn táng thân tại đại thiên thế giới, là lớn ngàn thế giới chốn cùng. Làm sao bây giờ? Triệu Sơ Nhan chỉ hồng hoang thế giới bầu trời. Nàng hỏi là hồng hoang thế giới phong tỏa, cố gắng tu hành pháp lực, luyện chế trường sinh bất tử thần dược, sau đó tìm đúng cơ hội sẽ rách hồng hoang thế giới bình chướng chạy đi. Hiện tại thi tổ các loại thái cổ ma thần ngồi chờ tại ngoại giới, tựa hồ đang âm thầm lưu đồ cái gì, ta luôn cảm thấy hồng hoang thế giới tựa hồ có đại tạo hóa. Nếu có thể tìm ra nhất định có không thể tưởng tượng nổi tác dụng. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Triệu Sơ Nhan, những cái kia hồng hoàng thánh nhân âm thầm bố cục lưu lại hát thủ, ngươi có thể có manh mối. Triệu Sơ Nhan nghe vậy lắc đầu, ta trở về quá muộn, chờ ta trở về đằng sau, hết thảy đều đã hết thảy đều kết thúc. Hiện tại đại mộ xuất thế, ngươi thân là cản thi học viện người, sợ là rất có thể sẽ nhập mộ, còn cần nghĩ biện pháp sớm tránh đi mới là. Những cái kia thái cổ chư thần cho dù đối với trong ngày thường chúng ta tới nói không đáng giá nhắc tới, nhưng bây giờ thời đại thay đổi, những cái kia không đáng giá nhắc tới sâu kiến đối với chúng ta tới nói cũng là đại uy hiếp, chúng ta tuyệt đối không thể tự mình nhập mộ, chỉ cần sắp xếp người nhập mộ liền có thể. Triệu Sơ Nhan một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư. Thôi Ngư nghe vậy không biết có thể, ta hiện tại đã nắm giữ mấy môn thần thông, liền xem như thật xuống mộ, chết cũng sẽ không là ta. Mà lại ta mới vừa vặn gia nhập Cản Thi học viện, chưa nắm giữ Cản Thi, khống thi pháp thuật, bất luận như thế nào đều không tới phiên ta xuống dưới mới là. Đang nói chuyện công phu, đột nhiên chỉ nghe một trận mơ màng tiếng chuông vang lên, ở trong thiên địa không ngừng xoay quanh quần. Tiếng chuông vang lên 36 lần, Triệu Sơ Nhan ngẩng đầu vui vẻ ra mặt, là Triệu Đình đại quân đến. Ta trước đó thượng tấu Vương Đình, hiện tại Vương Đình cao thủ hẳn là đến Tà Nguyệt xem chính Triệu tập chư vị trưởng lão tiến đến nên đón. Nói đến đây Triệu Sơ Nhan một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ngươi coi chân thật định không cùng ta cùng đi. Ngươi bây giờ nếu là thoát ly Tà Nguyệt xem theo ta mà đi, ngươi còn có cơ hội tránh đi phiền phức. Ngươi có thể giải quyết thư ra phiền phức sao? Thôi Ngư hỏi ngược lại câu. Triệu Sơ Nhan nghe vậy cười khổ, cái gì cũng không có nhiều lời, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, lựa chọn quay người rời đi. Có chút ý tứ. Thôi Ngư nhìn xem Triệu Sơ Nhan bóng lưng, trong ánh mắt lộ ra một vòng cảm khái, sau đó cũng đi theo ra ngoài. Tiếng chung kia triệu tập chính là toàn bộ trong đạo quán các đệ tử, Thôi Ngư đương nhiên cũng bao hàm trong đó, trong tay cầm trưởng sinh dược phối phương. Thôi Ngư suy nghĩ trưởng sinh dược phối phương vấn đề, sau đó theo đám người hướng về sơn môn chỗ tiến đến. Xa xa chỉ thấy sơn môn chỗ người người nhốn nháo, chư vị trưởng lão đệ tử xếp hàng ở trước sơn môn, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Thôi Ngư thấy được Lưu Bang, tiến tới Lưu Bang trước người, ngươi không phải đi đào móc đại mộ sao, làm sao còn không có đi vào? Mẹ nó, bên trên xem tới cái dăm cho tiên sư, lại còn nói đại mộ kia bên trong có đại khủng bố, không cho phép thăm dò cổ mộ, miễn cho kinh động đến trong cổ mộ đại khủng bố, cho nên đem trong cổ mộ phong tỏa ngăn cản, đem chúng ta chạy ra. Hôn trướng kia chính là muốn nuốt một mình thần ma trong mộ lớn tạo hóa, tên này khẩu vị thật là lớn, cũng không sợ đem chính mình cho ăn bể bụng. Lưu Bang hùng hùng hổ hổ, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Nghe nói Lưu Bang lời nói, Thôi Ngư nghe vậy hướng về chư vị trưởng lão đội ngũ hình vuông nhìn lại, đã thấy chư vị trưởng lão phía trước nhất đứng đấy ba đạo nhân ảnh, một đạo là Triệu Sơ Nhan, còn có một đạo là quan chủ, một đạo khác là một vòng thân bao phủ thần quang nam tử. Nam tử quanh thân bao phủ một tầng thần quang, quanh thân có nhàn nhạt đặc biệt mùi thơm vấn, đó là hương hỏa chi khí mùi vị đặc hữu, nó nhìn cao lớn mà thần thánh, tựa hồ là trong trời đất, vạn vật cũng vì đó thần phục mà ứng theo. Triệu Sơ Nhan ở chủ vị, nam tử cùng quan chủ riêng phần mình phân biệt đứng tại hai bên. Hương hỏa chi động. Thôi Ngư nhìn cái kia quanh thân bao phủ thần quang nam tử, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, hắn thấy nam tử kia hương hỏa chi độc đã tiến vào cốt tủy, không được bao lâu liền muốn hóa thành tiên điên, bị hương hỏa chi khí thôn vệ. Đối phương hương hỏa chi khí quá mức lộn xộn, mà lại không có sửa sang lại biện pháp, cho nên lúc này ngược lại bị hương hỏa chi khí xâm nhập nhập thể, hương hỏa chi lực biến thành hương hỏa chi độc. Vị kia chính là bên trên xem tiên sư, nghe nói đã được thiên thần nghiệp vị, cho nên mới có thể rời đi nhà mình đất phong du tàu ở bên ngoài. Lưu Bang nói câu. Về phần đối phương nói tới thiên thần nghiệp vị, Thôi Ngư cũng là đoán ra được mấy phần. Thiên hạ luyện khí sĩ tu hành đến đại chu thiên sau, liền muốn chiếm đất làm đua quanh vòng sơn thủy là thần, nhưng cái này cũng vẹn vẹn bất quá là cơ bản nhất trình tự thôi. Đợi đến ngươi chiếm cứ núi, nước thành thần đằng sau, muốn lớn mạnh liền muốn không ngừng mở rộng địa bàn của mình, nhưng là thiên hạ cứ như vậy lớn, đỉnh núi cứ như vậy nhiều, các nơi đỉnh núi đều có chủ, ngươi làm sao đi mở rộng địa bàn? Không mở rộng địa bàn, liền không cách nào tăng thêm tu vi, đây là một cái bế tắc. Ngươi cũng không thể bị nẹn nước tiểu chết, trên đời này cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết người thông minh, có người bị gông cùm xiềng xích ở đằng sau, phát minh thần trước, tỉ như nói yêu chi thần, hận chi thần, hỏa chi thần, trường thọ thần chờ chút, chỉ cần có bách tính tín ngưỡng, bách tính công nhận thần chức liền xem như thành lập, đến lúc đó liền có thể mượn nhờ thần chức thu thập chính mình thần đạo lĩnh vực địa bàn bên ngoài hương hỏa, thậm chí cả rời đi nhà mình lãnh địa, chỉ cần thần chức truyền bá chi địa, đều có thể không nhận câu thúc tự do hành động. Liên quan tới tạo nên thần chức, lớn đạo quán đương nhiên chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, người ta người đông thế mạnh, chỉ cần thêm chút tuyên truyền, môn hạ đệ tử vì đó bắt đầu, không được bao lâu liền có thể đem thần chức đứng lên. Hơn nữa còn có thần linh cùng triều đình hợp tác, một khi nhận triều đình sắc phong, thu hoạch được toàn bộ triều đình bách tính tế bái, đó chính là chính thần hưởng thụ một nước khí số, thực lực tăng thêm đáng sợ. Đương nhiên, có lợi liền có hại, hương hỏa chi lực lớn mạnh, hương hỏa chi độc phiền phức cũng liền tới. Thần đạo tu sĩ chiếm cứ núi, nước chính là căn cơ, càng quan trọng hơn là một cái máy lọc, có thể loại bỏ giữa thiên địa hương hỏa chi khí, trải qua sơn xuyên giang hà loại bỏ, có thể mài đi hương hỏa bên trong bách tính tạp niệm, khiến cho hương hỏa chi khí thuần túy. Nhưng là máy lọc trung quy là có cực hạn, một khi vượt qua cực hạn này, hương hỏa chi độc không kịp loại bỏ, liền sẽ rót vào trong chư thần trong thân thể, bắt đầu xâm nhập chư thần thần hồn, chúng sinh thất tình lục dục chi độc sao mà đáng sợ. Dục vọng chi lực đơn giản vô cùng vô tận. Trước mắt bên trên xem tiên sư chính là một cái rất rõ ràng ví dụ, thu hoạch hương hỏa chi khí quá nhiều, mà chính mình căn bản thần đạo địa bàn quá nhỏ, căn bản là không cách nào tịnh hóa cái kia khổng lồ chúng sinh hương hỏa, lúc này chúng sinh dục vọng theo hương hỏa chi khí rót vào trong nó thể nội, hóa thành nồng đậm hương hỏa chi độc, chỉ sợ là không được bao lâu, liền muốn rát. Ngay tại Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe thời điểm, đột nhiên nơi xa truyền đến kim qua thiết mã thanh âm, một cỗ cuồn cuộn sát khí từ chân núi truyền đến, Thôi Ngư ngẩng đầu nhìn lại, xa xa liền thấy một thân khoác hắc giáp toàn thân đều bao bọc ở hắc giáp bên trong tướng quân, lúc này nệ bước long hành hổ bộ lôi cuốn lấy ngập trời đại thế mà đến. Rất mạnh, chí ít cũng là cảnh giới thái ớt tu sĩ, mà lại trên thân nó có trọc sát khí vần quanh, đi tất nhiên là vu tộc đường đi, tên này là tu sĩ vu tộc. Hẳn là chính là trong truyền thuyết tu sĩ võ đạo. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem cái kia toàn thân bao phủ hắc giáp nam tử, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Người này là đại Triệu quốc mới quật khởi đại tướng, Triệu Thuẫn. Nghe nói hắn thực lực tại đại Triệu quốc cũng là tương đương lợi hại, đã từng mã đạp sổ 10 đạo xem, giết đến máu chảy thành sông, trên thân nhiễm lấy vô số huyết tinh. Lưu Bang nhìn người tới sau trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Ngươi biết người này? Thôi Ngư sắc mặt kinh ngạc nhìn xem Lưu Bang. Trên đời này đem nhà mình hoàn toàn bao khỏa tại trong hắc giáp chỉ có vị này đại Triệu tướng quân. Nhìn thấy trên người hắn cố kia hắc giáp sao? Đó là độc nhất vô nhị tiêu chí, nghe nói là từ tòa nào đó thái cổ thần mộ bên trong khai quật ra có được sức mạnh bí ẩn có lượng. Lưu Bang thấp giọng nói. Lúc này trong núi thiết giáp tiếng va chạm vang không ngừng, chỉ thấy mấy ngàn người mặc thiết giáp võ sĩ, trên thân lôi cuốn lấy sát phạt chi khí không ngừng tại trong đạo quán xuyên thẳng qua, cấp tốc chiếm lĩnh trong đạo quán hết thảy quan hải hiểm yếu. Triệu Thuấn thiết mã kim qua khí thế cuồn cuộn, nhưng là trên thân thiết giáp không từng có nửa phần băng động, liền ngay cả bản chân rơi xuống đất cũng giống như yên lặng bình thường, không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Chúng ta phương ngoại tu sĩ, bái kiến đại tướng quân. Lúc này bên trên xem tiên sư cấp tốc tiến lên, một mực cung kính cúi người, đối với Triệu Thuấn cung kính thi lễ. Một bên quan chủ mấy người cũng liền vội vàng tiến lên hành lễ. Triệu Thuấn đối với chư vị trưởng lão khẽ gật đầu, sau đó một đôi mắt nhìn về phía Triệu Sơ Nhan, một mực cung kính thi lễ một cái, mặt tướng Triệu Thuấn, bái kiến công chúa. Triệu tướng quân mặc muốn bao nhiêu lễ? Triệu Sơ Nhan nhẹ gật đầu. Triệu Thuấn đứng người lên, sau đó một đôi mắt nhìn về phía Triệu Sơ Nhan, đại vương có chỉ, xin mời công chúa tạm thời rút khỏi tàng nguyệt xem, tại ở ngoài ngàn dặm cự hiệp quan chờ đợi, miễn cho trong cổ mộ có hung hiểm bạo phát đi ra, nguy hiểm cho công chúa tính mệnh. Bên kia bên trên xem tiên sư nghe vậy sắc mặt biến, còn không đợi Triệu Sơ Nhan mở miệng, liền đã trước tiên mở miệng, đại tướng quân, ta tàng nguyệt xem đã quyết định tạm thời đóng lại cổ mộ, đợi đến ngày sau thiên thời địa lợi đều có thời điểm làm tiếp đào móc. Hiện tại tuyệt đối không thể đào móc cổ mộ, trong cổ mộ kia có đại hung hiểm, một khi tùy tiện đào móc cổ mộ, kinh động đến trong cổ mộ đại khủng bố, chỉ sợ là máu chảy thành sông thảm ăn a. Triệu Thuấn nghe vậy lạnh lùng nhìn cái kia bên trên xem tiên sư một chút, trong ánh mắt lộ ra một vòng lãnh khốc, các ngươi bọn này luyện khí sĩ, chính là không thành thật, cả ngày nghĩ đến có không có, làm một chút tiểu tâm tư, tiểu động tác. Vừa nói Triệu Thuấn từ trong ngực móc ra một tấm màu vàng óng thánh chỉ, cầm trong tay thanh âm uy nghiêm nói Triệu Vương có chỉ, lập tức mở ra mộ huyệt thăm dò, nếu có người vi phạm chu diệt toàn tộc, trên dưới chém đầu cả nhà chó gà không tha. Cái này cái kia bên trên xem tiên sư sắc mặt khó coi, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Ngươi muốn chống lại Triệu Vương pháp chỉ sao? Triệu Thuấn lạnh lùng chất vấn câu, trong thanh âm tràn đầy trêu tức, tựa hồ căn bản cũng không đem nó để ở trong mắt. Nếu dám kháng chỉ ngay tại chỗ giết chết, chỉ sợ là tà nguyện xem đều muốn gặp thanh tẩy. Tiểu đạo không dám. Bên trên xem tiên sư mặt mũi tràn đầy biệt khuất nói câu. Thế giới này là môn, liền tựa như thôi ngư kiếp trước đạo môn cùng hàng xóm, giữa song phương hoàn toàn chính là nghiền ép thất thố. Không dám liền tốt. Triệu Thuấn cười lạnh, đại vương có lệnh, trong một tháng, liền muốn xem lại các ngươi đem trong mộ lớn thi thể móc ra, nếu là không nhìn thấy thành quả, hậu quả các ngươi là biết đến. Không có khả năng. Trong một tháng đào móc xong một tòa thái cổ thần tiên mộ huyệt, căn bản cũng không khả năng. Bên trên xem tiên sư vội vàng bắt bỏ, cái kia đến hao tổn bao nhiêu đệ tử? Hao tổn bao nhiêu người? Đây không phải gọi ta Tà Nguyệt xem dùng đệ tử, trưởng lão mệnh đi lắp sao? Vậy chỉ dùng các ngươi Tà Nguyệt xem đệ tử tính mệnh đi lắp, đệ tử điền xong dùng trưởng lão lắp, trưởng lão điền xong ngươi tự mình hạ đi lắp. Bên dưới xem điền xong điền xem, cho đến ngươi Tà Nguyệt xem không có người nào. Triệu Thuấn thanh âm rất lạnh lùng, một chút thể diện cũng không lưu lại. Lúc này Tà Nguyệt xem chư vị đệ tử trưởng lão đều là mặt không có chút máu, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị cùng phẫn nộ, nhưng lại giận mà không dám nói gì.